Từ mặt ngoài nhìn, cái này đầm lầy một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Sau đó mấy ngày, Vương Đằng mỗi đêm đều tại bên trong đầm lầy tu hành, độc hệ nguyên lực tăng lên nhanh chóng. Tối hôm đó, hắn kết thúc tu hành, hài lòng nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính. Độc hệ nguyên lực, 151-1000, tam tinh. Hắn độc hệ nguyên lực đã thuận lợi tiến vào tam tinh chiến binh cấp, như lại thi triển độc hệ công kích, hiệu quả sẽ càng mạnh. Từ trong đầm lầy ra trước đó, Vương Đằng thông qua ưu diễm minh nha tầm mắt quan sát bên ngoài tình huống. Hắn rất cẩn thận, mỗi lần rời đi đều muốn như thế quan sát, để phòng mai phục. Mấy ngày trước đây cũng không có người đến qua nơi đây, Vương Đằng chỉ là thói quen quan sát một chút, không nghĩ tới lại còn thật sự nhìn thấy một thân ảnh lén lén lút lút tới gần nơi đây, không biết muốn làm gì. Là hắn, gia hỏa này giống như gọi. Du Cảnh Phúc. Vương Đằng mắt sáng lên, khoe miệng có chút câu lên. Người này chính là lúc ấy người đi theo bên người Diêu Dục, chỉ bất quá về sau thấy sự tình không ổn, chạy rất nhanh, Vương Đằng cùng Lý Dung Tuyết đều không kịp ngăn lại hắn, không nghĩ tới giờ phút này lại tự chui đầu vào lưới. Gia hỏa này lúc này đến nơi đây làm cái gì? Vương Đằng có chút kỳ quái thầm nghĩ. Không có ai biết, Du Cảnh Phúc nhưng thật ra là một độc hệ võ giả, a không, hiện tại còn không phải, hắn chỉ là có độc hệ thiên phú mà thôi. Không hề nghi ngờ, đây là cái chuyện cũ bi thương. Hắn chỉ có một thân độc hệ nguyên lực, lại tìm không thấy độc hệ công pháp, cũng không có cái gì lao ra ra tới cửa muốn hắn bái sư, cho nên hắn phí thời gian nửa đời người, đến nay không thể trở thành một độc hệ võ giả. Bất quá hắn cũng không có uổng phí, sờ bò lăn lộn, dần dần luyện thành một thân độc đạo bản sự, trở thành một độc sư. Hồi trước hắn không biết thông qua biện pháp gì cấu kết Diêu Dục, muốn tính toán Lý Dung Tuyết, kỳ thật chính là vì từ chỗ Lý Dung Tuyết thu nạp đến độc hệ công pháp. Nhưng là về sau bị Vương Đằng chặn ngang một cước, độc hệ công pháp từ không cần lại nghĩ, thậm chí hắn giấu thật nhiều ngày, không dám để cho Lý Dung Tuyết cùng Diêu gia người phát hiện tung tích của hắn. Hắn biết, vô luận là Lý Dung Tuyết hay là Diêu gia, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hết lần này tới lần khác để hắn cứ như vậy rời đi Dương Thành, Du Cảnh Phúc thực sự không cam tâm. Hắn giấu vài ngày, tối nay mới lựa chọn đi tới mảnh này đầm lầy, hắn đã biết cái kia kê quan Bích Lân Mãng bị giết, nơi này nguy hiểm lớn nhất đã tiêu trừ. Hắn suy đoán bên trong hang ổ kê quan Bích Lân Mãng tất có sen lẫn linh vật, thậm chí rất có thể chính là cái chủng loại sự vật hắn biết. Hy vọng Lý Dung Tuyết cùng thiếu niên kia không có phát hiện. Du Cảnh Phúc trong lòng còn có may mắn, sờ đến đầm lầy bên dưới, lấy ra một viên đan dược căn vào, cũng tại thân thể mặt ngoài xoa một loại dược cao màu xanh sớm. Sau đó lấy ra túi khí một nửa trong suốt gắn vào trên đầu, thoạt nhìn cực giống một cái mũ giáp bịt kín. Tổ sư ra phù hộ. Làm xong những này, hắn mới hít một hơi thật sâu, cắn răng nhảy vào đầm lầy bên trong. Du Cảnh Phúc mặc dù là một độc sư, có phương pháp đặc thù có thể chui vào đầm lầy chỗ sâu, nhưng là phía dưới đủ loại khó khăn quả thực là để hắn chịu nhiều đau khổ, thật vất vả mới đi đến dưới đáy đầm lầy. Ánh mắt phía dưới này có chút mơ hồ, hắn đến chỗ gần mới có thể thấy rõ, sau đó một bóng người hiện lên ở trước mắt của hắn. Du Cảnh Phúc lập tức một cái giật mình, sợ đến trắng bệch cả mặt, linh hồn đều kém chút ngay tại chỗ thăng thiên. Ngươi, ngươi! Hắn làm sao đều không nghĩ tới, phía dưới cái này đầm lầy vậy mà lại có người tồn tại, mà lại chính là cái kia ma quỷ thiếu niên trước đó hỏng hắn chuyện tốt. Hắn người này cực kỳ giàu hoạt, thấy chuyện không ổn, lập tức quay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc chỉ bằng hắn tốc độ này, há có thể hơn được Vương Đằng. Người chạy cái gì? Vương Đằng thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại trước người Du Cảnh Phúc không xa, chặn đường đi của hắn lại. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Du Cảnh Phúc không có nguyên lực, nhưng đầu hắn mang theo mũ giáp hơi mở kia, có thể hô hấp cùng phát ra tiếng, kinh dị mà hỏi. Ta đương nhiên là người. Vương Đằng có chút hăng hái đánh giá hình dạng của hắn, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng nhợn, nói ra, nói đi, tới đây làm cái gì? Du Cảnh Phúc nhìn thấy hắn cái kia dáng vẻ người vật vô hại, đáy lòng chẳng biết tại sao có chút run rẩy, trong lòng biết chạy không thoát, ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải lão lao thật thật nói, cũng không có gì, ta chính là nghĩ nhặt chút lợi lộc. Ngươi là muốn thứ này đi. Vương Đằng lấy ra độc tham, cười tủm tỉm nói. Du Cảnh Phúc trong lòng một khổ, phải, triệt để không diễn. Chương 298, Dương Thành Học Viện. Nhìn xem ô xả độc tham trong tay Vương Đằng, Du Cảnh Phúc liền biết mình lúc này là cái gì cũng đừng nghĩ mò lấy. Mà lại rơi vào trong tay ma quỷ này thiếu niên, còn không biết sẽ là kết cục gì đâu. Nghĩ đến trước đó chạy trốn lúc nhìn thấy những cái kia võ giả bị nện tiến trong đất, hắn liền nhịn không được dùng mình một cái. Giờ phút này Du Cảnh Phúc một mặt khổ bức, cắn răng hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Ta rất hiếu kỳ, ngươi đều có bản lĩnh gì? Vương Đằng có chút hăng hái mà hỏi. Ta một thân bản sự đều tại phía trên độc này. Du Cảnh Phúc đàng hoàng đáp. Ngươi là độc sư, khó trách. Vương Đằng giật mình, lại hỏi, vậy ngươi đọc sư đẳng cấp đạt tới loại trình độ nào? Ta mấy năm nay du lịch nhiều nơi, ngược lại là học không ít đồ vật, may mắn đạt tới cao cấp đọc sư. Du Cảnh Phúc nói đến mình bản lĩnh giữ nhà, hơi có chút tự phụ, nói là may mắn, trên thực tế hắn cảm thấy mình có thể có hôm nay cái này thành tựu, toàn bộ nhờ thiên phú. Vương Đằng trong lòng dù cảm thấy thật sự là hắn có chút môn đạo, nhưng trên mặt lại là một bộ lơ đễnh biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng có thể tới trở thành cao cấp đọc sư, cũng xem là tốt. Du Cảnh Phúc không khỏi thầm mắng vô tri tiểu nhi, làm người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ngượng ngùng nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Như vậy đi, trong vòng 3 ngày, ngươi đem ngươi suốt đời sở học dạy cho ta liền thả ngươi rời đi. Vương Đằng nói, ngài nói đùa, độc chi nhất đạo dù không bằng luyện đan, phù văn như vậy bác đại tinh thâm, nhưng cũng không phải bình thường con đường nhỏ, muốn trong vòng 3 ngày học được, làm sao có thể làm được. Chớ nói 3 ngày, cho dù là 3 năm đều chưa hẳn có thể làm được. Du Cảnh Phúc trong lòng mắt trợn trắng, thầm nói trước mặt thiếu niên này quả nhiên là đối với cái này hoàn toàn không biết gì, vậy mà khen hạ như thế cửa biển. Ngươi đây cũng không cần quản, 3 ngày thời gian, đem ngươi sở học đều truyền thụ cho ta, có học hay không, đó là việc của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Vương Đằng nói, chuyện này là thật. Du Cảnh Phúc ánh mắt sáng lên, nếu là như vậy, cũng không có gì, coi như mình trong 3 ngày đem sở học đều đọc lên một lần, đối phương cũng chưa chắc học được đến chút điểm ra lông. Ngươi vốn là trong tay ta làm gì lừa ngươi? Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười, nói, đã như vậy, ta ngược lại là có thể thử một lần. Du Cảnh Phúc trong lòng thở dài, gật đầu nói, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vương Đằng nói, hai người rời đi đầm lầy, trên đường đi, Du Cảnh Phúc khiếp sợ tột đỉnh, hắn là cao cấp độc sư, dùng hết các loại phương pháp mới có thể tại trong đầm lầy hành động, lại vẫn là rất không tiện, nhìn lại Vương Đằng, lại như giẫm trên đất bằng, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn không khỏi nghĩ đến thiếu niên trước mắt này chính là vì Lý Dung Tuyết độc hệ công pháp, mới xuất hiện cứu nàng, trong đầu lập tức linh quang lóe lên, trong lòng hiểu rõ. Thiếu niên này khẳng định là độc hệ võ giả. Du Cảnh Phúc trong lòng vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ, nghĩ hắn tìm nửa đời người cũng không tìm tới độc hệ công pháp, thiếu niên này mới mấy tuổi, cũng đã đạt được độc hệ công pháp, thật sự là người so với người, tức chết người. Mà lại hắn nhưng là biết, thiếu niên trước mặt này không chỉ có độc hệ nguyên lực, càng là băng hỏa 2 hệ thiên tài võ giả. Lao thiên sao mà bất công à, đối phương 3 hệ thiên phú, thiên tư tuyệt luân, mà hắn thì sao, lại phí thời gian nửa đời, đến nay bất quá hôn cái cao cấp độc sư tên tuổi, tại chính thức võ đạo cường giả trước mặt, bất quá là có thể tùy ý bóp chết con kiến, cần cẩn thận chặt chẽ, mới có thể sống đến hôm nay. Đang lúc trong lòng của hắn suy nghĩ bước lên thời điểm, lại nghe phía trước thiếu niên mở miệng nói, ngươi hẳn là người mang độc hệ thiên phu à. Tuy là đặt câu hỏi, lại có vẻ 10 phần chắc chắn. Du Cảnh Phúc tự giác không có gì tốt giấu giếm, gật đầu nói, đúng thế. Ngươi cũng là không dễ dàng, bằng chừng ấy tuổi mới tìm được độc hệ công pháp, nhưng lại bị ta chặn ngang một cước chiếm đi, hiện tại trong lòng hẳn là 10 phần hận ta đi. Phía trước truyền đến thiếu niên tiếng cười khẽ, Du Cảnh Phúc chỉ cảm thấy hàn ý tới người, vội vàng nói, ta không có tu vi võ đạo, chỉ có thể đùa nghịch chút thủ đoạn tranh giành, chưa thể đạt được độc hệ công pháp, là thực lực của ta không đủ, chẳng trách ai, huống chi ta cùng ngươi so sánh, phảng phất khác nhau một trời một vực, tuyệt không dám có ý tưởng này. A, là không dám, mà không phải không có a. Vương Đằng chuyển Du nói. Du Cảnh Phúc. Được rồi, nhìn đem ngươi dọa đến. Vương Đằng khoát tay áo, nói ra, ta từ Lý Dung Tuyết xứ sở phải công pháp tên là Phệ Nguyệt Độc Kinh, chính là địa giai thấp phẩm công pháp. Địa giai 3. Du Cảnh Phúc hô hấp dồn dập, con mắt đều đỏ, cảm giác tự mình phảng phất bỏ lỡ mấy trăm ức. Độc kinh này, cũng không phải không thể cho ngươi. Vương Đằng quay đầu nhìn hắn một cái, thật không có bởi vì hắn thất thố mà rêu cợt hắn, đây cũng là nhân chi thường tình. Ta phải bỏ ra cái gì? Du Cảnh Phúc đè nén kinh động trong lòng, nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Vậy thì phải nhìn ngươi. Ngươi chỗ trả ra đánh đổi nếu để cho ta hài lòng, công pháp này tự nhiên có thể cho ngươi. Vương Đằng nói. Du Cảnh Phúc ánh mắt điên cuồng chớp động, một lát sau, thật sâu phun ra thở ra một hơi, nói, ta, cần ngẫm lại. Vương Đằng gật gật đầu, nói ra, đem ngươi địa chỉ nói cho ta dành thời gian sẽ đi tìm ngươi, không có việc gì không được chạy loạn. Đúng, ta gọi Vương Đằng. Tốt. Du Cảnh Phúc quay người rời đi. Học viện. Vương Đằng trở lại Phù Văn Công Hội. Đụng phải Tô Linh Huyên muốn ra cửa, hỏi một chút mới biết được nàng muốn về học viện đi học, trong lòng kinh ngạc dị thường. Có cái gì tốt ngạc nhiên, các ngươi địa tinh không phải cũng có cùng loại địa phương sao, giống như gọi. Gọi là cái gì nhỉ? Tô Linh Huyên cau mày, gãi gãi đầu, nhất thời nhớ không ra thì sao? Nàng là biết Vương Đằng đến từ địa tinh. Trường học. Vương Đằng sạm mặt lại, nhịn không được nhắc nhở một câu.
À đúng, trường học, các ngươi không phải cũng có trường học à?
Tô Linh Huyên nói.
Ta là kỳ quái ngươi còn muốn đi học viện đi học.
Vương Đằng nói.
Ta tại lao sư nơi này chỉ là học tập phù văn, những vật khác tự nhiên còn cần về học viện học tập.
Tô Linh Huyên nói.
Ta đi chung với ngươi xem một chút đi.
Vương Đằng trong lòng hơi động, nói.
Ngươi muốn làm gì?
Tô Linh Huyên một mặt đề phòng.
Ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta chỉ là muốn cùng ngươi đi xem một chút mà thôi.
Vương Đằng sạm mặt lại nói.
A, ta tin ngươi cái quỷ nha.
Tô Linh Huyên trợn mắt, liền đi ra cửa, Vương Đằng vội vàng đuổi theo.
Dương Thành học viện.
Học viện tên cũng là ngay thẳng, ở vào Dương Thành, liền gọi là Dương Thành học viện. Bất luận bình dân vẫn là quý tộc, trong nhà đệ tử chỉ cần đến thích hợp tuổi tác, đồng đều có thể vào Dương Thành học viện học tập. Trong học viện giáo sư tri thức đủ loại, bao hàm cực lớn, cầm kỳ thư họa, phù văn, rèn đúc, luyện đan, võ đạo các loại đồng đều tại nó liệt. Học viện học sinh đông đảo, trong đó không thiếu người thiên tư xuất chúng, các đại học viện đều có không ít thiên tài đứng đầu, bên ngoài tên tuổi cực lớn. Trên đường đi, Tô Linh Huyên cùng Vương Đằng giới thiệu Dương Thành học viện tương quan lịch sử cùng hiện trạng. Chương 299, các ngươi cùng lên đi. Dương Thành học viện. Vương Đằng theo Tô Linh Huyên đến chỗ này, trước mặt là từng tòa kiến trúc to lớn hùng vĩ, ngay phía trước đứng thẳng một bia tảng đá xanh, phía trên khắc lây Dương Thành học viện bốn cái chữ lớn đen nhánh, cổ phác mà tăng thương, hiển nhiên có cực kỳ xa xăm lịch sử. Học viện đại môn rộng mở, có thể tùy ý ra vào, mỗi ngày người đến chiêm ngưỡng học viện phong thái nối liền không dứt. Dương Thành học viện lại được xưng là cái nôi thai nghén thiên tài, từ nơi này không biết từng đi ra bao nhiêu thiên kiêu nhân vật, Dương Thành tất cả con em thế gia đều sẽ bị đưa đến nơi này cầu học, cho nên nó thế lực tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng. Không người nào dám đến học viện đến náo sự, cho nên học viện không làm đặc biệt đề phòng. Vương Đằng nhìn thấy bốn phía có học viện học viên ra ra vào vào, tuổi con nhỏ 12-13 tuổi, lớn cũng không cao hơn 25 tuổi, có thể nói chiều khí mạnh mẽ. Các ngươi học viện này có bao nhiêu năm lịch sử rồi? Vương Đằng cùng Tô Linh Huyên đi vào học viện đại môn, đánh giá bên trong biểu lộ ra khá là cổ xưa kiến trúc, không khỏi tò mò hỏi.
Hơn 3.000 năm.
Tô Linh Huyên rất là tự hào nói.
Hơn 3.000 năm.
Vương Đằng chấn kinh, cái này lịch sử thật là đủ xa xưa, lại có thể giữ lại đến nay, chắc hẳn bên trong quá trình hẳn là kinh lịch rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng đi, cái này sở học viện cơ hồ là từ Dương xây thành lập bắt đầu liền tồn tại. Cái khác thành lớn cũng đều có riêng phần mình học viện tồn tại.
Tô Linh Huyên nói.
Có thể thấy được, các người đế quốc đối nhân tài coi trọng, khó trách có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã.
Vương Đằng nói.
Không tệ, đế quốc chúng ta đối nhân tài cực kỳ trọng thị, thậm chí vì thế thiết lập số lớn trọng lượng cấp bảng danh sách, thế hệ trẻ tuổi có anh tài bảng, bày ra 30 tuổi trở xuống nhân vật thiên tài, trên đó còn có chiến tướng bảng, nhập chiến tướng cấp mới có thể nhập bảng, lấy chiến lược xếp hạng, đều là vô cùng cường đại cường giả. Mà luyện đan sư, thợ rèn, phù văn sư cũng đều có bảng danh sách đối ứng, tỉ như chúng ta phù văn sư có phù văn bảng, tất cả phù văn sư đều lấy nhập bảng làm.
Vinh, xếp hạng trước 10 đều là đại sư cấp trở lên nhân vật truyền kỳ, thậm chí đứng đầu bảng càng là đế quốc một vị duy nhất tông sư cấp phù văn sư.
Tô Linh Huyên nói mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc.
Vương Đằng cười cười, hỏi, các ngươi Dương Thành học viện có học viên nhập anh tài bảng sao?
Tự nhiên có. Chúng ta Dương Thành học viện tại toàn bộ đế quốc cũng là xếp hạng cực kỳ cao, nhập anh tài bảng người liền có hơn 10 người nhiều.
Tô Linh Huyên giơ lên thon dài cái cổ, cực giống một cái thiên nga trắng kiêu ngạo.
Tối cao xếp hạng thứ mấy?
Vương Đằng lại hỏi.
Anh tài bảng thứ 10, chính là chúng ta học viện Đông Phương Du Đông Phương học tỷ.
Tô Linh Huyên trên mặt hiện ra vẻ sùng bái chi sắc.
Cũng mới thứ 10 a.
Vương Đằng coi là sẽ đứng vào hạng cao hơn, không nghĩ tới chỉ là khó khăn lắm chen vào trước 10.
Cũng mới. Tô Linh Huyên phảng phất nghe được cái gì cực kỳ hoang đường sự tình, ngạc nhiên nhìn xem hắn.
Khẩu khí thật lớn.
Lúc này, một cái mang theo không vui thanh âm vang lên.
Vương Đằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy thân ảnh đứng ở bên trái cách đó không xa, mới vừa từ bên cạnh bọn họ trải qua, có lẽ là nghe được Vương Đằng lời nói, không khỏi dừng bước lại, mà mới mở miệng chính là cầm đầu một 20 tuổi bộ dáng thanh niên.
Tô học muội, người này là bằng hữu của ngươi.
Tên thanh niên kia mang theo mấy người đi tới. Song Tô Linh Huyên nói,
Hạ Sơn học trưởng, hắn là bằng hữu ta, bình thường không che đậy miệng, nhưng không có ý xấu, ngươi đừng chấp nhặt với hắn.
Tô Linh Huyên vội vàng nói,
ha ha, ngay cả Đông Phương học tỷ đều không để vào mắt, ngươi bằng hữu này thật đúng là vô tri có thể.
Hạ Sơn chào phúng cười nói,
ta vừa rồi có nói chuyện với ngươi sao?
Vương Đằng đỗng nhiên nở nụ cười, hỏi.
Không có lại như thế nào?
Hạ Sơn nhíu mày.
Không có ngươi chọc lời gì.
Vương Đằng mặt mũi tràn đầy xem thường, quay đầu hướng Tô Linh Huyên hỏi, Dương Thành học viện học viên liền điểm ấy giáo dưỡng.
Tô Linh Huyên nói thầm một tiếng muôn xấu, cảm giác đau đầu vô cùng, quả nhiên mang theo gia hỏa này khẳng định phải xảy ra chuyện, nàng dự cảm nửa điểm không sai.
Miệng lưỡi bén nhọn.
Hạ Sơn sắc mặt trầm xuống, trong lòng tức giận, Dương Thành học viện là ngươi có thể tùy tiện cản rỡ địa phương.
Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta cũng phải tìm các ngươi Dương Thành học viện lao sư viện trưởng phân xử thử.
Vương Đằng cười lạnh nói.
Ngươi vũ nhục học viện chúng ta học viên ưu tú nhất, ta làm học viện một thành viên, tuyệt đối không cho phép như ngươi loại này người vô tri nói bậy.
Hạ Sơn hơi biến sắc mặt, nói.
Ngươi câu nào nghe được ta vũ nhục người?
Vương Đằng lập tức im lặng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết liếm cầu.
Cái gì não mạch kín cũng không biết.
Đừng muốn rào biện, ngươi lời vừa rồi chúng ta cũng nghe được, đến cùng phải hay không chuyện như vậy, trong lòng ngươi rõ ràng.
Hạ Sơn nói.
Không sai, chúng ta cũng nghe được. Ngươi trong lời nói rõ ràng chính là khinh thường, cũng không biết ai đưa cho ngươi lực lượng dám khinh thường chúng ta Đông Phương học tỷ.
Sợ là đứa nhà quê nông thôn nơi nào đến, không kiến thức, miệng đầy phun phân.
Thiên hạ chi lớn, hạng người gì đều có, quả thực buồn cười đến cực điểm.
Hạ Sơn sau lưng những học viên kia nghe được hắn, nhao nhao lên tiếng phụ họa, đối với Vương Đằng tiến hành lên án, tựa như hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình.
Đi mau đi mau.
Tô Linh Huyên lôi kéo Vương Đằng liền nghĩ rời đi. Nàng dù cảm thấy Vương Đằng có chút không che đậy miệng, mà dù sao là vô tâm chi thất, trong lời nói cũng không có bất kỳ cái gì vũ nhục chi ý, hết lần này tới lần khác những người này thượng cương thượng tuyến, chỉ sợ là Đông Phương học tỷ người sùng bái, bất kỳ cái gì một điểm nói nàng không phải đều không nghe được, như thế hung hăng càng quái, biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian rời xa.
Không đổi.
Vương Đằng nhẹ nhàng tránh ra Tô Linh Huyên tay, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các ngươi là xuất phát từ cái gì tâm thái ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, các ngươi hiện tại tốt nhất cút ngay ra tầm mắt của ta.
Vậy mà để chúng ta lăn.
Tiểu tử này quá phách lối.
Không cho hắn chút giao hấn, sợ là không biết trời cao đất rộng.
Đám người sắc mặt khó coi, nhao nhao hét lớn.
Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo.
Hạ Sơn trầm mặt nói.
Ai, các ngươi tại sao phải ở không đi gây sự đây?
Vương Đằng thở dài. Nghiêng đầu sông Tô Linh Huyên hỏi, tại Dương Thành học viện có thể đánh người A?
Có thể ngược lại là có thể, chỉ cần song phương đều là tự nguyện, liền không có vấn đề.
Tô Linh Huyên thấp giọng nói, nếu không vẫn là thôi đi, cái này Hạ Sơn là tam tinh chiến binh cấp, thực lực rất là không yếu, không cần thiết vì một điểm miệng lưỡi chi tranh động thủ, chờ chút thụ thương liền không tốt.
Vương Đằng không có nhận lời nói, tam tinh chiến binh cấp.
Rất mạnh sao?
Người muốn đánh ta?
Hạ Sơn cười, các vị, hắn lại muốn đánh ta. Các ngươi nói ta có nên hay không xuất thủ?
Không phải là muốn đánh ngươi.
Vương Đằng nói.
Thế nào, vừa rồi nói lời, hiện tại liền nghĩ đổi ý rồi.
Hạ Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức.
Ngươi gấp cái gì, ta lời còn chưa nói hết, ta không phải muốn đánh ngươi một cái, mà là muốn đánh các ngươi tất cả mọi người, cho nên các ngươi cùng lên đi, sẽ không dám ứng chiến a.
Vương Đằng nhìn xem hắn, thản nhiên nói.
Cuồng vọng.
Đáp ứng hắn.
Hôm nay đánh hắn tới cha mẹ cũng không nhận ra.
Vương Đằng xem như khiến mọi người nổi giận, cả đám đều tức giận, kêu gào muốn giáo huấn Vương Đằng.
Đã ngươi muốn tìm thai vạn, vậy liền thành toàn ngươi.
Hạ Sơn lạnh lùng mở miệng, lộ ra cực kỳ bình thản, hoàn toàn không có đem Vương Đằng để ở trong mắt, hắn có tuyệt đối tự tin, vừa rồi 20 tuổi, đã là tam tinh chiến binh cấp, tại toàn bộ Dương Thành học viện cũng coi là một nhóm học viên tương đối ưu tú.
Chuẩn bị xong chưa?
Vương Đằng nói.
Lên, đánh hắn.
Hạ Sơn tiếng nói vừa ra khoảnh khắc. Vương Đằng bước chân liền đã bước ra, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, đối với những này tự cho là đúng học viên, hắn cũng sẽ không nuông chiều, giờ phút này thể nội hỏa hệ nguyên lực phun trào, tại trên quyền ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt xông vào trong đám người. Gia hỏa này Tô Linh Huyên trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, đây là nàng lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Vương Đằng xuất thủ, mặc dù còn chưa cùng những học viên kia đưa trước tay, nhưng đã bị người một loại cực mạnh cảm giác.
Hạ Sơn bọn người tự nhiên cũng cảm thấy Vương Đằng trên thân cái kia cố khí thế cường hãn, nhao nhao biến sắc, không dám phớt lờ, chỉ thấy ba người dậm chân mà ra, nguyên lực bành trướng, đón lấy Vương Đằng.
Cút!
Vương Đằng đấm ra một quyền, cùng manh khí lãng đánh vào ba người trên thân, trực tiếp đem ba người kia đụng bay ra ngoài.
Bành bành bành!
Ba đạo thân ảnh tứ tán ngã xuống, nện ở trên mặt đất, Vương Đằng liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, tiếp tục phóng tới Hạ Sơn.
Hạ Sơn sắc mặt ngưng trọng. Thổ hệ nguyên lực từ trong cơ thể xung ra, làm hắn thân ảnh phảng phất trong nháy mắt cao lớn, hắn khởi động bộ pháp, thanh thế dọa người, mặt đất tựa hồ cũng đang rung động, một đôi tay vượn hướng phía Vương Đằng rơi đập. Nhận lấy cái chết. Bành. Một tiếng vang trầm, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, chính là Hạ Sơn. Chương 300, khuê mật cái gì, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Hạ Sơn ở giữa không trung bay rớt ra ngoài, trên mặt mang theo khó có thể tin thần sắc. Hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, tự tin mà tự phụ, kết quả lại dễ dàng như vậy thua ở Vương Đằng trong tay. Cái này, làm sao có thể? Nhưng đây chính là sự thật. Còn thưa lại mấy người, giờ phút này nhìn thấy ngay cả Hạ Sơn đều bại, lập tức dừng lại vọt tới trước bước chân, kìm lòng không được lui về sau đi. Nhưng mà Vương Đằng cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, nói một người đơn đấu bọn hắn một đám chính là đơn đấu một đám, đừng mong thoát đi một hai. Bành bành bành. Nặng nề tiếng oanh kích vang lên, nương theo từng tiếng kêu thảm, lấy Vương Đằng làm trung tâm, những học viên kia hướng bốn phía quăng ra ngoài, mặt mũi bầm dập, kêu rên không thôi. Tĩnh. Người vây quanh một trận lâm vào ở trong tĩnh mịch. Vương Đằng cùng Hạ Sơn đám người chiến đấu bất quá ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Hạ Sơn một đám học viên đều bị đánh bại, lộ ra rất không chân thực. Mà lại, quá bạo lực. Vương Đằng một bộ người vật vô hại dáng vẻ, không nghĩ tới hạ thủ như vậy cuồng bạo cùng cường hành, hình thành tương phản to lớn. Tô Linh Huyên lớn lên miệng nhỏ, con mắt chừng phải căng tròn, phảng phất ngày đầu tiên nhận biết Vương Đằng. Ngươi xác định ngươi là một phù văn sư? Một cái phù văn sư lại có võ đạo thực lực cường hãn như thế, đại ca, con đường của ngươi có phải là đi lệch ra? Vương Đằng tuyệt không chú ý ánh mắt của mọi người, đột nhiên quay người hướng Hạ Sơn dậm chân bước đi, vừa rồi có mấy người đem hắn đỡ dậy, giờ phút này nhao nhao tự động tránh ra, trên mặt vậy mà không khỏi lộ ra một chút e ngại, gia hỏa này không dễ cho ca. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Sơn biến sắc, nhìn thấy Vương Đằng từng bước một đi tới, đáy lòng hốt hoảng, muốn lui lại. Giờ khắc này, hắn hối hận, sớm biết kẻ trước mắt này mạnh như vậy, liền không nên mở miệng nhiều lời a. Vương Đằng không nói một lời, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại bên cạnh Hạ Sơn, bàn tay trực tiếp bắt lại chân hắn. Thả ta ra. Hạ Sơn từ Vương Đằng trong mắt phảng phất nhìn thấy cái gì, dọa đến hai chân đá đạp lung tung, thanh âm đều trở nên 10 phần bén nhọn. Nhưng là Vương Đằng tay tựa như một cái vòng sắt, bóp chặt hắn cổ chân, sau đó cánh tay đột nhiên vung lên, giống một cái bao cát, đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất. Vâng. Người xung quanh sắc mặt hoảng sợ, mỹ mắt trực nhảy, chưa từng gặp qua bực này hung tàn người, trong lòng phát sợ. Ngươi muốn làm liếm cẩu ta không có ý kiến, nhưng đừng chọc ta. Vương Đằng băng lanh nói, cánh tay lần nữa vung lên, liền đập 3 lần, sau đó tùy ý ném ở một bên. Bành. Hạ Sơn thân thể tựa như một kiện tử vật nện ở trên mặt đất, phát ra trầm đục, lộn mấy vòng, mới đình chỉ bất động. Nhìn người xung quanh lại là run lên trong lòng. Hạ Sơn giãy giụa mấy lần, chật vật đứng lên. Ánh mắt bên trong sinh ra vẻ sợ hãi, liền nhìn cũng không dám nhìn Vương Đằng một chút, xám xịt chạy. Mặt khác những cái kia người hướng về phía Vương Đằng kêu gào sớm đã chạy không thấy, lúc trước Hạ Sơn bị trọng điểm chiếu cố, bọn hắn ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái, càng đừng đề cập vì hắn nói chuyện. Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Thổ hệ nguyên lực 25. Hỏa hệ nguyên lực 10. Tinh thần 3. Thủy hệ nguyên lực 12. Nhặt. Đều là rất phổ thông thuộc tính bọc khí, Vương Đằng cũng không để ý. Đi thôi. Hắn đi đến bên cạnh Tô Linh Huyền, phảng phất xả được cơn giận, tâm tình thư sướng, biểu lộ bình thản nói, tựa như là một kiện dâu ria việc nhỏ. Tô Linh Huyền nghe được thanh âm của hắn lại là giật nảy mình, bất quá nàng bình thường cổ linh tinh quái, lá gan không nhỏ, tưởng tượng mình là sư muội hắn, mà lại không chọc giận hắn, có cái gì phải sợ, thế là vô vô ngực nói, lần sau nói chuyện nhớ kỹ nhắc nhở một tiếng, kém chút không có hủ chết ta. Vương Đằng tức sạm mặt lại, nói chuyện còn phải nhắc nhở. Làm sao nhắc nhở? Yêu cầu này quá mức. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, về sau che chở ta a đại huynh đệ. Tô Linh Huyền cười hắc hắc, dùng tui trỏ thọc Vương Đằng, nói. Trước đó ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ta mời khách, liền giới thiệu cho ta mỹ nữ, việc này cũng còn không có thực hiện, còn muốn ta bảo kê ngươi, đẹp cho ngươi à. Vương Đằng trợn mắt. Nhìn lời này của ngươi nói, hôm nay mang ngươi tới, không phải liền là vì giới thiệu cho ngươi mỹ nữ sao, ở trong học viện, ta có rất nhiều tiểu tỷ muội. Từng cái đẹp đến mức nổi lên, tùy ngươi chọn. Tô Linh Huyền con mắt đều không nháy một chút bán mấy cái khuê mật. Ha ha, nếu không phải ta nghĩ đến nhìn xem, ngươi cũng sẽ không mang ta. Vương Đằng cười lạnh nói. Ai nha, không cần để ý chi tiết, trọng yếu chính là kết quả đúng hay không. Ngươi đến, ta giới thiệu cho ngươi mỹ nữ, cái này không phải liền là kết quả tốt nhất nha. Đi đi đi, cái gì cũng đừng nói, hiện tại liền giới thiệu cho ngươi đi. Tô Linh Huyền trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, kiến thức Vương Đằng thực lực. Hận không thể nắm chắc cái này cùng cậu trụ, khuê mật cái gì, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nói trở lại, các ngươi Dương Thành học viện nữ sinh chất lượng cũng rất cao a. Vương Đẳng con mắt bốn phía ngắm lấy, chật chật cảm thán không thôi. Đó là đương nhiên, nơi này còn rất nhiều học viên đều là đại gia tộc gia, huyết mạch ưu tú, dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất. Tô Linh Huyên bỗng nhiên nhớ lại cái gì, nói ra, đúng, cái kia Hạ Sơn khả năng không có gì, nhưng là Đông Phương học tỷ ủng hộ có rất nhiều, đặc biệt là những nam sinh kia, nhất là không nhìn nổi có người nói Đông Phương học tỷ nửa câu nói xấu, ngươi nhưng phải cẩn thận. Những người này không hảo hảo tu hành, làm những này loạn thất bát tao sự tình làm cái gì? Vương Đằng khịt mũi coi thường, việc này cái kia Đông Phương Du biết sao? Đông Phương học tỷ ngược lại là biết, cũng đã nói rất nhiều lần, nhưng là nàng những cái kia ủng hộ vẫn như cũ như thế, nàng cũng không có cách nào, cũng không thể đem bọn hắn đều đánh một trận đi. Tô Linh Huyên nhíu mày, hiển nhiên cũng là cảm thấy những người kia huyên náo có chút quá. Dương Thành học viện rất lớn, xâm nhập học viện về sau liền sẽ phát hiện bên trong kiến trúc kỳ thật đều có đặc điểm, biểu hiện ra khác biệt tác dụng. Vương Đằng đi theo Tô Linh Huyên đi nửa ngày, đi tới trong một mảnh sân. Nơi này là khu dừng chân, ta bình thường thỉnh thoảng sẽ ở chỗ này, thứ nhất là để cho tiện học tập, thứ hai mà cũng vì nhiều giao chút bằng hữu, thế ra ở giữa, có chút xã giao không thể tránh được. Tô Linh Huyên giải thích nói. Vương Đằng gật gật đầu, loại tình huống này tại địa tinh cũng không hiếm thấy, cái gọi là thế gia đệ tử bất quá chỉ là chút đời thứ hai đời thứ ba các, bọn hắn từ nhỏ muốn tham dự các loại xã giao, phát triển nhân mạch, hắn trước kia chính là như thế, chỉ bất quá sống lại một lần, rất nhiều chuyện nhìn thấu triệt, liền cũng không còn cưỡng cầu, người đáng giá thâm giao không nhiều, huống chi một đời này hắn đi đường khác biệt, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hết thể đều sẽ có. Mặc kệ lá mặt lá trái cũng tốt, vẫn là chân tâm thật ý cũng được, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể không nhìn hết thảy. Ta nhìn bốn phía đều là nữ sinh, tại sao không có một cái nam sinh? Vương Đằng chợt phát hiện cái gì, hỏi. A, bởi vì nơi này là khu rừng chân nữ sinh. Tô Linh Huyên không tim không phổi nói. Dạng này, không tốt lắm đâu. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, ngoài miệng lại nghiêm trang nói. Không có việc gì, ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy liền tốt. Ta đi đem người kêu đi ra, cái giờ này các nàng hẳn là đều ở, chờ chút cùng nhau ăn cơm. Tô Linh Huyên nói. Vương Đằng. Mờ tờ, điều này cùng ta nghĩ không giống. Chương 301, thiên tài trên anh tài bảng. Lúc này, Vương Đằng đứng tại sân nhỏ bên ngoài khu rừng chân nữ sinh, mặt mũi tràn đầy khổ bức, rất muốn vào đi xem một chút, nhưng là nam nhân mặt mũi không thể ném. Nhìn lén cái gì thực sự quá lờ ho vê đút. Tô Linh Huyên không có đi vào quá lâu, một hồi liền đi ra. Bên người đi theo hai cái tịnh lệ thiếu nữ, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Ta tới cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là đệ tử lão sư ta vừa thu, Vương Đằng. Hai cái này đều là bạn tốt của ta, cao một chút tên là Thư Hồng Diệp, là con gái Dương Thành thành chủ, bên cạnh thấp hơn một ít chính là Đàm Toa Toa, chính là cháu gái phó viện trưởng học viện. Tô Linh Huyên đi tới gần, cho song phương lẫn nhau giới thiệu một chút. Hai vị nữ sinh có vẻ hơi thận trọng. Mặc dù rất kinh ngạc Vương Đằng vậy mà là dình hội trưởng cái thứ hai đệ tử, nhưng là thân phận các nàng đều không tầm thường, không đến mức trái lại lấy lòng hắn. Vương Đằng không khỏi nhìn Tô Linh Huyên một chút. Đây thật là ứng câu nói kia, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Tô Linh Huyên thiên tư cực cao, gia thế bất phàm, tương giao người thân phận địa vị cũng là không thấp, thậm chí vượt quá Vương Đằng dự kiến. Một vị con gái thành chủ, một cái cháu gái của học viện viện trưởng, địa vị này sợ là Dương Thành cao cấp nhất một nhóm kia. Song phương gặp mặt, hơi có chút vân đạm phong khinh, mà có Tô Linh Huyên ở giữa làm thuốc điều hòa, ba người tự nhiên rất nhanh quen thuộc, cười cười nói nói, cũng là cực kỳ hòa hợp. Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa hai nữ đối với Vương Đằng giác quan không tệ, tướng mạo không tầm thường, khí chất xuất chúng, ăn nói thành thục, những này so với rất nhiều người đồng lứa, đã là hết sức ưu tú, trò chuyện lên trời cũng đều có thể tiếp lên lời nói, sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ. Liên tại bọn hắn nói đùa thời điểm, liền thấy đoàn người hướng bên này mà đến, khí thế hùng hổ. Quần tình xúc động, Hạ Sơn bọn người mới bị Vương Đằng đánh một trận tơi bời thỉnh lình ngay tại trong đó. Bọn hắn nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt tràn ngập hàn ý. Gia hỏa này thật sự là phách lối, đánh người thế mà còn dám đợi ở trong học viện, tựa hồ không sợ bọn họ trả thù, đây là không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Vạn Phi Bằng, Khuất Bạch An, bọn hắn làm sao tới rồi? Thư Hồng Diệp nói. Xem ra tựa hồ kẻ đến không thiện a. Đàm Toa Toa khẽ cười một tiếng, nhìn Tô Linh Huyên cùng Vương Đằng một chút. Nàng đã nhìn ra việc này cùng bọn hắn có quan hệ. Tô Linh Huyên không khỏi cười khổ một cái, thấp giọng nhanh chóng giải thích một phen tiền căn hậu quả. Những người này thật đúng là có chút quá. Thư Hồng Diệp nhăn đầu lông mày, lại nói ra, nhưng cần hai người ta điều giải một hai. Dù sao cái kia Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch An đều không phải người dễ sống chung. Đa tạ, hảo ý tâm lĩnh, bất quá vẫn là không phiền phức hai vị, việc này ta có thể giải quyết. Vương Đằng Linh Thị chi nhãn đảo qua đám người kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi có nắm chắc không? Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan cũng không phải Hạ Sơn có thể so, hai người bọn họ đều là tứ tinh chiến binh cấp, tại trên anh tài bảng đều là nổi danh, mà lại Vạn Phi Bằng chính là Vạn Phi Vũ ca ca. Tô Linh Huyên không khỏi thấp giọng nói. Vậy thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Vương Đằng cười, nói ra, ta đang nghĩ thử một chút thiên tài trên anh tài bảng đến cùng là thực lực gì, bọn hắn sắp xếp thứ mấy. Vạn Phi Bằng thứ 132 tên, Khuất Bạch Đan, thứ 126 tên. Tô Linh Huyền nghiêm túc nói. Cái này đều xếp tới 100 tên có hơn đi. Vương Đằng nhìn xem Tô Linh Huyền nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, sắc mặt có chút cổ quái. Ai nha, ngươi cũng đừng phất lờ, anh tài bảng bao quát tất cả thanh niên thiên tài toàn bộ đế quốc, có thể lên bảng liền đã là rất mạnh. Tô Linh Huyền dậm chân nói. Yên tâm đi. Đang nói chuyện, những người kia đã là xông tới, Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan trực tiếp lướt qua Vương Đằng, nhìn về phía Tô Linh Huyền tam nữ. Ba vị học muội, hồi lâu không gặp. Hai vị học trưởng, cớ gì như thế gióng trống thua chiêng? Thư Hồng Diệp nói. Có chuyện gì, mọi người có thể ngồi xuống đến nói chuyện nha. Đàm Toa Toa cười nói. Nghe nói có người tại học viện chúng ta xuất thủ đả thương người, ta liền tới xem một chút. Vạn Phi Bằng nói nhìn về phía Vương Đằng, ta nghe nói ngươi cùng Tô học muội cùng một chỗ, nghĩ đến đả thương xá đệ người cũng là ngươi phải không? Vương Đằng liếc nhìn một vòng, tuyệt không đáp lời, lại là cười nhạt nói, Dương Thành học viện Tuấn Kiệt hôm nay ta xem như kiến thức đến. Vạn Phi Bằng nhíu mày, nói, ngươi người này quả nhiên cùng Hạ Sơn nói một dạng, rất là cuồng vọng, không coi ai ra gì. Dạng này người, chính là thiếu khuyết giáo huấn. Khuất Bạch Đan mặt trắng tuấn tú, gõ lấy quạt xếp, khẽ cười nói. Nô, cùng loại hai vị dạng này, trong mắt của ta, lại là thiếu khuyết đánh lở. Vương Đằng thản nhiên nói. Ngôn ngữ giao phong, đối chọi gay gắt. Đã như vậy, không bằng đánh một trận, nhìn xem đến cùng là ai giáo huấn ai, nhìn ngươi rất tự tin. Hẳn là sẽ không cự chiến a. Khuất Bạch Đan nói. Không cần kích ta. Vương Đằng mỉm cười, nói ra, cho các ngươi cơ hội, giống trước đó đồng dạng, cùng tiến lên, một mình ta đơn đấu một đám người bọn ngươi. Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa lập tức ngạc nhiên, một người đơn đấu một đám người. Các nàng liếc nhau, không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Cuồng vọng, một mình ta Vạn Phi Bằng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng trừng mắt Vương Đằng. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Khuất Bạch Đan ngăn lại. Chỉ gặp hắn nói ra, ai, Vạn huynh, đã đối phương như thế yêu cầu, vậy chúng ta tắc thành cho hắn là được. A Vương Đằng khinh thường cười một tiếng, vươn tay ngoắc ngón tay, đến. Nhìn thấy như thế khinh miệt động tác, Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan phảng phất bị vũ nhục cực lớn, cho dù là từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt Khuất Bạch Đan, cũng là bị tức đến. Mà Vạn Phi Bằng càng là trực tiếp động thủ, nhanh chân tiến lên trước, trong tay cầm một thanh chiến đao, hướng phía Vương Đằng đổ ngang mà tới. Màu đỏ thắm đao mang khoảnh khắc bộc phát. Bốn phía đám người không nghĩ tới bọn hắn nói đánh là đánh, nhao nhao né tránh mà ra. Mắt thấy đỏ thấm đao mang tiến đến, chiến kiếm xuất hiện tại Vương Đằng trong tay, tiện tay bổ ra màu đỏ rực kiếm mang. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, mãnh liệt khí kình cuốn ngược. Đông nhiên một thân ảnh từ bên trong sóng khí xông ra, quạt xếp hoa một tiếng mở ra, múa đến kín không kẽ hở, từng đạo màu xanh phong nhận hướng Vương Đằng cắt chém mà tới. Người xuất thủ thình lình chính là Khuất Bạch An. Đối mặt cái này đột nhiên đến công kích, Vương Đằng sắc mặt không thay đổi chút nào, thân hình có chút chập chờn, nhẹ nhõm tránh đi cái kia từng đạo phong nhận, bước chân thậm chí không động mảy may. Có nhiều thứ. Khuất Bạch Đan ánh mắt ngưng trọng lên. Vạn Phi Bằng lần nữa công tới, bổ ra hỏa diễm đao mang, lôi cuốn lấy cực nóng khí thế cường hãn lăng lệ, uy lực kinh người. Đao thế. Ha ha ha, Vạn huynh thực lực lại trướng rất nhiều, ta cũng không thể lạc hậu a. Khuất Bạch Đan cười ha ha một tiếng, quạt xếp phía trên thanh quang đại thịnh, ngưng tụ ra một đạo màu xanh quang nhận bán nguyệt hình. Trong đó phảng phất ẩn chứa năng lượng cực kỳ cuồng bạo, vung lên mà ra. Đây là phong thế. Vương Đằng đầu lông mày vẩy một cái, quả thực hơi kinh ngạc. Hai người này vậy mà đều lĩnh ngộ thế. Khó trách có thể lên anh tài bảng. Một trước một sau, hai đạo cực kỳ cường hãn thế công nhào về phía Vương Đằng, làm hắn lâm vào bên trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cẩn thận. Tô Linh Huyên không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa cũng là Vương Đằng lau vệt mồ hôi. Sau một khắc, một cỗ càng cường hãn hơn khí thế từ Vương Đằng trên thân bộc phát ra. Phần thiên, địa giai chiến kỹ, hỏa diễm kiếm thế, đồng thời bộc phát, phảng phất một đầu hỏa long xoay quanh mà lên, bào hao thiên địa. Vâng, Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan công kích trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, ngọn lửa cuồng bạo bao phủ hai người, làm bọn hắn như bị sét đánh, thổ huyết trọng thương. Chương 302, tâm tình tổn thất phí 10 vạn nguyên thạch. Hỏa diễm càn quét bốn phía, nguyên lực ba động cuồng bạo vô cùng, đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Mạnh, quá mạnh. Cố khí thế kia trực tiếp nghiền ép Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan hai người, càng đem nó nặng tổn thương, thực lực thế này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Từng cái nhìn xem Vương Đằng ánh mắt đều thay đổi. Gia hỏa này không phải nhân vật đơn giản a. Hạ Sơn sắc mặt trắng bệch, cả người đều không tốt, hết thảy đều do hắn mà ra, Vạn Phi Bằng hai người sau đó cũng không nhất định sẽ bỏ qua hắn a. Thừa dịp không ai phát hiện, hắn lặng lẽ chuồn ra đám người. Trước tránh cái 10 ngày nửa tháng lại nói, nếu như lần đi được. Tô Linh Huyên lần nữa đổi mới đối với Vương Đằng nhận biết, hai tên thiên tài trên anh tài bảng đều thua ở hắn trong tay, mình cái này tiện nghi sư huynh không khỏi quá mạnh một chút đi. Căn này tráng kiện vô cùng đùi nhưng phải ôm chặt mới được. Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa hai nữ không khỏi liếc nhau một cái, riêng phần mình đáy mắt chỗ sâu đều là hiện lên một chút vẻ dị dạng. Cái này Vương Đằng là dình hội trưởng đệ tử, có thể thấy được nó phù văn thiên phú không yếu, bây giờ lại là thể hiện ra cường đại như thế tu vi võ đạo. So với Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan những này cái gọi là thiên tài không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Với bắt đầu các nàng chẳng qua là cảm thấy Vương Đằng là Tô Linh Huyên giới thiệu bằng hữu, hơn nữa là đồ đệ của dình hội trưởng, cho nên cũng là không ngại nhận thức một chút, mà bây giờ xem ra, người bạn này đáng ra kết giao. Đám người thần sắc khác nhau, Vương Đằng vẫn không để ý tới, ánh mắt của hắn rơi bên trên mấy cái thuộc tính bọt khí rơi xuống trên mặt đất. Hỏa hệ nguyên lực 55, hỏa diễm đao thế 10. Phong hệ nguyên lực 62. Phong thế 12. Vương Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, lần này thuộc tính bọt khí bên trong vậy mà tuân ra đào thế cùng phong thế, Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan hai người ngược lại là cho hắn đưa lên một món lễ lớn a. Tới cho hắn đánh một trận thì thôi, còn đưa lên dạng này đại lễ, người tốt. Ân, thật sự là người tốt. Vương Đằng cảm thấy hẳn là hảo hảo báo đáp một chút bọn hắn. Hắn trước đem mấy cái thuộc tính bọt khí nhặt, hỏa hệ nguyên lực gia tăng 55 điểm, tăng thêm trước đó tích lũy hỏa hệ nguyên lực. Bây giờ đã đạt tới 1.257 điểm. Hỏa hệ nguyên lực, 1257-2000, thứ tinh. Khoảng cách ngũ tinh chiến binh cấp càng ngày càng gần. Sau đó là phong hệ nguyên lực, tăng thêm 62 điểm, phong hệ nguyên lực đạt tới 263 điểm. Phong hệ nguyên lực, 263-1000, tam tinh. Mặt khác, hắn lại đạt được hai loại mới công phạt thủ đoạn. Hỏa diễm đao thế, 10-100, một thành. Phong thế, 12-100, một thành. Mọi người đều biết, cũng không phải là người người đều có thể lĩnh ngộ thế, nó cần cực cao ngộ tính, đồng thời lâu dài khổ tu chiến kỹ, mới có thể lĩnh ngộ. Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan có thể được xưng là một tiếng thiên tài, đủ thấy ngộ tính không thấp, hai người có thể ngộ ra thế cũng là không kỳ quái, nếu không ha có thể bên trên anh tài bảng. Nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan, trực tiếp hướng bọn hắn đi tới. Hai vị khí thế hùng hổ đến vì người bên ngoài tìm lại mặt mũi, có bao giờ nghĩ tới có kết quả này? Vương Đằng thản nhiên nói. Vạn Phi Bằng sắc mặt khó coi, hai cái tứ tinh chiến binh cấp thiên tài võ giả vây công một người, lại còn bại, người này mất lớn. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Đặc biệt là hắn còn muốn thay đệ đệ của hắn báo thủ, kết quả tự mình cũng bị đánh. Tốt một đôi cá mẹ một lứa. Khuất Bạch Đan sắc mặt cũng là được không đi nơi nào, hắn sớm nghĩ đến Vương Đằng khả năng khó đối phó. Bởi vậy cùng Vạn Phi Bằng hợp lực vây công Vương Đằng, lại không nghĩ vẫn là bại, kết quả này để hắn vị này anh tài bảng thiên tài có chút khó mà tiếp nhận. Hạ Sơn cái này hỗn đản, thực lực đối phương đều không có biết rõ ràng liền đi trêu chọc, con mắt cũng không vừa sáng một điểm. Khuất Bạch Đan lại là quên đi, chính hắn cũng là không có biết rõ ràng Vương Đằng thực lực, liền tới tìm người phiền phức. Nói cho cùng bất quá là hắn thân là thiên tài tự phụ để hắn xem nhẹ điểm này, tự cho là không có vấn đề gì, kết quả lại là đá vào bên trên tấm sắt. Cái này đem chân đều đá quẻ. Sau đó mới biết hối hận. Thực lực không gì hơn cái này, các ngươi nếu là không phục, có thể tái khởi đến đánh với ta một trận. Vương Đằng đỗng nhiên thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Cái này hai đầu dê hình người đáng giá một lột. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan đấy lòng không khỏi có chút run rẩy. Ánh mắt này có chút. Làm người ta sợ hãi. Người Vạn Phi Bằng giận dữ. Khuất Bạch Đan vội vàng ngăn lại Vạn Phi Bằng. Lúc hoàn hảo hai người hợp lực cũng không là đối thủ, hiện tại bọn hắn đã bị thương, càng thêm đánh không lại, hơn nữa nhìn Vương Đằng dáng vẻ, tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực, lại động thủ chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, bất đắc dĩ chỉ có thể chịu đựng khuất nhục hỏi, người muốn thế nào? Không đánh sao? Thật đáng tiếc. Vương Đằng lắc đầu, cảm giác 10 phần tiếc hận. Khuất Bạch Đan trên mặt cơ bắp co lại, cảm thấy trước mặt thiếu niên này tựa hồ rất xấu bụng. Vạn Phi Bằng thấy này cũng là ngậm miệng lại, nhìn bộ dạng này, đối phương là còn muốn lại đánh bọn hắn một trận, nếu là động thủ, mất mặt rất lớn hơn. Cho nên vẫn là nhịn một chút được rồi. Xét thấy các ngươi vừa rồi hành vi để ta rất không cao hứng, các ngươi cần bồi thường phí tổn thất tâm tình của ta. Vương Đằng nói. Tâm tình tổn thất phí. Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan có chút mộng bức. Tâm tình tổn thất phí là cái quỷ gì? Muốn lừa gạt cứ việc nói thẳng A. Người muốn bao nhiêu? Vạn Phi Bằng trực tiếp hỏi, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không tính là chuyện. 5 vạn hoàng giai đê phẩm nguyên thạch. Vương Đằng nói. Vạn Phi Bằng mặt tối sầm, phẫn nộ quát, ngươi làm sao không đi cướp? Ngươi khẳng định muốn ta động thủ. Vương Đằng cười ha hả nói. Đừng, cái này 5 vạn nguyên thạch chúng ta ra. Khuất Bạch Đan vội vàng nói. Mỗi người 5 vạn. Vương Đằng lại đến nói. Khuất Bạch Đan mặt cũng đen, trong lòng mờ mờ tờ, cười khăn nói, 5 vạn có phải là quá nhiều một chút? Nhiều không, không phải các ngươi đánh một trận cho ta, đánh một lần giảm 1 vạn, đánh xong 5 lần, các ngươi liền không nợ ta, khoản giao dịch này có phải là rất có lợi? Vương Đằng vuốt cằm nói. Có lợi cái giám A. Vạn Phi Bằng cùng Khuất Bạch Đan trong lòng hai người gần như đồng thời mắng to lên, cái này hỗn đản quá vô sỉ, quả thực không phải người. Tốt, 5 vạn liền 5 vạn, nhưng là trên người chúng ta hiện tại không có nhiều như vậy. Nguyên Thạch Khuất Bạch Đan cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng. Không đủ liền hiện trường góp, ngươi mang nhiều người như vậy tới, góp một góp, 5 vạn vẫn phải có nha. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Vạn Phi Bằng, lại nói, đúng, Vạn Phi Bằng đúng không, đệ đệ ngươi lúc ấy chính là làm như vậy, hắn nhưng so sánh ngươi thức thời nhiều. Hừ. Vạn Phi Bằng sắc mặt lại đen mấy phần, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không thể lại nhìn Vương Đằng gương mặt kia, lại nhìn hắn sợ tự mình sẽ làm trận tức chết rơi. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể làm trận tìm người góp nguyên thạch, góp nửa ngày, đem miệng của mọi người túi đều lật cả đáy lên trời mới kiếm ra 10 vạn nguyên thạch. Cầm đi. Khuất Bạch Đan vừa rồi vẫn không cảm giác được cái gì, giờ phút này nhìn xem nhiều như vậy nguyên thạch, lập tức cảm thấy thì đau. Ai, hai vị không hổ là con em thế gia. Tư bản quả nhiên hùng hậu, vài phút liền góp đủ 10 vạn nguyên thạch. Vương Đằng cười tủm tỉm nhận lấy, ước lượng một chút, như cái thần giữ của. Vạn Phi Bằng toàn bộ hành trình mặt đen lên, không nói một lời, lúc này sớm đã nhìn không được, quay đầu rời đi, Khuất Bạch Đan cũng phiền muộn vô cùng, nửa khắc đều không nghĩ chờ lâu. Hai vị đi thong thả A, hoan nên lần sau trở lại tìm ta phiền phức nha. Vương Đằng ở phía sau giơ tay. Hai người lập tức một cái lảo đảo. Chương 303, tăng trưởng thực lực tiểu nhảy vọt. Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa lần thứ nhất thấy Vương Đằng như thế làm việc, có chút mới lạ, lại cảm thấy buồn cười, gia hỏa này thực sự là vô cùng xấu bụng. Tô Linh Huyên sớm đã được chứng kiến Vương Đằng xấu bụng, cũng không cảm thấy kỳ quái, giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, chạy tới nhìn chằm chằm cái kia 10 vạn nguyên thạch. Nguyên thạch bản thân liền to bằng móng tay, đồng thời lại có rất lớn một bộ phận thuộc về trung phẩm liệt kê, số lượng không coi là nhiều, một cái túi chứa đựng được. Nhưng là ở trong mắt Tô Linh Huyên, cái túi này lại là núi vàng núi bạc. Vương Đằng cầm cái túi này ở trước mặt nàng dạo qua một vòng, sau đó thu vào trong không gian giới chỉ. Mắt thấy nguyên thạch biến mất không thấy gì nữa, Tô Linh Huyên không khỏi kêu to lên, người gặp có phần A, ngươi thế nhưng là bởi vì đi theo ta đến học viện mới kiếm một khoản thu nhập lớn như thế, lẽ ra có ta một phần. Mau mau cút, nghi cũng rất đẹp. Vương Đằng trợn mắt, tuổi không lớn lắm, tiểu tâm tư lại không ít, Tô Linh Huyên tiểu nha đầu này ngược lại là cái 10 phần tham tiền. Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa hai nữ thấy lắc đầu cười không ngừng. Vậy ngươi phải mời khách, ta muốn ăn học viện linh thực linh chủ đại sư chế tác. Tô Linh Huyên cũng biết Vương Đằng sẽ không phân cho nàng, nhãn châu xoay động, lập tức chuyển di mục tiêu. Ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính. Vương Đằng khinh bỉ nhìn nàng một cái, nói ra, bất quá ta tâm tính tốt, hôm nay khách này ta mời. Đi đi đi. Tô Linh Huyên cười hắc hắc, kéo Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa hai nữ, hướng học viện nhà ăn đi. Chậm một chút, chậm một chút. Thư Hồng Diệp lắc đầu, liên thanh kêu lên. Vương Đằng chậm rãi đi theo. Tô Linh Huyên gặp hắn chậm chậm, không khỏi thúc giục nói, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Gấp cái gì, ăn ngay tại chỗ ấy, cũng bay không được. Vương Đằng tức giận nói. Tô Linh Huyên nghĩ đến những cái kia linh thực, khỏe miệng tựa hồ cũng tràn ra một chút bóng ánh, âm thầm hút trượt một chút, nuốt ngụm nước bọt, gấp giọng nói, ai nha, ta mặc kệ các ngươi, ta muốn đi trước gọi món ăn. Đi thôi đi thôi. Vương Đằng khoát tay áo. Tô Linh Huyên nói đi là đi, hùng hùng hổ hổ, lưu lại Vương Đằng ba người ở phía sau chậm rãi đi tới. Linh Huyên nàng vốn là như vậy, cổ linh tinh quái, hồn nhiên ngây thơ. Đàm Toa Toa ở một bên cười nói. Đây là tính tình thật. Vương Đằng nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, vừa rồi tựa hồ tuyệt không đem hết toàn lực. Thư Hồng Diệp thử hỏi. bọn hắn còn chưa đủ lấy để ta đem hết toàn lực. Vương Đằng bình thản nói. Hai nữ trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, gật gật đầu, không tra cứu thêm nữa, trên đường đi cười cười nói nói hướng học viện nhà ăn bước đi. Một bữa cơm ăn Vương Đằng 1.000 nguyên thạch, Tô Linh Huyên quả nhiên là hung hăng làm thịt hắn cái này dê béo một đao. Buổi chiều, Tô Linh Huyên cùng Thư Hồng Diệp hai nữ tiến đến lên lớp, mà Vương Đằng thì một mình ở trong học viện đi dạo. Đi tới, một mảnh hô hòa thanh truyền vào trong thai của hắn. Vương Đằng lực chú ý bị hấp dẫn, liền theo thanh âm vượt qua một cái lối nhỏ, xuất hiện trước mặt một mảnh quảng trường cực kỳ rộng lớn. Một tấm bia đá đứng ở quảng trường trung ương, hết sức làm người khác chú ý. Vương Đằng roi mắt trông về phía xa, diễn võ trường ba chữ to khắc sâu vào trong mắt. Từng cái trẻ tuổi thân ảnh tại cái này trên diễn võ trường luyện võ, vừa rồi hô hòa thành chính là xuất từ miệng bọn hắn. Những học viên này có đang luyện kiếm, có luyện đao, có luyện côn. Thập bát ban binh khí, đều có người đang sử dụng. Ngũ hành nguyên lực quang mang tại quảng trường các ngõ ngách lấp lánh, lộ ra cực kỳ chói mắt. Thổ hệ nguyên lực 25, hỏa hệ nguyên lực 18, tinh thần 2, ngộ tính 8, thủy hệ nguyên lực 30, mộc hệ nguyên lực 24, tinh thần 1. Từng cái thuộc tính bọt khí phiêu phù ở quảng trường bốn phía, lít nha lít nhít, khiến mắt người hoa hỗn loạn. Vương Đằng vui mừng quá đỗi. Đây là tới đúng địa phương a. Hắn chỉ là tùy tiện dạo chơi, không nghĩ tới vậy mà đánh bậy đánh bạ đi tới địa phương các học viên luyện võ. Bốn phía có nhiều như vậy thuộc tính bọt khí, quả thực muốn kiếm bột phát. Vương Đằng kích động không thôi, tinh thần niệm lực quét ngang mà qua, từng cái thuộc tính bọt khí bị hắn dẫn dắt tới nhặt. Cái này một đống thuộc tính bọt khí, hắn trọn vẹn nhặt mười mấy phút. Tổng cộng thu hoạch được 361 điểm kim hệ nguyên lực, 411 điểm mộc hệ nguyên lực, 358 điểm thủy hệ nguyên lực, 502 điểm hỏa hệ nguyên lực, 435 điểm thổ hệ nguyên lực, 121 điểm phong hệ nguyên lực, 36 điểm tinh thần thuộc tính, 250 điểm ngộ tính thuộc tính. Ngộ tính, linh cảnh, 93.6100. Tinh thần, linh cảnh, 97.8100. Kim hệ nguyên lực, 1130-2000, thứ tinh. Mộc hệ nguyên lực, 1016-2000, thứ tinh. Thủy hệ nguyên lực, 1210-2000, thứ tinh. Hỏa hệ nguyên lực, 1759-2000, thứ tinh. Thổ hệ nguyên lực, 1322-2000, thứ tinh. Phong hệ nguyên lực, 384-1000, tam tinh. Vương Đằng nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên biến hóa, lập tức vừa lòng thỏa ý. Ngũ hành nguyên lực không ngừng tiếp cận ngũ tinh chiến binh cấp, đặc biệt là hỏa hệ nguyên lực, đã không xa. Mà ngộ tính cùng tinh thần thuộc tính đã nhanh đến đạt linh cảnh đỉnh phong, không biết cảnh giới tiếp theo sẽ là cái gì? Lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Bất quá cho dù còn chưa đột phá, Vương Đằng đã có thể cảm giác được mình trở nên càng ngày càng thông minh, ngộ tính càng ngày càng cao, có rảnh trở về lĩnh ngộ kiếm thế đao thế nhìn xem, không chừng lập tức liền tiêu thăng mấy thành đi lên. Vương Đằng quay người rời đi, mỗi người mỗi ngày rơi xuống thuộc tính bọt khí đều có hạn độ, những người này bị hắn nổ qua một lần lông dê, lại nổ cũng nổ không ra quá nhiều đồ vật. Vương Đằng rời đi Dương Thành học viện, tìm được Du Cảnh Phúc nơi ở, để hắn dạy độc đạo tri thức. Mấy ngày kế tiếp, Vương Đằng trừ Tam Đại Công hội, lại thêm hai cái chỗ, Dương Thành học viện cùng Du Cảnh Phúc nơi ở. Dương Thành học viện người tu hành rất nhiều, mỗi ngày đều muốn rơi xuống vô số thuộc tính bọt khí. Vương Đằng mỗi ngày nhặt một đợt thuộc tính, ngũ hành nguyên lực trên diện rộng tăng trưởng, nhao nhao đột phá tới ngũ tinh chiến binh cấp, mà phong hệ nguyên lực thì là đột phá tới tứ tinh chiến binh cấp. Mặt khác hắn mỗi lúc trời tối vẫn là dựa theo lệ cũ tiến về Vĩnh Dạ Sơn mạch tiến hành tu hành thần niệm sư cùng độc hệ nguyên lực. Những ngày gần đây, cái kia phiến đầm lầy ẩn chứa độc hệ nguyên lực cơ hồ bị hắn hấp thu sạch, mà Vương Đằng độc hệ nguyên lực cũng là thuận lợi tấn thăng đến tứ tinh. Trừ cái đó ra, Du Cảnh Phúc tất cả học thức cũng là đều bị Vương Đằng móc sạch, hắn trừ chấn kinh liền chỉ còn lại chấn kinh, vốn cho rằng Vương Đằng chỉ là nói đùa, không nghĩ tới hắn vậy mà thật tại bên trong mấy ngày tất cả đều học được. Du Cảnh Phúc mỗi lần nhớ tới Vương Đằng cùng hắn giao lưu một vài vấn đề lúc, loại kia kiến giải, so với hắn cái này cao cấp độc sư không kém chút nào, thậm chí càng thêm tinh thông. Còn trẻ như vậy cao cấp độc sư, khó có thể tưởng tượng. Du Cảnh Phúc biểu thị phục. Không giống người nha. Hắn đã không có lòng so sánh. Đáng nhắc tới chính là, Vương Đằng ngộ tính cùng tinh thần thuộc tính đã là song song đột phá, tiến vào một cái cấp độ mới vương cảnh. Linh cảnh về sau, chính là vương cảnh. Vương cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, Vương Đằng tạm thời không cách nào xác định, nhưng là hắn có một loại cảm giác, phía dưới chiến tướng, có lẽ hắn đều có thể một trận chiến. Mà ngộ tính đạt tới vương cảnh chỗ tốt là cái gì? Hỏa diễm kiếm thế, 986-1000, 9 thành. Hỏa diễm đao thế, 920-1000, 9 thành. Phong thế, 953-1000, 9 thành. ba loại thế tất cả đều ngộ đến chín thành, như thế cường hãn năng lực lĩnh ngộ, vương cảnh ngộ tính đại biểu ý nghĩa có thể thấy được chút ít. Theo thời gian chuyển rời, tinh võ đại lục mùa đông tiến đến, vương đẳng tại Dương Thành thời gian cũng chuẩn bị kết thúc, hắn sẽ phải rời đi, trở về địa tinh. Mà liên tại ngày này, hắn thu được Dương Vương phủ truyền đến phong thư. Chương 304, Dương Vương phủ dạ yến. Vị quận chúa kia thị nữ đưa tới một phần thư mời, khiến vương đẳng hơi kinh ngạc. Từ lần trước hắn cự tuyệt Lý Dung Tuyết thỉnh cầu về sau, đối phương liền không tiếp tục tới tìm hắn, vốn cho rằng hai người sẽ không còn có cái gì gặp nhau, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên làm một màn như thế. Nàng đến cùng muốn làm gì? Vương Đằng trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Hừ, tiểu thị nữ còn ghi hận lấy chuyện lúc trước, đối với Vương Đằng vốn cũng không có cái gì tốt sắc mặt, giờ phút này lại thấy hắn một bộ chần chờ bộ dáng, lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng không biết quận chúa không cần mời ngươi làm cái gì. Nói xong liền phất tay háo rời đi. Ha ha, tiểu nha đầu này, tính tình cũng không nhỏ. Vương Đằng lắc đầu, tuyệt không để ở trong lòng. Hắn nhìn một chút trong tay thư mời, liền tiện tay nhét vào một bên, đối với Lý Dung Tuyết mời, mặc kệ nàng muốn làm gì, hắn nếu không đi, liền đều là phí công. Sau đó, Vương Đằng liền trong phòng tu luyện, bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, lại vẫn cần cố gắng, dù sao đằng sau đường phải đi còn rất dài. Giữa trưa, Vương Đằng cùng Dình ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Tô Linh Huyên gần nhất đều ở tại Dương Thành học viện, ngẫu nhiên mới có thể tới, bởi vậy liền chỉ có bọn hắn hai người, thiếu Tô Linh Huyên ở một bên tán gẫu, có vẻ hơi thanh tịnh. Ban đêm Dương Vương Phủ có một trận yến hội, mời ta đi, Dương Thành cái khác thế gia ưu tú tử đệ cũng đều sẽ hộ tống trưởng bối của bọn hắn trình diện. Vương Đằng, ngươi đến lúc đó cũng cùng ta cùng đi chứ? Dình bỗng nhiên nói. Vương Đằng có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức thu lại, hỏi, lão sư. Ta nghe nói Dương Vương không biết chúng độc gì, trước kia một mực bị bệnh liệt giường, tại sao lại thiết lập yến hội đến rồi? Bên kia truyền lời tới, nói Dương Vương độc đã triệt để khu trừ, chắc hẳn cái này yến hội chính là vì cáo chi một ít người có ý khác, hắn Dương Vương đã khôi phục. Dình ý vị thâm trường nói, khôi phục rồi. Vương Đằng trong lòng giật mình, tử tâm thảo rõ ràng bị rêu ra chân tàng, Lý Dung Tuyết như thế nào luyện chế tử tâm tẩy cốt đan? Chẳng lẽ nàng từ rêu ra cầm tới tử tâm thảo? Hay là từ nơi khác lại lấy được tử tâm thảo khác? Vương Đằng trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, khỏe miệng dần dần nổi lên mỉm cười, đột nhiên cảm giác được chuyện này trở nên thú vị. Thế nào, nhìn dáng vẻ ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Dính nhìn xem Vương Đằng, không khỏi hỏi. Là có chút kinh ngạc, ta nghe nói Dương Vương trúng độc 10 phần hiếm thấy, Dương Vương phủ phí hết tâm tư cũng không có cách nào, làm sao đột nhiên liền đem độc triệt để khu trừ. Vương Đằng cười cười, nửa thật nửa giả nói. Đại khái là thượng thiên chiếu cố đi. Cái kia Dương Vương phủ Lý quận chúa vì thay Dương Vương trừ độc, buôn tẩu các nơi, không tiếc trọng kim, cầu tìm linh dược, quả nhiên là phi thường khó được. Dình cười nói. Vương Đằng mỉm cười, cũng không phát biểu ý kiến, Lý Dung Tuyết hiếu tâm đáng khen, nhưng trước đó đối với hắn sử dụng thủ đoạn, lại làm hắn có chút không ưa. Bất quá Vương Đằng liền không tiếp tục cự tuyệt, nếu là theo Dình cùng đi, hẳn không có vấn đề gì. Huống chi hắn cũng muốn gặp một lần những cái kia thế gia nhân vật thiên tài, hắn tại Dương Thành ở gần 2 tháng. Lại vẫn là chưa từng gặp qua tất cả con em thế gia, lần này tiến đến nhìn qua, không chừng có cái gì thu hoạch không tưởng được cũng khó nói. Ban đêm, sắc trời đã triệt để đen, mà cả tòa Dương Vương phủ lại bao phủ tại bên trong một mảnh đen đuốc, sáng như ban ngày. Có thật nhiều người từ Dương Vương phủ đại môn ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là một số nhân vật trọng yếu trình diện, cổng người hầu liền sẽ cao giọng sướng hát, tỏ vẻ tôn kính. Vương Đằng cùng Dình cưỡi lân giác mã xa cùng nhau đi tới Dương Vương phủ. Lân giác mã là một loại tinh thú, tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, tốc độ cực nhanh, bị người thuần dưỡng làm dùng thay đi bộ. Nhưng là, người có thể dùng lên lân giác mã lại không nhiều, dù sao cũng là tinh thú, cho dù tính tình ôn hòa, thuần dưỡng cũng không phải một chuyện đơn giản, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, bởi vậy giá cả 10 phần cao. Dình cái này vài thất lân giác mã lại là người khác chỗ đưa, bình thường tất cả đều đặt tại trong chuồng ngựa, chỉ có ngẫu nhiên có mặt trọng yếu trường hợp mới có thể vận dụng 1-2 lần. Xe ngựa vừa đến cổng, lập tức có người tiến lên đón. Vương Đằng từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau đó lại đỡ Dình xuống dưới. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, căn bản không cần đỡ, nhưng Dình nói, trọng yếu trường hợp, phải chú ý hình tượng, phải có một bộ đức cao vọng trọng dáng vẻ. Trước kia loại sự tình này đều là Tô Linh Huyên tới làm, mà bây giờ Tô Linh Huyên theo nàng phụ thân cùng nhau đến đây, cũng không ở bên người, cho nên chỉ có thể Vương Đằng làm thay. Đi lên nên tiếp người hầu nhìn thấy Dình về sau, trong lòng giật mình. Vội vàng cao giọng nói, Phủ Văn Công Hội, Dình hội trưởng đến. Dình hội trưởng, ngài mời vào trong. Sau đó liền có xinh đẹp thị nữ tiến lên dẫn đường, đem Dĩnh cùng Vương Đẳng mang vào Dương Vương phủ đình viện chỗ sâu. Vương Đẳng quay đầu nhìn thoáng qua, rất nhiều người đều cần đưa ra thư mời mới có thể đi vào, mà bọn hắn trực tiếp cứ như vậy tiến đến. Xoát mặt. Tuyệt bích là xoát mặt. Không nghĩ tới Dĩnh lão sư gương mặt già nua kia dùng tốt như vậy. Vương Đẳng ánh mắt cổ quái, không khỏi nhìn Dĩnh mặt một chút, hắn tự nhận không có mặt mũi lớn như vậy, thậm chí người khác cũng căn bản không nhìn hắn một chút, hoàn toàn coi hắn là tiểu trong suốt. Toàn bộ Dương Vương phủ một mảnh vui mừng hớn hở, náo nhiệt phi thường, Vương phủ bên trong rất nhiều người đang bận rộn, chuẩn bị tiệc rượu, tân khách nối liền không dứt, có người quen chào hỏi. Bất quá bọn hắn cùng Vương Đẳng đi đường khác biệt, giờ phút này Vương Đẳng đi theo Dĩnh đi tại trên một đầu hành lang u tĩnh. Ai ra, đây là khách quý thông đạo a. Khách quý thông đạo chẳng những u tĩnh, vẫn là đầu đường tắt, Vương Đẳng hai người rất nhanh tới cuộc kiến hội. Cái này bốn phía treo trên cao lấy vô số đèn lồng, hoa cỏ cây cối tỏa ra bốn phía, tựa như ảo mộng, lộng lẫy dị thường. Trong bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, bóng đêm vừa vặn. Yến hội mười phần đại khí, ngay phía trước là chủ vị, ngồi một cao lớn uy vũ nam tử trung niên, tả hữu hai bên có hai hàng ghế tân khách thật dài, lúc này đã có không ít người xuất hiện, chuyện trò vui vẻ. Bốn phía càng có ít cái đài thấp, có đàn sư ở phía trên đánh đàn, có nữ tử bao phủ lụa mỏng tại nhẹ nhàng nhảy múa, sáo trúc thanh âm quanh quẩn tại yến hội bên trong. Phù Văn Công hội hội trưởng đến. Phía dưới phụ trách gọi tên người hầu đống nhiên cao giọng quát. Sau đó chỉ thấy một già một trẻ hai thân ảnh đi đến. Thượng thủ vị trí nam tử trung niên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vậy mà trực tiếp đứng dậy đi xuống vị trí, hướng Dĩnh nên đón. Đang ngồi tân khách cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ha ha ha, Dĩnh hội trưởng hồi lâu không gặp. Cởi mở tiếng cười từ trong miệng Dương Vương truyền ra. Chúc mừng Dương Vương khôi phục như lúc ban đầu, hồi lâu không gặp, Dương Vương vẫn như cũ phong thái chiếu người à. Dĩnh cười ha hả chắp tay nói. Ha ha ha, đi một chút, thượng tọa. Dương Vương thoạt nhìn tâm tình không tệ, lôi kéo Dĩnh hướng lên vừa đi đi, cũng đem hắn an bài tại trên vị trí thứ nhất bên tay trái mình. Không cần nghĩ cũng biết, ngồi càng gần chủ vị Dương Vương, người có thể ngồi càng gần địa vị chắc hẳn khẳng định là càng cao. Dĩnh cũng không có chối từ, cười ha hả ngồi xuống, những người khác thấy này cũng là một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên. Chương 305, Dương Vương mục đích. Vương Đằng lúc này đã ngồi xuống. Tại hậu phương hai hàng ghế trái phải, lại đều có rất nhiều bàn trà nhỏ, chuyên môn cho bọn tiểu bối ngồi, Vương Đằng liền ngồi bên cạnh bàn trà sau lưng Dĩnh. Hắn không để lại dấu vết quét Dương Vương một chút, chỉ thấy cái này Dương Vương ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, khí độ tự có một cỗ uy phong. Đồng thời có thể thấy được, ở giữa mặt mày hắn cùng Lý Dung Tuyết giống nhau đến mấy phần. Lúc này, có mấy vị tân khách xa xa hướng phía Dĩnh chắp tay. Mà người trẻ tuổi sau lưng những cái kia tân khách thì là không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Đối với thân phận thiếu niên đi theo Dĩnh cùng nhau đến đây hết sức tò mò. Dĩnh hội trưởng, phía sau ngươi vị này người trẻ tuổi là? Dương Vương hỏi. Hắn là đệ tử lão phu vừa thu nhận, tên là Vương Đằng. Dĩnh nói. Dương Vương mười phần hiền hòa, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, cười nói ra, có thể được Dĩnh hội trưởng thu làm đệ tử, vị này Vương Đằng tiểu huynh đệ chắc là thiên tư kinh người a. Dương Vương quá khen, hắn chỉ là có chút ít tài năng mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Dĩnh khiêm tốn nói. Giữa lúc trò chuyện, cũng không lâu lắm, lại lần lượt có tân khách đến. Luyện Đan Công hội hội trưởng đến. Tô Gia Gia chủ đến. Dương Thành Thành chủ đến. Vạn Gia Gia chủ đến. Từng cái tên tuổi vang lên, đều là Dương Thành đại lão cấp nhân vật, sau khi đi vào nhau nhau hướng phía Dương Vương đưa lên chúc mừng ngữ điệu. Tô Mỗ bái kiến Vương Gia, chúc mừng Vương Gia trừ độc thành công, trọng trấn hùng phong. Tô Gia Gia chủ không người nói. Khách khí, Tô Gia chủ mau mau nhập tọa. Dương Vương cười nói. Tô Linh Vân bái kiến Vương Gia. Tô Linh Huyền bái kiến Vương Gia. Tô Gia Gia chủ sau lưng có hai vị tịnh lệ thiếu nữ, đồng thời đối Dương Vương hành đại lễ. Hai vị chất nữ càng ngày càng đẹp mắt xuất chúng. Dương Vương khen. Vạn mỗi chúc mừng Dương Vương khôi phục. Vạn Gia Gia chủ không cam lòng yếu thế, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói. Vạn Gia chủ cũng tranh thủ thời gian nhập tòa đi. Dương Vương cười nói. Vạn Phi Phượng bái kiến Vương Gia. Vạn Gia Gia chủ sau lưng một 20 tuổi bộ dáng cô gái trẻ tuổi hành lễ nói. Vạn chất nữ cũng tới, những năm này trổ mã duyên dáng yêu kiều, không biết ngày sau sẽ tiện nghi nhà nào tiểu tử. Dương Vương cười lớn một tiếng, vừa nghi ngờ nói, đúng, hai vị thế chất hôm nay làm sao không đến. Cái kia hai tiểu tử cả ngày bên ngoài gây chuyện thị phi, mấy ngày trước đây bị người đả thương, bây giờ đang ở nhà bên trong dưỡng đây. Vạn Gia chủ đạo. Đám người hàn huyên một phen, riêng phần mình ngồi xuống. Tô Linh Huyên một chút liền nhìn thấy Dĩnh cùng Vương Đằng, cùng Tô Gia chủ nói một tiếng, liền chạy đến bên cạnh hai người. Lão sư. Sư Minh. Ngồi đi. Dình cười nói. Tô Linh Huyên hướng về phía Vương Đằng nháy nháy mắt, sau đó tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Bên kia Tô Linh Vân thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, bên trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện một tia ghen ghét. Vạn Phi Phượng cũng là không để lại dấu vết nhìn Vương Đằng một chút, nàng đã biết Vạn Phi Vũ cùng Vạn Phi Bằng chính là bị Vương Đằng đả thương, lúc này trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Càng ngày càng nhiều người đến, Vương Đằng nhìn thấy Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa, hai nữ hướng về phía hắn cùng Tô Linh Huyên nhẹ gật đầu, liền tại vị trí của mỗi người ngồi xuống. Dương Thành Học Viện viện trưởng đến. Một dáng người khôi ngô, lão giả râu tóc bạc trắng đi tới, phía sau hắn đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Dương viện trưởng đến rồi. Dương Vương đứng dậy đón lấy. Vị này Dương Thành Học Viện viện trưởng hưởng thụ đãi ngộ cùng gì một dạng. Tất cả tân khách bên trong, có thể để cho Dương Vương tự mình đứng dậy nên tiếp, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cái này khiến Vương Đằng hết sức kinh ngạc, hắn thấy Dương Thành Học Viện viện trưởng nhất định thân phận cực cao, thậm chí càng tại gì phía trên. Không nghĩ tới Dương Vương lại xem hai người bọn họ địa vị tương đương. Lão hủ chúc mừng Dương Vương khôi phục. Dương viện trưởng nói. Dương viện trưởng quá khách khí. Dương Vương tự mình đem hắn dẫn tới vị trí thứ nhất bên tay phải ngồi xuống, vừa vặn cùng Dĩnh tương đối. Đông Phương Du gặp qua Dương Vương. Dịch Khai Thành gặp qua Dương Vương. Dương viện trưởng sau lưng cái kia hai tên nam nữ trẻ tuổi hành lễ nói. Hai vị đều là thanh niên tài tuấn A, quả nhiên là cho chúng ta Dương Thành tranh đem mặt. Dương Vương vỗ vỗ bả vai của hai người, vui mừng nói. Dương Vương quá khen, đây đều là chúng ta phải làm. Hai người đáp. Mọi người thấy cái này hai tên người trẻ tuổi, trong ánh mắt mang theo thưởng thức, như thế ưu tú nhân vật thiên tài, thực sự không thấy nhiều. Nguyên lai hai cái này người trẻ tuổi chính là Dương viện trưởng môn sinh đắc ý, quả nhiên khí độ bất phàm. Đông Phương Du bây giờ xếp tại anh tài bảng hạng 10, ta nghe nói nàng thực lực lại có tiến bộ, không chừng có hy vọng lại tiến một hai hạng. Dịch Khai Thành cũng không tệ. Xếp tại người thứ 21, có thể nuôi dưỡng được dạng này hai cái thiên tài học viên, không hổ là Dương viện trưởng A. Bốn phía tân khách đều là cảm thán Dương viện trưởng biết nhân chi minh, có phương pháp giáo dục, nhìn xem đã có cường giả tư thái Đông Phương Du ôn hòa mở thành, không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ, nếu là con em nhà mình có thành tựu như thế này, đối với gia tộc mà nói chính là thiên đại hảo sự A, đáng tiếc đáng tiếc. Bất quá hai vị này thanh niên tài tuấn đều là bình dân xuất thân, nếu là có thể thông gia. Chắc hẳn cũng là một cái biện pháp lôi kéo tốt. Đang ngồi thế gia gia chủ ánh mắt lập tức lóe lên, đều mang tâm tư, nhưng như cũ nói nói cười cười. Tân khách cuối cùng đều đến, Dương Vương đứng người lên, giơ chén rượu nói, hôm nay mời chư vị đến đây, là vì cảm tạ chư vị tại trong lúc bản vương trọng thương chăm sóc Dương Thành, một chén rượu này, ta kính chư vị. Nói uống một hơi cạn sạch. Dương Vương khách khí. Đám người lập tức đứng dậy, nhao nhao hét lại, đem rượu trong chén uống cạn. Ngồi, đều ngồi. Dương Vương ép ép tay, lại nói ra, ngoài ra còn có một sự kiện, chư vị đều biết, lúc bản vương mấy tháng trước săn giết một đầu độc hệ tinh thú, vô ý trúng kịch độc, may mắn tiểu nữ nhiều mặt buôn ba, mới vì bản vương tìm tới giải độc chi dược, nếu không chỉ sợ bản vương liền muốn mệnh tang hoàng tuyển, cho nên hôm nay ở đây, ta nhất định phải cảm tạ nữ nhi của ta. Vừa dứt lời, một bóng người xinh đẹp tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi đến. Dung Tuyết, ngươi lập công lớn như thế, vi phụ nhất định phải hảo hảo khen thưởng ngươi. Dương Vương nói. Lý Dung Tuyết hướng phía Dương Vương cúi đầu, nói khẽ, phụ vương vô sự, chính là đối với con gái tưởng thưởng tốt nhất. Ha ha ha, không hổ là ta con gái tốt. Dương Vương cười to, nói ra, bất quá khen thưởng vẫn là muốn, ngày sau vi phụ tất vì ngươi tuyển một giai tế, đang ngồi thanh niên tài tuấn, chỉ cần ngươi để ý, vi phụ buộc đều cho ngươi buộc tới. Chúng tân khách sạm mặt lại. Lý Dung Tuyết sắc mặt tướng đỏ, không nghĩ tới Dương Vương sẽ vào lúc này nói ra việc này tới. Đang ngồi nam tử trẻ tuổi lại là con mắt to sáng, lập tức ngồi thẳng dáng người, ngẩng đầu đỡ ngực, hy vọng để Lý Dung Tuyết nhìn thấy tốt nhất một mặt. Nếu là được Lý Dung Tuyết coi trọng, đó chính là Dương Vương con rể, ngày sau lên như diều gặp gió, còn không phải Dương Vương chuyện một câu nói. Không chút khách khí mà nói, Dương Vương chính là người cầm quyền cả tòa Dương Thành, càng có đế quốc huyết mạch, cùng Lý Dung Tuyết kết hợp, chẳng khác gì là một bước lên trời. Đây cũng là vì cái gì trước đó Diêu Dục sẽ muốn bí quá hóa liều. Kỳ thật người ôm cùng loại ý nghĩ không phải số ít. Giờ này khắc này, Dịch Khai Thành ngồi sau lưng Dương viện trưởng trong mắt lóe lên một chút tinh quang, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chương 306, có mở ám. Tiệc rượu khai tiệc, ăn uống linh đình, cười nói âm thanh rót thành một mảnh, cực kỳ náo nhiệt. Vương Đằng không có bao nhiêu người quen biết, liền ngồi tại trên vị trí của mình thưởng thức mỹ thực, khi thì uống rượu một ngụm rượu ngon, cũng là mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Bên hai truyền đến duyên dáng tiếng âm nhạc, bên kia nhạc công đang gảy đàn. Có thuộc tính bọt khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đàn thuật 10. Đàn thuật 8. Ngay cả đàn thuật đều có thuộc tính. Vương Đằng có chút hăng hái đem nó nhặt. Nhạc công, 36-100, sơ cấp. Phó chức nghiệp một cột lại nhiều một hạng nghề nghiệp. Cái này lấy ra làm gì, ta lại không đánh đàn. Vương Đằng dở khóc dở cười, chỉ là hiếu kỳ nhặt lên, không nghĩ tới còn thêm một cái nghề nghiệp ra. Thôi, nhặt đều nhặt. Trong bữa tiệc các nơi có mấy cái nhạc công tại đàn tấu, có thể bị Vương Phủ mời đến, tự nhiên là kỹ nghệ cao siêu, bọn hắn bốn phía đều có không ít thuộc tính bọc khí. Vương Đằng thấy đã thêm ra một hạng nghề nghiệp, dứt khoát lần nữa nhặt. Nhạc công, 535-1000, cao cấp. Đàn chi nhất đạo này cùng phù văn những cái kia cùng so sánh, ngược lại là rất dễ dàng tăng lên, mới một hồi này, hắn liền đạt tới cao cấp nhạc công trình độ. Bên cạnh Tô Linh Huyên ăn 10 phần sung sướng, hoàn mỹ thuyết minh một tên tham ăn bản chất. Không để ý đến chuyện bên ngoài, dù sao chính là ăn ăn ăn. Nàng nhìn thấy Vương Đằng uống rượu, liền có chút thèm ăn, muốn rót cho mình một ly nếm thử. Móng nuốt nhỏ vừa vươn hướng bầu rượu, liền bị đánh. 3. Một tiếng vang dọn, Tô Linh Huyên cuống quýt rút tay trở về, chỉ thấy mu bàn tay một mảnh đỏ bừng, đau nàng không ngừng hít một hơi lanh khí. Người đánh ta làm cái gì? Tô Linh Huyên cả giận nói. Tiểu hài tử ra ra, uống gì rượu? Vương Đằng nói. Ngươi đều có thể uống, ta vì cái gì không được, rõ ràng cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi. Tô Linh Huyên không hiểu có chút chột dạ, nhưng vẫn là không phục nói. Thứ nhất, ta là sư huynh của ngươi, cổ có huynh trưởng như cha thuyết pháp, sư huynh cũng là huynh, bởi vậy có thể thấy được, ta có thể là cha ngươi, đương nhiên phải quản ngươi. Thứ hai, lớn hơn vài tuổi cũng là lớn, không phục, ngươi phải tìm ngươi cha ruột hỏi một chút, làm sao không còn sớm mấy năm sinh ngươi. Vương Đằng bình chân như vậy nói. Tô Linh Huyên bị hắn cái kia một bộ thuyết pháp huynh trưởng như cha đều cho con choáng, ánh mắt mê mang, gương mặt xinh đẹp ngập bức, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, giận dữ, phi phi phi. Tốt ngươi cái Vương Đằng lòng mang ý đồ xấu, vậy mà muốn làm cha ta. Ô, cái này ngốc hiệu bảo. Khu khu, vừa rồi là cùng ngươi trình bày một cái nhân quả quan hệ, ta thật không nghĩ làm ngươi cha. Vương Đằng vội ho một tiếng, nói. Tô Linh Huyên còn muốn lại giải thích cái gì? Ngừng. Vương Đằng vội vàng dừng lại nàng, nói ra, mau ăn đồ vật, lại không ăn người khác liền muốn ăn hết. Tô Linh Huyên lập tức một cái giật mình, lại không để ý tới cùng Vương Đằng lý luận, một bên ăn như gió cuốn. Một bên đoán giận nói, đều tại ngươi, không có việc gì muốn làm cha ta, ngươi người này, xấu giận rất. Có thể hay không đừng đề cập cái này gốc dạng. Vương Đằng im lặng, nghĩ thầm mình chỉ nói một lần, kết quả Tô Linh Huyên lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc lên, sợ người khác không biết ta. Không thấy được bốn phía rất nhiều người đều hướng bên này nhìn lại, ánh mắt tại ở giữa hắn cùng Tô Linh Huyên qua lại đảo quanh, biểu lộ rất là cổ quái. Đang ngồi rất nhiều đều là tu vi võ đạo cao thâm đại lao, thính lực cực mạnh. Hai người trò chuyện mặc dù không tính lớn âm thanh, nhưng đều là rơi xuống bọn hắn trong thai. Đối diện Dương viện trưởng vui tươi hớn hở nói, Dình, người hai người đồ đệ này thật rất thú vị a. Dình trong lòng phiền muộn, ngoài miệng lại nói ra, đồ nhi ta hồn nhiên ngây thơ, bản tính thuần lương. Ha ha. Dương viện trưởng cười nói. Vương Đằng thấy hai người hơi có chút ý tứ đối chọi gay gắt, nghĩ thầm mình lao sư cùng cái này Dương viện trưởng hẳn là có khúc mắc. Lý Dung Tuyết ngồi tại bên cạnh Dương Vương, nhìn thấy Vương Đằng. Trên mặt hiện lên một chút ảm đạm chi sắc. Ngươi cùng Dính hội trưởng vị này đệ tử mới nhận biết. Dương Vương nhân vật bậc nào, chỉ từ Lý Dung Tuyết trên mặt một chút biến hóa rất nhỏ, liền nhìn ra cái gì, nhẹ giọng hỏi. Ừm. Lý Dung Tuyết gật gật đầu, cũng không có dấu giếm, lấy truyền âm phương thức, đem lúc trước săn giết kê quan Bích Lân Mãng chuyện đã phát sinh đều nói cho hắn. Dương Vương nghe thôi, nhíu mày, cái này Diêu gia thật sự là càng ngày càng phách lối. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết liếc qua cái ghế nào đó phía dưới. Diêu gia tại Dương Thành địa vị khá cao, hôm nay tự nhiên cũng tới. Cho nên hắn đồng dạng là lấy truyền âm phương thức nói câu nói này. Ta xem Diêu gia chỉ sợ là có dị tâm, nếu không sẽ không làm việc như thế. Lý Dung Tuyết truyền âm nói. Bất kể có phải hay không là có dị tâm, dám dùng này thủ đoạn, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua bọn hắn, ta phái người tra một chút, nếu là thật sự có dị tâm, cũng tốt thu thập chứng cứ. Dương Vương nói. Lý Dung Tuyết gật gật đầu, do dự một chút. Lại đem chuyện đằng sau đối với Vương Đằng đùa nghịch chút tâm cơ, muốn để hắn hỗ trợ nói ra. Người A. Dương Vương lắc đầu, dùng ngón tay chỉ một chút đầu Lý Dung Tuyết. Sau đó chính là nhìn về phía Vương Đằng, kêu lên, Vương Đằng tiểu huynh đệ. Vương gia. Vương Đằng nghe được thanh âm, quả thực hơi kinh ngạc, không biết Dương Vương làm sao lại gọi hắn. Không khỏi ngẩng đầu lên. Giữa các ngươi chuyện, ta đã nghe Dung Tuyết nói, chuyện này nàng làm không đúng, ta thay nàng nói xin lỗi, chén rượu này ta kính ngươi. Dương Vương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rất là sảng khoái. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Dương Vương lại hướng Vương Đằng xin lỗi. Mặc dù bọn hắn giờ phút này hoàn toàn là lơ ngơ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Dương Vương là thân phận gì, hắn vậy mà tự mình hướng Vương Đằng xin lỗi. Mà lại nghe Dương Vương nói, xin lỗi này là bởi vì ở giữa quận chúa cùng Vương Đằng phát sinh một chút sự tình, xem ra bọn hắn đã sớm nhận biết ta. Ngài nói quá lời, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Vương Đằng đứng dậy đáp lễ. Ngồi một chút, đã là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Dương Vương thoải mái cười một tiếng, lần nữa giơ ly rượu lên nói, bất quá ta còn phải mời ngươi một chén nữa, về phần là bởi vì cái gì, ngươi ta lòng dạ biết rõ, liền không nói ra. Nói xong lại là một chén rượu vào trong bụng, nó độ lượng chi lớn, khiến người than phục. Bốn phía đám người thấy hai người làm trò bí hiểm, trong lòng khó chịu giống như mèo cào, nhưng Dương Vương không nói, bọn hắn tự nhiên không tốt đặt câu hỏi. Vương huynh, trước đó là ta không đúng, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta vẫn là bằng hữu. Lý Dung Tuyết đứng dậy mời rượu, nói. Quận chúa không cần để ở trong lòng. Vương Đằng cười khổ nói. Cái này Dương Vương cùng quận chúa có thể buông xuống tư thái, trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi, có thể thấy được thành ý mười phần, hắn nếu như lại nắm lấy không thả, ngược lại là lộ ra lòng dạ hẹp hòi. Lúc này, những cái kia thanh niên tài tuấn nhìn xem Vương Đằng ánh mắt có chút không đúng. Mờ ám. Quận chúa cùng cái này Vương Đằng ở giữa tuyệt đối có mờ ám a. Giữa hai người thân sắc, hoàn toàn không giống như là quan hệ thù địch, ngược lại tựa hồ phát sinh qua rất nhiều chuyện, có chút giống một đôi. Hoan gia. Đám người chua. Tô Linh Huyên đẩy Vương Đằng, ải, các ngươi tại sao biết? Muốn biết. Vương Đằng liếc xéo nàng một chút. Ừm ân. Tô Linh Huyên liều mạng gật đầu, lòng hiếu kỳ bạo dạp. Không nói cho ngươi. Vương Đằng ha ha nói. Tô Linh Huyên. Chương 307, hắn là hung thủ. Lúc này, bên trên vị trí ghế tân khách gần cuối cùng, có hai thiếu nữ chính một mặt chấn kinh, lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt đều là thần sắc khó có thể tin. Sao, như thế nào là hắn? Trong đó một tên thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nói. Một tên khác thiếu nữ thở dài, trong lòng ảm đạm, ngẫm lại trước đó đối với hắn hiểu lầm, cảm thấy có chút buồn cười. Người ta ngay cả quận chúa đều biết, vẫn là đồ đệ của dình hội trưởng, như thế nào lại để ý nàng? Cái này hai thiếu nữ thình lình chính là lúc Vương Đằng mới tới Dương Thành, tại bên trên thuyền bay ngẫu nhiên gặp Mạnh Xảo cùng Phỉ Thanh Tâm. Các ngươi nhận biết cái kia Vương Đằng? Bên cạnh một thanh niên hỏi. Ca, chúng ta chỉ là trên đường đụng phải mà thôi. Phỉ Thanh Tâm nói. Phỉ Hoài đại ca, ngươi là không biết, chúng ta nào chỉ là nhận biết ra. Mạnh Xảo lúc này đem sự tình ngày đó trên đường đụng phải nói ra, ngôn từ chuẩn xác, đem Vương Đằng phẩm hạnh nói rất là không chịu nổi. Không nghĩ tới hắn thì ra là người như vậy, quận chúa cùng Dương Vương sợ là bị che đậy. Phỉ Hoài trong mắt tinh quang lóe lên, nói. Ca, ngươi đừng nghe Mạnh Xảo nói bậy, sự tình lúc ấy cũng không phải là như thế, Mạnh Xảo đối với hắn có chút thành kiến. Phỉ Thanh Tâm vội vàng nói. Thanh Tâm. Mạnh Xảo ta vẫn là tin tưởng, ngươi suy nghĩ một chút nàng những năm này vì ngươi cản bao nhiêu hoang bướm, cũng chỉ có nàng tại bên cạnh ngươi, ta mới an tâm một ít. Phỉ Hoài xem thường, nói ra, ngươi nha chính là quá đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác, cần biết lòng người khó dò, có ít người tâm tư cực kỳ thâm trầm, chỉ tới đắc thủ mới có thể lộ ra chân diện mục, đến lúc đó nhưng là mượn. Đúng đấy, ngươi là người trong cuộc mơ hồ, mới nhìn không rõ ràng, ngươi nhìn hắn tại bên trên thuyền bay đối với ngươi cỡ nào ân cần. Kết quả chỉ chớp mắt liền đầu vào quận chúa, có thể thấy được hắn căn bản chính là muốn chơi đùa mà thôi. Mạnh Xảo nói. Không được, ta không thể nhìn quận chúa cùng Dương Vương bị che đậy. Phỉ Hoài muốn đứng dậy. Phỉ Thanh Tâm bị hai người bọn họ nói lại có chút dao động, gặp hắn muốn đứng dậy, liền vội vàng đem hắn giữ chặt, nói, ca, ngươi quên, hắn nhưng là đệ tử dình hội trưởng, ngươi tùy tiện mở miệng, sẽ đắc tội dình hội trưởng. Cái này Phỉ Hoài lập tức kịp phản ứng, có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám lại đứng lên. Dình hội trưởng không chừng cũng là bị che đậy, nếu là có thể đem hắn vạch trần, để dình hội trưởng thấy rõ cái kia Vương Đằng là người, chắc hẳn hắn sẽ không làm khó chúng ta. Mạnh Xảo nói, các ngươi nghĩ quá đơn giản, bằng vào một hai câu, là không đủ để vạch trần hắn, đến lúc đó sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào tình cảnh lưỡng nan, dình hội trưởng cùng Dương Vương bọn hắn không chừng sẽ còn cảm thấy các ngươi tại tự dưng sinh sự, khẳng định phải trách tội các ngươi. Phỉ Thanh Tâm nói, hai người nghe nàng tiểu nói này, mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng vẫn là bỏ đi suy nghĩ, nếu là đắc tội dình hội trưởng cùng Dương Vương, bọn hắn trong gia tộc sợ là không có nơi sống yên ổn, ngay cả Dương Thành phòng trừng đều không ở lại được. Phỉ Thanh Tâm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng để bọn hắn từ bỏ ý nghĩ này, nàng cũng không biết mình tại sao phải giúp Vương Đằng nói chuyện, người ta khả năng căn bản cũng không nhớ kỹ nàng. Phỉ Thanh Tâm không khỏi cười khổ. Đúng lúc này, tân khách trên bàn tiệc, dựa vào vị trí trung tâm một người bỗng nhiên đứng lên. Vương gia, có một chuyện hy vọng ngài thay Diêu Mỗ làm chủ. Người này khuôn mặt bi thương, hướng về phía Dương Vương khom người cúi đầu, nói. Dương Vương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhìn xem hắn nói, Diêu gia chủ, ngươi có chuyện gì muốn ta làm chủ? Ta hai cái nhi tử đều bị người sát hại, mà hung thủ hôm nay chính là ở đây. Diêu Hồng Thọ lạnh lùng nói. Mọi người không khỏi chấn kinh. Dương Thành người đều biết Diêu gia gia chủ tiểu nhi tử bị người giết chết, hơn nữa còn là võ giả địa tinh bên kia, hiện tại hắn lại nói hung thủ chính là ở đây, chẳng lẽ trong mọi người trà trộn vào người địa tinh. Mà lại hắn lại nói hai đứa con trai đều bị người giết. Trong lúc nhất thời, đám người biểu lộ không đồng nhất, có người vì nó cảm thấy bi ai, có người lại là cười trên nỗi đau của người khác. Vương Đằng mắt sáng lên, ngồi tại chỗ, đáy mắt hiện lên một chút hàn mang. Đầu này chó dại. A, ngươi nói hung thủ là cái nào? Dương Vương mặt không biểu tình, hắn đã biết là Lý Dung Tuyết giết Diêu Dục, cái này Diêu gia gia chủ lúc này nói ra, không phải là mù ổn cá chết lưới rách sao. Về phần tiểu nhi tử hắn bị điệu tinh người giết chết, hắn cũng có nghe thấy, lúc này nói ra, chẳng lẽ có cái gì liên quan. Lý Dung Tuyết sắc mặt ngưng lại, vô ý thức nhìn Vương Đằng một chút, gặp hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, liền không khỏi chấn định lại. Diêu Hồng Thọ nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân. Chính là hắn. Tay của hắn trực tiếp chỉ hướng Vương Đằng. Trong chốc lát, tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Vương Đằng sắc mặt bình thản, thậm chí khẽ cười cười. Hắn giết Diêu gia chủ hai đứa con trai. Mạnh Sảo cùng Phỉ Thanh Tâm ba người mở to hai mắt nhìn. Nghe nói Diêu gia chủ tiểu nhi tử là bị điệu tinh võ giả giết chết, thế nào lại là hắn? Phỉ Thanh Tâm có chút khó mà tin được. Ngươi quên hắn cũng là từ Ung Thành đến, nơi đó thế nhưng là người địa bàn địa tinh. Mạnh Sảo nói, tiểu tử này quả nhiên không phải đồ tốt, hắn chết chắc, Diêu gia chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Phỉ Hoài Hương phân nói, Diêu gia chủ, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Dinh lúc này đứng lên, nhìn xem Diêu Hồng Thọ, thản nhiên nói. Diêu gia chủ, chỉ định hung thủ giết người là phải có chứng cứ. Dương Vương nói, có đúng không, để hắn ra cùng ta đối lập một phen liền biết. Diêu Hồng Thọ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nói. Diêu gia chủ muốn như thế nào đối lập? Vương Đằng đứng lên. Ta điều tra, ngươi là từ Ung Thành tới A. Diêu Hồng Thọ nói. Mỗi ngày từ Ung Thành người tới không thể đếm hết được, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Lý Dung Tuyết lên tiếng nói. Diêu Hồng Thọ nhìn thấy Lý Dung Tuyết lúc, trong lòng hận ý bốc lên, hắn biết Diêu Dục làm sự tình, cho nên Diêu Dục chết cùng Lý Dung Tuyết tuyệt đối thoát không được quan hệ, đáng tiếc hắn không có cách nào đối với Lý Dung Tuyết thế nào. Chỉ có thể đè xuống cái này hận ý, xuất ra một bức tranh, nói ra, ta tiểu nhi tử bị giết lúc, ta tìm người vẽ xuống dáng dấp mấy tên điệu tinh võ giả, các ngươi xem xét liền biết. Hoa một tiếng, bức tranh đó mở ra. Phía trên chính vẽ lấy đám người chiến hổ tiểu đội, mà Vương Đằng dáng dấp thình lình ngay tại trong đó. Cái này Vương Đằng vậy mà thật sự là điệu tinh võ giả. Mọi người thấy chân dung Vương Đằng phía trên, cẩn thận so sánh, lập tức kinh ngạc dị thường. Hiện tại ngươi có lời gì nói? Diêu Hồng Thọ nói. Ta đồ đệ này xác thực đến từ địa tinh, chẳng qua hiện nay địa tinh cùng chúng ta tinh võ đại lục tuyệt không đối địch, cho nên ta thu hắn làm đồ, ngược lại là Diêu gia chủ, ta nghe nói ngươi tuyệt không xác định ai là giết ngươi tiểu nhi tử, bởi vậy lung tung giết rất nhiều người, bây giờ sao có thể xác định là ta đồ đệ này giết? Dình chậm rãi nói, bởi vì ta có nhân chứng A. Diêu Hồng Thọ đống nhiên lộ ra dáng tươi cười có chút bệnh trạng, hướng về phía Dương Vương chắp tay nói, Vương gia mời cho phép ta dẫn người đi lên. Vương Đằng có chút híp mắt lại. Chẳng biết tại sao đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Chuẩn. Dương Vương nhìn Dình cùng Vương Đằng một chút, cuối cùng gật đầu nói. Chương 308, ngươi. Nên. Chết. Không bao lâu, một cái người vết máu đầy người bị nhấc tới, bày ra tại ở giữa hai hàng tân khách ghế. Cái này người vết máu đầy người đã là bị trọng thương, tay chân bất quy tắc và mẹo, hiển nhiên chịu qua tra tấn không phải người. Rất nhiều người nhìn xem người này thảm trạng, không khỏi nhíu mày. Mà Vương Đằng tại nhìn thấy người này lúc. Toàn thân chấn động, sắc mặt biến phải hết sức khó coi. Mặc dù người này trên mặt đều là vết máu, nhưng Vương Đằng vẫn là tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt, liền đem hắn nhận ra được. Lâm Chiến. Là đội trưởng chiến hổ tiểu đội, Lâm Chiến 3. Vương Đằng làm sao cũng không nghĩ đến sẽ ở đây nhìn thấy Lâm Chiến. Thế nào, Vương Đằng, ngươi còn không thừa nhận sao? Diêu Hồng Thọ nhìn qua Vương Đằng, cười nói. Ngươi. Nên. Chết. Vương Đằng trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Không, là ngươi đáng chết. Diêu Hồng Thọ mặt mũi tràn đầy băng hàn, sắc ý thấu thể, tại lúc ngươi giết chết ta hai đứa con trai, ngươi liền đáng chết. Bọn hắn chết chưa hết tội, muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Vương Đằng lạnh lùng nói. Vậy mà thật sự là hắn giết. Đám người giật nảy cả mình. Diêu Dục thực lực cực mạnh, từ trước đến nay có danh thiên tài, lại bị hắn giết chết. Mạnh Xảo cả kinh nói. Cái này Vương Đằng giết hai đứa con trai Diêu gia chủ, thù nhưng kết lớn, hôm nay tuyệt đối không cách nào tốt. Phỉ Hoài cười nói. Tại sao có thể như vậy? Phỉ Thanh Tâm cả trái tim đều nhấc lên. Gia hỏa này nhìn xem người vật vô hại, vậy mà giết Diêu gia chủ hai đứa con trai, xem ra cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy à. Thư Hồng Diệp cùng Đàm Toa Toa hai người đối với Vương Đằng ấn tượng không tệ, chỉ là có chút nghĩ không ra hắn sẽ có một mặt tàn nhẫn như vậy. Một bên khác, Vạn Phi Phượng mỉm cười, xem ra là không cần ta xuất thủ. Đông Phương Du cùng Dịch Khai Thành làm Dương viện trưởng môn sinh đắc ý, đối với Vương Đằng tự nhiên cũng rất chú ý, lúc này rất muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào pha cục. Dương viện trưởng cũng là ý vị thâm trường đánh giá đệ tử Dịch, cười rất là vô lương, phảng phất nhìn thấy Dịch có phiền phức, liền cực kỳ cao hứng. Mà Dịch giờ phút này lại là mặt không đổi sắc, lấy địa vị của hắn cùng thực lực, muốn bảo vệ Vương Đằng lại có gì khó, chỉ là hắn không hy vọng đệ tử của mình là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Vương gia, hung thủ đã thừa nhận, mời Vương gia vì ta làm chủ, tru sát kẻ này, vì ta hai cái nhi tử báo thù. Diêu Hồng Thọ hướng về phía Dương Vương thật sâu cúi đầu. Đám người không khỏi nhìn về phía Dương Vương, không biết hắn sẽ như thế nào xử trí chuyện này. Vương Đằng làm Dinh đệ tử, khẳng định không thể nói giết liền giết, nhưng là Diêu Hồng Thọ đem cáo trạng đến Dương Vương nơi này, hắn tất nhiên muốn cho một cái thuyết pháp. Diêu Dục không phải hắn giết, mà là bị ta giết chết. Lúc này, Lý Dung Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Đằng quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Nếu như nói trước đó đối với Lý Dung Tuyết tính toán còn có chút bất bình, như vậy giờ phút này, những này tâm tư đều tại nàng đứng ra một khắc này tan thành mây khói. Có lẽ lúc ấy Lý Dung Tuyết chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, Dương Vương trúng độc, nguy cơ sớm tối, nàng mới có thể loạn phân tức. Đám người nghe vậy, tràn đầy ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Lý Dung Tuyết. Quân chúa, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Diêu Hồng Thọ cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Dung Tuyết sẽ chủ động thừa nhận. Diêu Dục chết chưa hết tội. Lý Dung Tuyết đem chuyện Diêu Dục thiết kế đối phó nàng trước mặt mọi người nói ra. Tất cả mọi người phảng phất nghe cố sự giống như, trong đó khúc chết chập trùng, khiến người không tưởng tượng được. Quân chúa, cho dù thân phận của ngươi cao quý, cũng không thể nói xấu con ta. Diêu Hồng Thọ hai mắt đỏ bừng, lạc giọng nói. Kỳ thật ngươi lòng dạ biết rõ, chỉ là không muốn xé rách tầng này tấm màn che thôi, nhưng việc đã đến nước này, ta không thể không nói ra, nếu không Vương Đằng đã cứu ta, lại còn muốn thay ta chịu oan, ta không đành lòng. Lý Dung Tuyết nói. Diêu Hồng Thọ gục đầu xuống, hai tay không ngừng run rẩy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bây giờ quận chúa thừa nhận Diêu Dục là bị nàng giết chết, Diêu Hồng Thọ lại sẽ làm thế nào? Một ít thế gia chi chủ cùng Diêu gia đối đầu cười trên nỗi đau của người khác. Vương Đằng cũng không để ý tới Diêu Hồng Thọ cảm thụ, mà là bước nhanh đi hướng Lâm Chiến, lấy ra thuốc chữa thương cho hắn ăn vào. May mắn Diêu Hồng Thọ vì để cho hắn làm chứng, lưu lại hắn một cái mạng. Chỉ là không biết chiến hổ tiểu đội thành viên khác thế nào rồi. Phải chăng cũng bị Diêu Hồng Thọ bắt? Phải chăng giống nhau bị tra tấn không phải người? Hay là đã bị giết? Đông nhiên, Diêu Hồng Thọ ngẩng đầu, cắn răng nói, đã con ta Diêu Dục đối với quận chúa bất kính, tất nhiên là chết chưa hết tội, nhưng ta tiểu nhi tử lại là bị Vương Đằng giết chết, giết người thì đền mạng, hắn phải chết. Ngươi tiểu nhi tử muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể giết hắn? Vương Đằng quay đầu cười lạnh nói. Đây đều là ngươi lời nói của một bên. Diêu Hồng Thọ cả giận nói. Sao lại không phải lời nói của một bên ngươi? Vương Đằng châm chọc nói. Mời Vương gia tru sát kẻ này. Diêu Hồng Thọ quay đầu hướng Dương Vương lần nữa cúi đầu. Chuyện không có kết luận, ta không thể giết hắn. Dương Vương thản nhiên nói. Vương gia, hắn là địa tinh người, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghị khác cá Vương gia. Diêu Hồng Thọ khàn giọng hô to. Tinh võ đại lục cùng địa tinh kết minh đã là sự thật, huống chi chúng ta cùng là nhân tộc, sao là không phải tộc loại của ta lời nói. Dương Vương nói. Ha ha ha. Diêu Hồng Thọ giận quá mà cười, chậm rãi ngồi thẳng lên, sắc mặt dữ tợn, đã các ngươi đều bao che hắn, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nói ra câu nói này lúc, cả người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Diêu Hồng Thọ cùng Vương Đằng ở giữa không đủ 20 mét, mà Diêu Hồng Thọ chính là lục tinh chiến binh cấp cường giả. Hắn phảng phất vượt qua không gian, khoảnh khắc xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng, một tay thành chảo, hướng phía Vương Đằng cổ chụp tới. Vương Đằng con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Lục tinh chiến binh cấp. Đến tứ tinh chiến binh cấp trở lên, đều là một bước một cái lệch trời, mỗi một cảnh giới đều trên lệch to lớn. Bất quá Vương Đằng dù sao không phải người thường, toàn thân nguyên lực hùng hậu vô cùng, đối mặt Diêu Hồng Thọ công kích, toàn thân nguyên lực tuôn ra, luồn vào cánh tay, một quyền ngang nhiên oanh ra. Vâng. Không khí tại nổ đùng, tựa hồ phải thừa nhận không ngừng một quyền này mà băng liệt ra. Diêu Hồng Thọ sắc mặt lập tức thay đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Đằng một quyền này lại có uy lực này. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi chảo vị trưởng, đón lấy Vương Đằng nắm đấm. Bành! Toàn trường va chạm, nguyên lực nổ tung, hình thành sóng khí hướng bốn phía cuốn ngược. Hai người đều là không khỏi rút lui mấy bước. Vương Đằng khỏe miệng càng là tràn ra một chút máu tươi. Phen này giao thủ để đám người chấn kinh dị thường, nhất là Vương Đằng lại có thể đón lấy Diêu Hồng Thọ công kích, càng là khiến cho mọi người cảm thấy khó có thể tin. Đây quả thật là một người trẻ tuổi. Lại có thể cùng Diêu Hồng Thọ loại này cường giả thành danh đã lâu uy tín lâu năm chống lại. Diêu Hồng Thọ thấy một kích không thành, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng rung mạnh, lần nữa phóng tới Vương Đằng. Làm càn! Làm càn! Đúng lúc này, hai đạo tiếng hét phẫn nộ gần như đồng thời vang lên, một tiếng đến từ Dương Vương, một tiếng thì là đến từ Dìm. Hai cỗ cường đại khí thế đột nhiên bộc phát, hung hăng đụng vào trên thân Diêu Hồng Thọ. Phúc! Diêu Hồng Thọ như gặp phải trọng kích, thân thể ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người đều hướng về sau bay ngược ra ngoài. Đường đường lục tinh chiến binh cấp cường giả, tại dưới hai người khí thế oanh kích, vậy mà một kích cũng đỡ không nổi. Chương 309, tồn tại không thể nhìn thẳng. Ha ha ha! Diêu Hồng Thọ miệng đầy máu tươi, lại ha 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 cười to, giống như điên cuồng, sắc mặt dữ tợn. Đều là các ngươi bức ta. Đây đều là các ngươi bức ta. Hắn hai mắt đỏ bừng, che kín tơ máu, chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một viên cầu màu đen. Đây là... Dương Vương cùng Dình nhìn qua đồ vật trong tay của hắn, sửng sốt một chút, trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt nhao nhao kỳ biến. Bọn hắn dù không biết đây là cái gì, nhưng lại từ phía trên cảm thấy hắc ám khí tức bất tưởng, khí tức kia nồng đậm tới cực điểm, trong đó thậm chí ẩn chứa một loại không gian quy tắc nào đó. Đều đi chết đi. Diêu Hồng Thọ đã triệt để điên cuồng, giơ cao viên cầu màu đen kia, cả người đằng không mà lên, đống nhiên phóng tới không trung. Ngăn lại hắn. Dương Vương biến sắc, cũng là đằng không mà lên. Đáng tiếc vẫn là muộn. Vâng. Chỉ là trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn ở trong trời đêm truyền vang mà ra. Ba động khủng bố từ trên cao càn quét mà xuống, dù là Dương Vương thực lực kinh thiên, cũng là bị ngăn cản ở giữa không trung. Xảy ra đại sự. Dính nhìn qua bầu trời đêm đen như mực, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Đang ngồi tân khách hiển nhiên cũng là dự cảm đến cái gì, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Diêu Hồng Thọ, hắn làm sao dám? Quả thực phát rổ. Người này đáng chết, Diêu gia nên diệt. Trong lòng mọi người lửa giận ngập trời, đối với Diêu Hồng Thọ có thể nói là hận thấu xương. Đây là Vương Đằng thần sắc hoảng sợ, hắn lấy linh thị chi nhãn nhìn lên trên, nhìn thấy hình ảnh vô cùng kinh khủng. Không gian đang vặn mẹo, sụp đổ, từng khối vỡ vụn, hóa thành bột mịn biến mất. Dần dần hình thành một cái vòng xoáy vô cùng thâm thúy. Từng cái thuộc tính bọt khí từ trên không trung rơi xuống. Không gian 10. Không gian 13. Không gian 6. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là không gian thuộc tính, chừng hơn mấy chục cái, mà lại trị số cũng là cực lớn, không có một cái nhỏ hơn một điểm. Phải biết Vương Đằng trước kia xuyên toa không gian khe hở, mang ra không gian thuộc tính đều chỉ có 0, mấy, tối đa cũng bất quá 1-2 điểm. Nhìn thấy nhiều như vậy không gian thuộc tính, Vương Đằng vốn nên cao hứng. Nhưng không biết vì sao, trái tim của hắn lại tại điên cuồng loạn động. Phảng phất có cái gì nguy cơ rất lớn đang giáng lâm. Nhưng nên nhặt vẫn là muốn nhặt. Nhặt. Không gian, 336-10.000. Không gian thuộc tính lập tức từ mấy điểm tăng trưởng đến hơn 300 điểm. Vương Đằng cảm giác mình không gian thiên phú giống như là thức tỉnh, đối không gian cảm giác phá lệ linh mẫn, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể cự ly ngắn tiến hành không gian xuyên toa. Khủng bố như vậy. Hắn ngẩng đầu, đều không cần linh thị chi nhãn. Liền có thể cảm giác được rõ ràng một cái không gian vòng xoáy đang chậm rãi thành hình. Lúc này không gian kia vòng xoáy chỉ lớn cỡ 1 mét, nhưng lại đang thong thả mà kiên định không ngừng mở rộng bên trong. Lão sư! Đó là không gian thông đạo. Vương Đằng nói. Ừm. Dính sắc mặt vô cùng ngưng trọng gật gật đầu. Cái này không gian thông đạo liên thông nơi nào? Vương Đằng hỏi. Hẳn là hắc ám chi địa. Dính nói. Lúc này Dương Vương từ cao trung không rơi xuống, ngựa khí nghiêm túc đến cực điểm, trực tiếp hạ lệnh. Gõ vang chống trận, thông chi toàn thành, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Phía dưới đám người đã là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời hét lại. Dung Tuyết, ngươi mang theo lệnh bài của ta, mang ít nhân thủ tổ chức toàn thành lao hấu phụ nữ trẻ em tiến vào tị nạn chỗ tránh nạn khẩn cấp. Dương Vương vung tay lên, một tấm lệnh bài phóng tới Lý Dung Tuyết. Ta biết. Lý Dung Tuyết tiếp nhận lệnh bài, nhanh chóng đi xa. Phái người hướng xung quanh thành lớn thỉnh cầu tiếp viện. Từng đầu mệnh lệnh từ trong miệng Dương Vương truyền ra. Người phía dưới lĩnh mệnh mà đi. Địa tinh xích hổ quân đoàn cùng hắc tước quân đoàn khoảng cách gần nhất, ta phái người qua bên kia cầu viện. Dương Thành thành chủ thư nghị nói. Nhanh đi mau trở về, nếu không chúng ta Dương Thành sợ là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Vương nói.
Vâng.
Thư nghị đằng không rời đi. Dương viện trưởng, gặp thời khắc nguy nan này, ta cần học viện lực lượng. Dương Vương quay đầu hướng Dương viện trưởng nói.
Nên như vậy.
Dương viện trưởng đông nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn khôi ngô, tuyết trắng râu tóc trưng dương, quay người mang theo Đông Phương Du cùng Dịch Khai Thành rời đi.
Dính hội trưởng.
Dương Vương lại nhìn về phía Dịch. Dương Vương yên tâm, phù văn công hội trên dưới mấy trăm người, mặc cho điều khiển.
Dịch nói.
Ta lo lắng Dương Thành phòng hộ đại trận không cách nào kiên trì quá lâu, hy vọng ngươi xuất lĩnh phù văn công hội phù văn sư lại nhiều bố trí mấy tầng phòng ngự, vì Dương Thành tận lực tranh thủ thêm một chút thời gian.
Dương Vương ngưng trọng nói.
Ta cái này liền dẫn người bắt đầu bố trí.
Dình trực tiếp lấy tinh thần niệm lực thúc đẩy, hóa thành một đạo trường hồng đi xa.
Vương gia, ta cũng cáo tử.
Vương Đằng hướng phía Dương Vương chắp tay, theo sát Dình rời đi.
Ngắn ngủi một lát, tân khách đều tán đi.
Ai?
Dương Vương phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn qua trên bầu trời đêm không gian vòng xoáy dần dần thành hình, không khỏi thở dài.
Hy vọng Dương Thành có thể vượt qua này nan quan.
Đông.
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 Trong bóng đêm, rất nhiều người đang ngủ say, đột nhiên mênh mang tiếng trống trận vang vọng mà lên, truyền khắp toàn thành.
Trống vang 9 tiếng.
Tất cả mọi người tỉnh, trong nháy mắt yên tĩnh về sau, cả tòa Dương Thành lâm vào một mảnh trong khủng hoảng.
Đại nhân tiếng mắng chửi, hài nhi khóc lóc câm thanh, hội tụ một chỗ, biến thành ồn ào, phóng tới bầu trời đêm.
Chuyện gì xảy ra?
Xảy ra chuyện gì?
Mụ mụ, ta sợ.
Lượng lớn binh sĩ tràn vào trong thành, giữ gìn trật tự, tổ chức nhân thủ rút lui.
Lần lượt từng thân ảnh từ phù văn công hội xông ra, tản bộ cả tòa Dương Thành bốn phía, khua chiêng gõ trống bố trí pháp trận phòng ngự.
Lúc này Vương Đằng đứng tại Dình bên cạnh, chỉ nghe hắn nói ra, Vương Đằng, ngươi không phải người Dương Thành, bây giờ rời đi còn kịp.
Lớn như thế trang diện, ta ngược lại là còn không có gặp qua, tối nay không ngại kiến thức một chút.
Vương Đằng hát hát nói,
đây cũng không phải là trò đùa.
Dình nói,
tối nay tất cả những thứ này, ta có bộ phận trách nhiệm, nếu như ta cứ vậy rời đi, chỉ sợ về sau sẽ ngủ không ngon giấc.
Vương Đằng cười nói,
không, Diêu Hồng Thọ đã sớm bị mê hoặc, coi như không có người, hắn sớm muộn cũng sẽ làm như vậy.
Dính lắc đầu nói,
như chuyện không thể làm, ta khẳng định kẻ đầu tiên đào tẩu, đến lúc đó lao sư ngươi cũng đừng trách ta.
Vương Đằng nói,
ha ha ha, nhớ kỹ đem ngươi sư muội mang lên.
Dính cười to,
ầm ầm,
bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngân mang chợt hiện. Kinh khủng lôi đỉnh từ hư không thâm thúy đánh xuống.
Chuyện gì xảy ra?
Thành nội đám người nhao nhao hướng trong bầu trời đêm nhìn lại.
Chỉ thấy phía dưới ngân mang không ngừng thoáng hiện, không gian kia vòng xoáy đã phồng lớn đến cỡ hơn 10 trượng.
Mau nhìn, đó là cái gì?
Đống nhiên một đạo tiếng hét lớn tràn ngập khiếp sợ vang lên.
Có người tựa hồ phát hiện cái gì?
Đằng sau không gian vòng xoáy kia, chẳng biết lúc nào sáng lên một đạo hờ mang.
Vương Đằng cũng là ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên tâm thần chấn động.
Cái kia rõ ràng là một con mắt to lớn.
Hồng mang chính là cái kia đồng quang con mắt, to lớn con ngươi cách không gian vòng xoáy, từ một bên không biết chi địa khác dòm ngó Dương Thành phía dưới.
Nồng đậm bất tường ác ý trong nháy mắt bao phủ toàn thành.
Đó là như thế nào ánh mắt?
Hỗn loạn, vằn mẹo, cuồng bạo, lạnh lùng, tà ác, vô tự.
Tất cả những thứ này, hình thành một cỗ tinh thần uy áp kinh khủng, không thể nhìn thẳng.
Chương 310, tám tay ma tướng.
Con mắt đỏ tươi to lớn cách không gian vòng xoáy, phảng phất xuyên qua hai thế giới, nhìn chăm chú phương này tịnh thổ.
Không nên nhìn.
Có người giống to.
Nhưng đã trễ.
Người bình thường nhìn chăm chú ánh mắt kia, tựa hồ sinh ra ảo giác, nghe được thanh âm không thể lý giải, không thể lắng nghe.
Từng cái tinh thần sụp đổ, đáy lòng hiện lên sợ hãi không thể diễn tả, trong nháy mắt phát cuồng, không có chút nào mục đích buôn tẩu khắp nơi, lớn tiếng chu lên.
Từng cảnh tượng ấy dọa sợ tất cả mọi người.
Những cái kia nghe được nhắc nhở người kịp thời cúi đầu, không còn dám đi xem cái kia tinh hồng đồng tử.
Mà Vương Đằng cảm giác tâm thần bị xung kích, một cỗ tinh thần uy áp mãnh liệt bạo ngược xông vào thức hải của hắn.
Sau đó ngay tại sâu trong thức hải hắn, một cỗ tinh thần thâm thúy chiếm cứ như rồng tuôn trào ra.
Vương cảnh tinh thần.
Trong nháy mắt đem cái kia tinh thần uy áp bạo ngược nghiền nát, khu chủ.
Sau đó hỗn loạn trong mắt Vương Đằng trong chốc lát biến mất, hắn đã lấy lại tinh thần.
Đại khái là cách quá xa. Tinh thần uy áp xâm nhập thức hải Vương Đằng trải qua thế giới suy yếu, không phải cho dù là vương cảnh tinh thần, cũng khó có thể khu trục cỗ này tinh thần uy áp.
Không có sao chứ?
Dính lo lắng hỏi.
Không có việc gì.
Vương Đằng lòng còn sợ hãi lắc đầu nói.
Dính nhìn xem dáng vẻ hắn cơ hồ không bị ảnh hưởng, nói ra, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Lão sư, đó là cái gì?
Vương Đằng hỏi.
Hẳn là ma thần.
Dình sắc mặt ngưng trọng nói.
Ma thần.
Được xưng là thần.
Vương Đằng hoảng sợ, loại này tồn tại cường đại chẳng lẽ cũng sẽ vượt giới mà đến.
Hẳn là sẽ không, không gian vòng xoáy này lập tức liền muốn định hình, lấy ma thần khủng bố, không gian vòng xoáy quy mô như thế không đủ để gánh chịu thân thể của nó, nhưng là Dình nói, dừng lại một chút.
Vương Đằng vừa nhẹ nhàng thở ra, trái tim lại không khỏi nhấc lên.
Nhưng là có lẽ sẽ có ma tướng giáng lâm.
Dình nói.
Ma tướng.
Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút.
Ma tướng tương đương với tồn tại chiến tướng cấp chúng ta, nhưng là hắc ám chủng 10 phần khó có thể đối phó.
Dinh nói.
Lúc này Vương Đằng cảm giác được cái kia tinh thần uy áp kinh khủng biến mất, ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy mấy cái thuộc tính bọt khí to lớn từ không trung chậm rãi bay xuống.
Vương cảnh tinh thần 53.
Vương cảnh tinh thần 36.
Vương cảnh tinh thần 42.
Vương cảnh tinh thần thuộc tính.
Vương Đằng trong lòng giật mình, liễu lười không thôi. Chỉ là từ trong mắt tồn tại kinh khủng tiêu tán một điểm tinh thần mà ra, vậy mà liền đạt tới vương cảnh, hơn nữa còn nhiều như thế.
Tinh thần, vương cảnh, 135, 1000.
Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cái này thu hàng quả nhiên là phi thường to lớn.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, trong cao không, tại cái kia to lớn đồng tử biến mất về sau, từng cái bóng đen từ vòng xoáy đầu kia nổi lên.
Chỉ một lát sau, liền đã là lít nha lít nhít, tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức, vượt giới mà tới.
Giống.
Bạo ngược tiếng giống liên tiếp, từng đạo bóng đen từ trên cao rơi xuống.
Phong ngự đại trận, lên.
Hét lớn một tiếng vang lên.
Quang mang lấp lánh, từng đạo lồng ánh sáng hình tròn đem trọn tòa Dương Thành bao phủ trong đó, giống một cái to lớn vỏ trứng.
Bành bành bành.
Những bóng đen kia từ trên cao rơi xuống, đụng vào phòng hộ pháp trận bên trên, phát ra to lớn trầm đục, tiến vào bên trong pháp trận.
Càng ngày càng nhiều bóng đen từ trên cao rơi xuống, hội tụ tại bên ngoài Dương Thành tường thành. Khởi xướng mãnh liệt tiến công.
Vương Đằng theo Dình đi tới trên tường thành, giờ phút này lượng lớn binh lực tụ tập nơi đây, dựng lên nguyên lực pháo, oanh kích hắc ám chủng chen chúc mà tới ngoài thành.
Những cái kia hắc ám chủng đủ loại kiểu dáng, có huyết tộc sau lưng mọc lên hai cánh, có cự ma dáng người cao lớn, cũng có cấp thấp hắc ám chủng không có chút nào ý thức.
Rầm rầm rầm.
Bọn chúng không muốn sống vọt tới vòng phòng hộ, phát ra to lớn trầm đục, pháp trận phòng ngự bị không ngừng suy yếu.
Nguyên lực pháo không ngừng oanh kích, đem từng đầu hắc ám trùng nổ bay, nhưng vây thành hắc ám trùng vô số kể, nguyên lực pháo công kích tựa như từng đóa gợn sóng trong hồ nước, ngay cả bọt nước đều lật không nổi lên.
Đống nhiên có một đạo thân ảnh cực kỳ cao lớn từ sau không gian vòng xoáy cất bước mà ra,
khí thế kinh khủng tràn ngập mà ra.
Vương Đằng bọn người đứng tại trên tường thành, đều là cảm thấy cái này cường đại tồn tại giáng lâm, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại,
chỉ thấy thân ảnh kia tối thiểu cao tới 3 mét trở lên, gánh vác một thanh binh khí màu đen to lớn giống như đao như kiếm.
Nó bắp thịt cả người nhô lên, tựa như đá hoa cương, lộ ra cảm nhận cứng rắn vô cùng.
Phần lưng có 8 cánh tay trắng kiện, hết sức khủng bố, đầu càng là mọc ra sừng nhọn, diện mục dữ tợn, khiến người nhìn mà sinh ra sợ hãi.
8 tay ma tướng 3.
Dương Vương cùng Dình bọn người nhìn thấy đạo thân ảnh này, đều biến sắc.
8 tay ma tướng.
Vương Đằng nhắc đi nhắc lại lấy danh hiệu bọn hắn buột miệng mà ra, cảm giác rất là hình tượng, trong lòng ngưng trọng vô cùng.
Trên đỉnh đầu cái này tồn tại xem xét liền biết là vô cùng kinh khủng, đó là các đại lao đối thủ, hắn là vạn không dám đến gần.
Cái kia 8 tay ma tướng thấy phía dưới thật lâu không cách nào công phá Dương Thành phòng ngự, phía trên khuôn mặt đen nhánh hiện lên một chút không kiên nhẫn, lạnh lùng phun ra 2 chữ đến, phế vật.
Vương Đằng không chút nào nghe không hiểu.
Hắn thấy, 8 tay ma tướng sử dụng lời nói, hoàn toàn chính là một loại xa lạ ngôn ngữ, nghe 10 phần quái dị thô giáp.
Chỉ thấy cái kia 8 tay ma tướng từ phía sau lưng gỡ xuống to lớn binh khí, tiện tay hướng phía dưới một bổ.
Một đạo quang nhận màu đen hình bán nguyệt tuấn trảm mà ra.
Oeng!
Két két răng rắc.
Pháp trận phòng ngự bên trên lập tức xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng bịch một tiếng, vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ.
Lượng lớn hắc ám trùng theo cái kia khe hở phóng tới tường thành.
Ta đi chiếu cố nó.
Dương Vương sắc mặt khó coi, đang không mà lên.
Nói đã là phóng tới cái kia 8 tay ma tướng.
Thính ta một người.
Dương viện trưởng đạp chân xuống, toàn bộ hóa thành mũi tên, cũng là phóng tới trên bầu trời 8 tay ma tướng.
Tự mình cẩn thận, không muốn sinh cường.
Dính lắc đầu, nhắc nhở một câu, đồng dạng là hóa thành lưu quang phóng lên tận trời.
Dương Thành tam đại cường giả đón lấy cái kia 8 tay ma tướng, trong nháy mắt cùng nó buộc phát chiến đấu.
Đây là chiến tướng cấp chiến đấu, kinh khủng dư ba xung kích phía dưới, làm cho lòng người hoảng sợ.
Giết!
Những cái kia hắc ám trùng theo tường thành leo lên, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Bộc phát đại chiến thảm liệt, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, tràn diện huyết tinh mà hỗn loạn.
Đây là một trận tai nạn a.
Vương Đằng nhìn qua tất cả những thứ này, đột nhiên có chút minh bạch hai thế giới đều đang chống cự cái gì. Nếu như nhân tộc một phương bại, vô luận địa tinh vẫn là tinh võ đại lục, chỉ sợ đều đem biến thành đất hoang, biến thành nhân gian địa ngục. Giống. Một đạo hắc ảnh từ phía sau lưng nhào về phía Vương Đằng, đây là một đầu cấp thấp hắc ám chủng, cuồng bạo, không có chút nào ý thức, chỉ biết giết chóc. Vương Đằng trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, sắc mặt lạnh lùng, quay người bổ ra, một đạo hỏa hồng kiếm mang trực tiếp đem cái này hắc ám chủng chém thành hai khúc. Một bên khác, Đông Phương Du, Dịch Khai Thành, Vạn Phi Phượng bọn người cũng là đang giết địch, gặp thời khắc nguy nan này, cường giả tuổi trẻ một đời này cũng đều không có lùi bước, xông lên phía trước nhất, dũng mãnh không sợ. Giết. Vương Đằng ánh mắt tràn ngập kiên nghị, tay cầm chiến kiếm, như một tôn sát thần, thẳng hướng địa phương hắc ám chủng nhiều nhất. Một kiếm một đầu, giết giết giết. Như hắc ám giáng lâm, liền giết ra một đầu quang minh đại đạo. Chương 311, hỏa diễm hai cánh, đằng không giết địch. Dương Thành. Ngày xưa phồn hoa to lớn thành trì, bây giờ lại là lâm vào tuyệt cảnh. Cao lớn nguy nga tường thành đều không thể ngăn cản hắc ám trùng lít nha lít nhít ngoài thành, từng tầng vòng phòng hộ tại dưới rất nhiều hắc ám trùng oanh kích, không ngừng nổi lên gợn sóng, thậm chí có nhiều chỗ đã xuất hiện một chút khe hở nhỏ xíu. Lượng lớn phù văn sư giải Dương Thành các nơi duy trì lấy pháp trận phòng ngự vận chuyển, đồng thời thời khắc bổ khuyết địa phương xuất hiện vết rách. Lưu gia cùng Tô gia đều là phù văn thế gia, cũng đều phái ra gia tộc tinh huệ vòng hộ đại trận vận chuyển. Tô Linh Huyền, Tô Linh Vân, thậm chí Lưu Tinh Huy bọn người, giờ phút này đều ở trên tường thành, bọn hắn được xưng là thiên tài, thực lực so với bình thường phù văn sư còn mạnh hơn không ít, cũng coi là một cỗ sinh lực quân. Mà tại nào đó một chỗ, một đạo khe nước to lớn đã không cách nào khép lại, lượng lớn hắc ám trùng xông vào bên trong Dương Thành. Cái khe kia chính là bị tám tay ma tướng một kích chém ra đến. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng vang. Bốn đạo thân ảnh hóa thành bốn đạo lưu quang, thỉnh thoảng đụng vào nhau, bay ngược mà ra, sau đó va chạm lần nữa. Mỗi một lần va chạm đều sẽ vang lên tiếng nổ, chiến đấu dư ba hình thành từng đạo hình tròn nguyên lực gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, thanh thế dọa người. Phía dưới, Dương Thành các thế lực lớn đều có lượng lớn võ giả tại cùng hắc ám trùng chém giết chiến đấu. Dương Thành học viện, các đại gia tộc, quân bộ binh sĩ các loại. Chiến đấu mười phần thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc đổ xuống, hắc ám trùng đáng sợ sớm đã xâm nhập lòng người, bọn chúng mười phần khó chơi, lại rất khó giết chết. Đối với nhân tộc võ giả đến nói, tựa như ác ngộng. Cũng may nhân tộc cũng nắm giữ hắc ám trùng nhược điểm, chỉ cần phá hủy trái tim, đầu, tất nhiên có thể đem nó giết chết. Tập trung lực lượng công kích, những cái kia hắc ám trùng cũng là không chiếm được chỗ tốt gì. Làm người khác đau đầu nhất chính là, hắc ám trùng còn có một đại đặc tính đồng hóa. Những cái kia bị thương thật nặng nhân tộc võ giả cực kỳ dễ dàng bị hắc ám nguyên lực xâm nhiễm, một khi tâm thần bị ảnh hưởng, liền sẽ hóa thành cỗ máy giết chóc không tình cảm chút nào. Tựa như những cái kia cấp thấp hắc ám trùng. Theo càng ngày càng nhiều nhân tộc võ giả cùng hắc ám trùng chết đi, lượng lớn thuộc tính bọt khí phiêu phù ở trên chiến trường. Hỏa hệ nguyên lực 3, thổ hệ nguyên lực 4, hắc ám nguyên lực 3, tinh thần 2, thủy hệ nguyên lực 5, hắc ám nguyên lực 8. Vương Đằng một bên đánh chết hắc ám trùng, một bên đem tinh thần niệm lực thả ra, du đãng bốn phía, nhặt phụ cận thuộc tính bọt khí. May mắn tinh thần lực của hắn đạt tới vương cảnh, nếu không không bao lâu, tinh thần niệm lực liền muốn khô kiệt, khó mà chống đỡ được thời gian dài sử dụng. Thậm chí hắc ám trùng trên thân sẽ còn rơi xuống tinh thần thuộc tính, tại những này tinh thần thuộc tính không ngừng bổ sung dưới, mới khiến cho hắn có thể duy trì tinh thần niệm lực không khô kiệt. Lúc này, có lẽ là cảm giác được Vương Đằng cường đại, xung quanh 4 năm đầu cấp thấp hắc ám trùng cùng nhau hướng hắn đánh tới. Cẩn thận! Một thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, nhắc nhở Vương Đằng. Chính là Dương Thành học viện Đông Phương Du. Cút! Đối mặt cái kia mấy đầu hắc ám trùng, Vương Đằng trợn mắt nhìn, một kiếm quét ngang mà ra. Lưỡi kiếm ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp đem cái này mấy đầu cấp thấp hắc ám trùng đầu chặt bạo, chết không thể chết lại. Đông Phương Du đều nhìn ngốc, 4 năm đầu hắc ám trùng đồng thời công kích, cho dù chỉ là cấp thấp hắc ám trùng, ngay cả nàng đều sẽ có chút phí sức, cái này Vương Đằng vậy mà một kích liền đều giết. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến trước đó Vương Đằng cùng lục tinh chiến binh cấp Diêu Hồng Thọ đối oanh một quyền, trong lòng càng là chấn kinh dị thường. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía mới lên tiếng nhắc nhở Đông Phương Du. Đông nhiên ánh mắt ngưng lại, thân hình đột nhiên xung ra, một kiếm đâm vào một đầu hắc ám trùng trái tim. Đầu này hắc ám trùng ngay tại khoảnh khắc Đông Phương Du ngây người từ sau lưng nàng nhào đến, muốn đưa nàng giết chết. Nói đến kỳ quái, những này cấp thấp hắc ám trùng không có cái gì thần trí, nhưng như cũ bảo lưu lấy cực kỳ nhạy cảm bản năng chiến đấu, hiểu được bắt lấy mỗi một cái thời cơ, hết sức khó chơi. Đừng sững sờ. Vương Đằng đem chiến kiếm từ hắc ám trùng ngực rút ra, đẫm máu mà đi. quay người rết vào bên trong một đám hắc ám chúng khác. Thế mà bị giáo huấn. Đông Phương Du lấy lại tinh thần, thầm cười khổ. Nàng đứng hàng thứ 10 anh tài bảng, thực lực đã đạt tới tứ tinh chiến binh cấp đỉnh phong, mà lại chiến lực cực mạnh, từng vượt cấp giết chết ngũ tinh chiến binh cấp cường giả. Cho nên nàng tuyệt không phải bình hoa gì, trong nháy mắt thất thần về sau, lập tức ánh mắt ngưng lại, lần nữa gia nhập bên trong sát phạt. Giờ này khắc này, Vương Đằng đã không biết mình nhặt bao nhiêu thuộc tính bọc khí, hắn chỉ biết mình thực lực càng ngày càng mạnh, thể nội nguyên lực liên tục không ngừng, làm hắn càng giết càng hăng, phảng phất chiến thần cùng sát thần phụ thể. Người khác còn cần đan dược bổ sung hao tổn nguyên lực, mà hắn hoàn toàn không cần, những nơi đi qua, đổ xuống từng mảnh hắc ám chủng, để xung quanh nhân tộc võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhưng cũng phân chấn dị thường. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Dịch Khai Thành là Dương Thành học viện thứ 2 đại thiên tài, thực lực gần như chỉ ở Đông Phương Du phía dưới, trước đây yến hội lúc, hắn còn muốn cùng Vương Đằng phân cao thấp, giờ phút này nhìn thấy một màn này, lại là bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ, trong lòng đắng chát vô cùng. Căn bản không tại cùng một cái cấp bậc a. Lúc này, một thân ảnh từ trên không trung lao xuống, thẳng đến Vương Đằng. Đó là một đầu cao đẳng huyết tộc hắc ám chủng, sau lưng mọc lên cánh thịt, tốc độ vô cùng nhanh, phảng phất giống như một đạo kinh lôi rơi xuống, trong tay cầm một thanh trường mâu chiến binh. Băng lanh hắc quang tại trường mâu mũi nhọn lấp lóe, đâm về Vương Đằng đầu. Vương Đằng sắc mặt ngưng lại, chiến kiếm bổ ra, chín thành kiếm thế buộc phát ba thành, trực tiếp đem cái kia hắc quang đánh nát. Đầu kia huyết tộc hắc ám chủng thấy một kích không thành, vội vàng đằng không bay lên, chớp động cánh lưu lại từng đạo tàn ảnh, tại Vương Đằng bốn phía không ngừng thoáng hiện, tìm cơ hội xuất thủ lần nữa. Nó khỏe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, ánh mắt khinh miệt, phảng phất nhìn thấy dáng vẻ Vương Đằng không có biện pháp rất là cao hứng. Bạch. Đồng nhiên, ánh mắt nó chừng một cái. Chỉ thấy Vương Đằng phía sau đột nhiên sinh ra một đôi hỏa diễm hai cánh, một cái phía dưới, như là một đạo cầu vồng màu đỏ thắm, trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt đầu kia huyết tộc hắc ám chủng. Ngũ tinh chiến binh cấp. Dịch Khai Thành thốt ra, cả người đều chết lặng. Toàn bộ anh tài bảng, chỉ có ba hạng đầu đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp, mà lại những người kia tuổi tác đều tại 20 mấy tuổi. Mà trước mắt cái này Vương Đằng bất quá mới 17-18 tuổi mà thôi, thế mà đã đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp. T. Khủng bố như vậy ba. Đầu kia huyết tộc hắc ám chủng cũng là giật mình kêu lên, con mắt chừng đến căng tròn, bất quá bản thân nó chính là ngũ tinh chiến binh cấp, lập tức kịp phản ứng, bên trong hai con ngươi màu đỏ tươi lóe lên. Nổi lên tia sáng yêu dị, đâm về Vương Đằng con mắt. Chính là huyết tộc một hạng kỹ năng thiên phú. Hoặc tâm. Tự tìm đường chết. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt đồng dạng hiện lên đỏ tươi chi mang. Hoặc tâm kỹ năng sớm bị hắn tu luyện tới cực sâu trình độ. Giờ khác này ở dưới vương cảnh tinh thần lực gia trì, đón lấy đầu này huyết tộc hắc ám trùng trước mắt. Làm sao có thể? Cái kia huyết tộc nhìn thấy trong mắt Vương Đằng đồng mang vô cùng quen thuộc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc trên mặt của nó xuất hiện một chút mờ mịt, toàn bộ thân thể ngưng trệ ở giữa không trung. Xuy. Một đạo kiếm mang đâm ra, xuyên qua trái tim của nó. Chương 312, sắc ý của sâu kiến đối với chống trời cự nhân. Một đầu ngũ tinh chiến binh cấp huyết tộc hắc ám chủng cứ như vậy chết tại dưới kiếm Vương Đằng, khiến người khó có thể tin. Đầu này huyết tộc tại tử vong giáng lâm một khắc này, trong lòng vô cùng phức tạp. Nó từ trong ngượng ngùng thanh tỉnh, sau đó trên mặt chính là lộ ra ngạc nhiên, chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi các loại thần sắc. Rất khó tưởng tượng, nó có thể trong nháy mắt hiện ra nhiều loại biểu lộ tới như vậy. Nhưng cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là nó thế mà bị năng lực thiên phú hoặc tâm bọn chúng huyết tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo gián tiếp giết chết. Buồn cười đến cực điểm. Bành! Trong lòng hiện lên cái này hoang đường suy nghĩ, đầu này huyết tộc hắc ám chủng triệt để mất đi sinh tức, ầm vang rơi đập trên mặt đất. Tinh thần 30. Hắc ám nguyên lực 65. Trung cấp hắc ám thiên phú 10. Vương Đằng nhặt thuộc tính bọt khí nó rơi xuống, liền không có lại nhìn một chút, quay người thẳng hướng hắc ám chúng khác. Dịch Khai Thành tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, tiết hầu phát khô, nhịn không được đống nhúc nhích qua một cái, nuốt ngụm nước bọt, rung động trong lòng không hiểu, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Giống. Một tiếng gào thét vang lên, hắn lập tức một cái giật mình, chật vật lách mình mà ra, sau đó quay người thẳng hướng bốn phía đánh tới hắc ám chủng. Cam lê. Tất, lao tử cũng không phải bùn nặng. Dịch Khai Thành bị Vương Đằng kích thích đến, vậy mà kích phát trong lòng hung ác, diện mục dữ tợn cùng hắc ám chủng giết tới một chỗ. Vương Đằng sau lưng có hai cánh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn Dịch Khai Thành một chút. Gặp hắn thực lực không yếu, hoàn toàn có thể một mình ứng phó, liền không còn quan tâm, quay đầu liếc nhìn chiến trường. Những ngày này ở tại dị giới, tóc đã là mọc thật dài, giờ phút này đầu đầy tóc đen dày đặc đón gió phất phới, toàn thân sát ý sôi trào, khiến người vô pháp nhìn thẳng. Lý Dung Tuyết sắp xếp cẩn thận người già trẻ em trong thành về sau, liền dẫn người trở lại trên tường thành, gia nhập chiến đấu, thực lực của nàng đạt tới tứ tinh chiến binh cấp, bình thường cấp thấp hắc ám chủng còn không đả thương được nàng. Vạn Phi Phượng ngay tại bên cạnh Tô Linh Huyên không xa, phù văn sư bốn phía đều có người bảo hộ, mà nàng chính phụ trách Tô Linh Huyên bên này. Nàng này thực lực cũng là tứ tinh chiến binh cấp, so với nàng hai cái đệ đệ mạnh hơn không ít. Vạn Phi Bằng cùng Vạn Phi Vũ tại trước người nàng không xa, ba huynh muội được an bài lại với nhau, lẫn nhau có thể chiếu cố đến. Mặc dù tại dưới tình huống như thế, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng mỗi cái gia tộc đều có tư tâm, tự nhiên không hy vọng tự mình tiểu bối chết bởi chàng tai nạn này. Đây chỉ là một chỗ ảnh thu nhỏ, mỗi một cái gia tộc đều muốn có thể giữ lại hỏa chủng, nhưng tình huống lại không cho phép, loại tình huống này ai có thể trốn được. Rất nhiều trẻ tuổi thân ảnh đổ vào bên trong vũng máu, mỗi một cái địa phương đều có tử vong. Vương Đằng nhìn thấy Tô Linh Huyền, từ không trung rơi xuống, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là tiêu hao có chút lớn. Tô Linh Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, lắc đầu nói, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, miễn cưỡng trèo trống cũng không phải biện pháp. Vương Đằng tiện tay đem một đầu hắc ám trùng đến gần đánh chết, nói, ừm. Tô Linh Huyền rất rõ ràng Vương Đằng thực lực, gặp hắn ở bên cạnh thủ hộ, lập tức an tâm không ít, an vào linh đan ngồi xếp bằng khôi phục. Vương Đằng liếc nhìn bốn phía, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Nếu như thật chuyện không thể làm, hắn sẽ y theo cái gì nhắc nhở, mang đi Tô Linh Huyền. Dù là phù văn sư liều mạng giữ gìn pháp trận, nhưng là tại phía dưới hắc ám trùng không muốn sống xung kích, càng ngày càng nhiều khe hở xuất hiện tại phía trên pháp trận, càng nhiều hắc ám trùng xông vào trong thành, trắng trợn giết chóc. Trên bầu trời, tám tay ma tướng một người độc chiến Dương Vương, rình cùng Dương viện trưởng ba người. Hắn tám con cánh tay tráng kiện lúc này đều nắm giữ binh khí, đao kiếm búa mâu. Mà trôi này binh khí màu đen như kiếm như đao là bắt mắt nhất. Nó bức lui Dương Vương ba người, ha ha cười nói, các ngươi chống đỡ không được bao lâu. Thanh âm này đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ chiến trường, làm nhân tộc võ giả không khỏi trong lòng giật mình, rất nhiều người lòng sinh tuyệt vọng. Mẹ nó, cái này tám tay ma tướng vậy mà lại nói tiếng người. Vương Đằng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc hét lớn. Lý Dung Tuyết, Vạn Phi Phượng, Đông Phương Du, Dịch Khai Thành, bốn phía nhân tộc, tám tay ma tướng. Đám người nhìn qua Vương Đằng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cơ hồ muốn té xỉu. Đại ca, hiện tại trường hợp nào, điểm chú ý của ngươi còn có thể hay không lại lệch ra một điểm. Dương Thành đều lâm vào tuyệt cảnh, ai còn quản nó có thể hay không nói tiếng người a? Không phải. Vấn đề lúc này là biết nói tiếng người sao. Lập tức sẽ trụ không được mới là mấu chốt tốt phạt. Vương Đằng thanh âm có chút lớn, liền dình bọn người trên không cũng nghe được. Dình khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình đệ tử này mạch nao kín tựa hồ có chút khác hẳn với thường nhân, bộ dáng giả vờ như không biết hắn. Ha ha ha, dình, ngươi đệ tử này thật đúng là có ý tứ. Dương viện trưởng không khỏi cười to. Chỉ là có chút ra. Dương Vương im lặng nói. Bất quá bị Vương Đằng cái này nháo trò. Trong lòng mọi người kiềm chế ngược lại là tiêu tán không ít. Bọn hắn nhìn thấy Vương Đằng không sợ chút nào đối mặt tám tay ma tướng, thậm chí còn dám trêu chọc đối phương, đột nhiên cảm thấy tám tay ma tướng tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Nhân tộc có Dương Vương chờ ba cái cường giả tọa chấn, phủ cận tiếp viện cũng khẳng định rất nhanh liền sẽ tới, bọn hắn còn có hy vọng. Tám tay ma tướng trên mặt gân xanh nhảy lên, con mắt màu đỏ như máu nhìn về phía Vương Đằng phía dưới nói chuyện, lạnh lùng nói, nhân tộc tiểu bối, ngươi rất tốt. Lúc nói chuyện, trong tay một thanh trường mâu chiến binh đột nhiên ném ra. Chẳng ai ngờ rằng nó lại đột nhiên hướng Vương Đằng động thủ. Mau tránh ra. Dình sắc mặt đại biến, tinh thần niệm lực tuôn ra, muốn ngăn cản trôi này chiến mâu. Vô sỉ. Dương viện trưởng cùng Dương Vương giận dữ, tám tay ma tướng vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ muốn giết nhân tộc thiên tài. Phía dưới Tô Linh Huyền, Lý Dung Tuyết bọn người sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia chiến mâu mang theo khí thế không thể địch nổi trực tiếp phóng tới Vương Đằng. Vương Đằng chấn động trong lòng. Đồng dạng là không nghĩ tới tám tay ma tướng sẽ hướng hắn động thủ, nhưng hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, tinh thần niệm lực tuôn trào ra, hình thành lực cản ngăn cản chiến mâu. Đám người chỉ thấy cái kia chiến mâu bỗng nhiên trì trệ, lại vẫn là từng chút chuyển rời về phía trước. Phảng phất có một tầng bình chướng vô hình đem nó ngăn trở. Một kích tức giận đến từ chiến tướng cấp cường giả, mức độ kinh khủng có thể nghĩ. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Vương Đằng chảy xuống, tinh thần niệm lực của hắn tiêu hao rất lớn, liều mạng ngăn cản chiến mâu. Nói rất dài dòng, kỳ thật bất quá 2-3 cái hô hấp, dính tinh thần niệm lực theo sát mà tới, hình thành lực kéo. Dưới hai cỗ tinh thần niệm lực tác dụng, chiến mâu rốt cục dừng lại bất động. Len ken một tiếng, cuối cùng rớt xuống đất. Hô! Vương Đằng thở phào một cái, lòng còn sợ hãi, hắn ngẩng đầu nhìn tám tay ma tướng một chút, đồng nhiên nhếch miệng, cười một tiếng. Cái này trường mâu ta liền nhận lấy. Nói xong đem trường mâu trên mặt đất thu hút trong tay. Còn có một câu, hắn cũng không nói ra miệng. Ngày sau sẽ làm hoàn trả. Tám tay ma tướng huyết sắc ánh mắt lấp lóe, nó từ trong mắt Vương Đằng nhìn thấy sát ý. Một con run dế đối với chống trời cự nhân sinh ra sát ý. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Tám tay ma tướng cười ha ha, nhìn qua Vương Đằng nói, ta ghi nhớ ngươi. Chương 313, tại ranh giới tìm chết điên cuồng thăm dò. Ta ghi nhớ ngươi. Câu nói này quanh quẩn tại bên thai mọi người, tất cả mọi người thay Vương Đằng lau vệt mồ hôi, bị một chiến tướng cấp cường giả ghi nhớ, sợ là sẽ phải ngủ không ngon giấc đi. Đám người không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, đã thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Tuyệt đối đừng, ngươi một cái động vật giống được ghi nhớ ta làm gì, thay cái mỹ nữ vẫn được, đúng, lại nói các ngươi hắc ám chủng có giống cái hay không. Ách, vẫn là quên đi, cho dù có, khẳng định cũng xấu giống như ngươi. Vương Đằng nói, đám người, tất cả mọi người đại náo rung động, cảm giác sọ náo trận trận run rẩy. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Vương Đằng, vừa rồi kém chút liền ngọn cụ tỏi, lại còn dám ngay mặt vũ nhục tám tay ma tướng. Không chỉ có mắng nó là súc vật, còn mắng nó xấu. Gia hỏa này thật là tại ranh giới tìm chết điên cuồng thăm dò a. Nhưng là, vì cái gì cảm giác tốt hạ giận a? Tâm tình không hiểu thoải mái đâu. Đám người nhìn qua tám tay ma tướng sắc mặt đen xì xì. Mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được nó nhất định là vô cùng phiền muộn, thậm chí lên cơn giận dữ. Lý Dung Tuyết cùng Tô Linh Huyên bọn người rất muốn giữ chặt hắn, vừa làm xong một lần chết, lại làm. Ngươi là ngại mệnh quá dài a? Ngươi chỉ sợ không có trải nghiệm qua cái gì là chân chính tuyệt vọng. Tám tay ma tướng băng lãnh thanh âm truyền ra, đợi công hãm thành này về sau, ta sẽ đem ngươi từng tấc xé thành mảnh nhỏ. Rất sợ đó. Vương Đằng rụt rụt thân thể, một bộ dáng vẻ hết sức e ngại. Nhưng khỏe miệng lại là một phát, vậy thì chờ ngươi thật đánh hạ Dương Thành lại nói đi. Lời này, giọng điệu này, vô luận như thế nào nghe đều mười phần muốn ăn đòn. Vâng, tám tay ma tướng đã đến bạo tạc biên giới, hướng phía trước bước ra một bước, muốn lao xuống đi đem cái này nhân tộc tiểu tử nhiều lần vũ nhục hắn tươi sống bóp chết. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng trong lòng tràn ngập lửa giận, vừa rồi tám tay ma tướng tại trước mặt bọn hắn đối với Vương Đằng động thủ. Đã làm cho trong lòng bọn họ giận dữ, giờ phút này thấy nó còn muốn động thủ, đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Dương Vương, Dương Kinh Vũ, các ngươi trước ngăn chặn nó. Dinh lạnh lùng mở miệng. Nếu nói phẫn nộ, hắn tuyệt đối so với Dương Vương cùng Dương Viện trưởng mãnh liệt hơn, Vương Đằng dù sao cũng là đồ đệ của hắn, tám tay ma tướng hành động, Dinh không cách nào tha thứ. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng tựa hồ biết Dinh muốn làm gì, liếc nhau, nặng nề gật đầu, tốt, ta hai người tận lực tranh thủ thêm thời gian. Tám tay ma tướng không khỏi nhìn về phía Dĩnh. Nhưng lúc này Dương Vương cùng Dương Viện trưởng đã là bỗng nhiên hướng nó đánh tới, ba người lần nữa buộc phát đại chiến. Lão sư muốn làm gì? Vương Đằng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dĩnh rời xa tám tay ma tướng ba người chiến trường về sau, ở trên bầu trời ngồi xếp bằng xuống, một cỗ tinh thần niệm lực khủng bố đến cực điểm từ trong đầu hắn tuôn ra. Lão sư muốn bảy trận ba. Vương Đằng mắt sáng lên, phản ứng lại. Từng sợi tinh thần niệm lực tràn ngập ở trên bầu trời. Tựa hồ dựa theo một loại nào đó quỹ tích phát họa lấy cái gì, từng cái phủ văn lấp lánh mà lên. Không biết lao sư muốn bố trí trận pháp gì. Tô Linh Huyên tựa hồ có chút kích động, nghi ngờ nói. Mặc kệ là trận pháp gì, hiện tại cần nhất chính là thời gian. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, nhưng không có lạc quan như vậy. Vừa rồi Dương Vương hợp lực ba người mới vừa cùng tám tay ma tướng đấu ngang tay, lúc này liền chỉ còn hai người, không biết có thể hay không chịu đựng được. Mà lại càng ngày càng nhiều hắc ám trùng xông vào Dương Thành. Nhân tộc phương diện võ giả có chút chống đỡ không nổi, tình huống rất tồi tệ. Hắn nhíu mày nhìn về phía phương xa, không biết tiếp viện lúc nào đến. Sư Minh, ngươi nhanh đi giúp bọn hắn đi, quận chúa bọn hắn sắp ngăn không được. Tô Linh Huyền bỗng nhiên lo lắng nói. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, quả nhiên Lý Dung Tuyết đám người đã lộ ra vẻ mệt mỏi, bốn phía hắc ám trùng đông đảo, bọn hắn có chút chống đỡ không được. Ừm, ngươi cứ đợi ở chỗ này, đừng chạy loạn. Hắn hướng về phía Tô Linh Huyền nói một câu. Liền phóng tới vòng chiến Lý Dung Tuyết đám người. Xuy. Tay phải hắn cầm kiếm, trong tay trái lại xuất hiện một thanh chiến đao, hai tay cùng động, kiếm mang cùng đao mang sen lẫn như lưới lớn bao phủ bốn phía hắc ám chủng. Trong nháy mắt, vài đầu hắc ám chủng trong nháy mắt mất mạng. Lý Dung Tuyết bọn người giật nảy cả mình, hắn lại còn biết đao pháp. Nơi này giao cho ta. Vương Đằng giết tiến bên trong hắc ám chủng, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Một đao một kiếm, đao khí cùng liền kiếm khí tung hoành tan tác. Tại hắc ám trùng ở trong nhanh chóng thu hoạch, mạnh đến mức không còn gì để nói. Vạn Phi Bằng cùng Vạn Phi Vũ hai huynh đệ nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng chấn kinh, bật thốt lên, gia hỏa này vẫn là người sao? Bọn hắn đương nhiên rất may mắn không có tiếp tục tìm Vương Đằng phiền phức, nếu không dạng này một cái yêu nghiệt, ai chọc nổi a? Vạn Phi Phượng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, trong lòng có chút chột dạ, lúc đầu muốn cho hai cái đệ đệ đòi cái công đạo, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này đi, nàng còn phải cân nhắc cân nhắc. Mọi người dĩ hỏa vi quý mà. Huống chi vốn là nàng hai cái ngu xuẩn đệ đệ không đúng, nàng Vạn Phi Phượng là cái giảng đạo lý người, sao có thể đổi trắng thay đen. Không sai, mình hai cái này ngu xuẩn đệ đệ thật lâu không thu thập, đều là gây phiền toái, nếu như lần này còn có thể sống sót, nhất định phải hảo hảo thu thập một chút. Vạn Phi Bằng cùng Vạn Phi Vũ hai số khổ huynh đệ bỗng nhiên cảm giác đáy lòng run rẩy, có loại dự cảm không tốt. Nhìn chung quanh một chút, lại có chút không nghĩ ra, không biết bất thình lình ác ý đến từ nơi nào. Vương Đằng đang chém giết lẫn nhau, đao kiếm song tuyệt, giết cái long trời lở đất, bốn phía hắc ám trùng nhau nhau bay rất ra ngoài, không phải bị xuyên thủng trái tim, chính là bị đánh nổ sọ não. Hưu. Đột nhiên, một chút tiếng vang rất nhỏ truyền vào trong thai của hắn. Vương Đằng đột nhiên cảm giác phần lưng vị trí trái tim truyền đến nhói nhói cảm giác, từng cơn ớn lạnh làm hắn tê cả da đầu. Không kịp. Cái này đánh lén quá đột ngột. Coi như lấy tốc độ của hắn, khoảng cách gần như vậy chỉ sợ cũng trốn không thoát. Đúng rồi. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, trong đầu của hắn tựa như theo tiến nhanh trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, một đạo linh quang chợt hiện. Không gian thiên phú. Trong chốc lát, không gian bốn phía Vương Đằng đột nhiên vặn mèo. Xuy. Một thanh chủy thủ đen nhánh từ Vương Đằng trái tim xuyên thủng mà qua. Đi chết đi. Đồng thời một đạo tiếng nói dữ tợn vang lên. Lý Dung Tuyết cùng Tô Linh Huyên bọn người sắc mặt kỳ biến, sững sờ nhìn qua một màn này, cảm giác cả trái tim đều nắm chặt. Nhưng là sau một khắc, đạo thân ảnh kia chậm rãi tiêu tán. Kẻ đánh lén mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Oanh. Một đạo hỏa diễm kiếm mang cường hãn bỗng nhiên mà tới, bổ vào hắn trên thân, đem người đánh lén này hùng hăng đánh bay. Oanh. Phốc. Kẻ đánh lén trùng điệp ngã xuống đất, phần lưng máu thịt bé bét, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Là ngươi? Ngươi vậy mà không chết? Vương Đằng chậm rãi hiện ra thân hình, nhìn xem dáng dấp kẻ đánh lén, kinh ngạc dị thường. Người này vậy mà là Diêu Hồng Thọ, bất quá hắn dáng vẻ thay đổi rất nhiều, trên mặt cùng làn da trần trụi bên ngoài nổi lên từng chiếc gân xanh màu xanh thẫm, phía trên còn có đường vân màu đen, toàn thân tràn ngập hắc ám nguyên lực, giống người mà không phải người. Đây là hắc ám hóa. Chương 314, nói bậy, ta chỉ giết một cái mà thôi. Hắc ám hóa. Có người trực tiếp lên tiếng kinh hô, đám người nhìn qua dáng vẻ Diêu Hồng Thọ, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Lập tức trong mắt không che giấu chút nào hiện lên một chút chán ghét. Hắc ám chủng người người có thể chu diệt, huống chi vẫn là từ nhân tộc chủ động chuyển biến thành hắc ám chủng, càng là khiến người chơ chẽn. Đây là nhân gian a. Sinh mà là người, lại từ bỏ nhân tộc thân phận, đem tự mình chuyển hóa thành hắc ám chủng, tự cam đoạ lạc. Mà lại đám người nhưng không có quên, chính là cái này Diêu Hồng Thọ đưa tới hắc ám chủng, mới khiến cho Dương Thành lâm vào tuyệt cảnh, trong lúc nhất thời đám người càng là đối với hắn trợn mắt nhìn. Hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Ngươi có phải hay không rất kinh ngạc? Một thanh âm từ trong miệng Diêu Hồng Thọ vang lên. Hắn toàn thân lóe ra hắc quang, đem ngọn lửa trên người thôn tính dập tắt, từng đợt khói đen bốc lên, vết thương nhanh chóng khép lại. Vậy mà không có việc gì. Vương Đằng thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi có chút co vào. Vừa rồi một cái kia, hắn nhưng là không có nương tay, kết quả Diêu Hồng Thọ cư nhiên như thế nhanh chóng khôi phục lại. Hắc hóa về sau năng lực khôi phục quả thật không thể khinh thường. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi mới vừa rồi là làm sao tránh thoát? Diêu Hồng Thọ chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, hỏi. Muốn biết? Vương Đằng nghiêng đầu một chút, nhìn xem hắn, mỉm cười, ta liền không nói cho ngươi. Diêu Hồng Thọ. Rất nhanh ta liền để ngươi cười không nổi, tiểu xuất sinh, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta hai cái nhi tử báo thủ. Ánh mắt của hắn băng lãnh, diện mục dữ tợn. Ngươi chớ nói lung tung, cái gì hai cái, ta chỉ giết ngươi một đứa con trai mà thôi. Vương Đằng giận dữ, phảng phất bị vu hãm. Là hắn làm, hắn nhận, không phải hắn làm, liền tuyệt không nhận. Tại hạ Vương Đằng, từ trước đến nay là cái người có nguyên tắc. Mà thôi. Diêu Hồng Thọ toàn thân tức giận đến run rẩy. Ngươi cho rằng ta không biết, là ngươi giúp đỡ Lý Dung Tuyết tiện nhân kia giết con ta Diêu Dục, ngươi cũng có phần, ta trước hết giết ngươi, lại đi giết cái kia tiện nhân. Tây bị ở trước mặt vạch trần, Vương Đằng có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, chân thành nói ra. Kỳ thật ngươi chưa hẳn có thể giết ta. Ta thừa nhận ngươi là thiên tài, thực lực không yếu, trước đó có thể ngăn trở ta một kích, thật là khiến người kinh ngạc, nhưng ngươi cho rằng đó chính là ta chân chính thực lực sao? nếu như không có mấy cái kia lão gia hỏa che chở, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại. Diêu Hồng Thọ sắc mặt chê cười, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng, mê say nói ra, huống chi, hiện tại ta, càng thêm cường đại. Vương Đằng có chút nheo mắt lại, không thể không thừa nhận, hắc hóa về sau, Diêu Hồng Thọ xác thực cường đại rất nhiều, vừa rồi Diêu Hồng Thọ núp trong bóng tối đánh lén, hắn liền không có kịp thời phát giác. Nếu không phải không gian thiên phú mang theo, cái kia một đòn đủ để cho hắn trọng thương. Diêu Hồng Thọ. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến vài tiếng gầm thét, tiếng xé gió theo sát mà tới. Mấy thân ảnh từ đằng xa bay tới, thình lình chính là Dương Thành mấy cái thế gia gia chủ, nhao nhao hướng phía Diêu Hồng Thọ gầm thét. Diêu Hồng Thọ. Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện. Ngươi cái này tội nhân. A ha ha ha. Diêu Hồng Thọ cúi đầu, trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười. Sau đó bỗng nhiên ngẩng lên, diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ra hồng quang. Trách ta. Các ngươi không cho ta xuống đường, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Các ngươi đều phải cho con ta chôn cùng. Từng tiếng gầm thét từ trong miệng hắn bộc phát, cả người đều lâm vào điên, thoáng như ma quỷ. Đám người sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí nhìn thấy hắn bộ dáng này, đáy lòng không hiểu có cỗ hàn ý dâng lên. Người Diêu gia cũng tại Dương Thành, dẫn hắc ám chủng giáng lâm, Dương Thành hủy diệt, Diêu gia cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Vạn gia gia chủ cả giận nói, chỉ cần ta tại, Diêu gia liền tại, ta chết rồi, Diêu gia liền cũng không có tất yếu tồn tại. Diêu Hồng Thọ cười lạnh nói, đám người nhìn nhau không nói gì. Người điên. Diêu Hồng Thọ điên. Hắn đã không có cứu. Hợp lực chu sát hắn. Mấy đại cường giả liếc nhau, cùng nhau động thủ, riêng phần mình thi triển nguyên lực chiến kỹ, đánh phía Diêu Hồng Thọ. Chuyển hóa thành hắc ám chúng ta, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Diêu Hồng Thọ càn rỡ vô cùng, đạp không đánh nát đám người công kích, hai tay giống như lợi chảo, hắc quang lấp lóe, sắc bén chảo nhận vung đánh mà ra. Mấy thân ảnh tại không trung không ngừng trùng hợp, nguyên lực va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Vương Đằng phía sau hỏa diễm hai cánh xuề ra, cầm đao kiếm trong tay, giết vào trong vòng chiến mấy người, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Vạn Phi Phượng, Đông Phương Du đám người đã là chú ý tới tình huống bên này, từ xa nhìn lại, có thể thấy được mấy thân ảnh tại không trung không ngừng va chạm, mỗi một kích đều uy lực kinh người, làm cho người rung động vô cùng. Đây chính là chiến đấu của lục tinh chiến binh cấp trở lên sao? Vương Đằng lại có thể lẫn vào trong đó, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt tới loại trình độ này? Bọn hắn cảm giác có chút khó có thể tin. Rõ ràng cùng bọn hắn là cùng bối phận, nhưng là Vương Đằng đã có thể cùng những này cường giả thành danh đã lâu chiến đấu. Cái này vừa so sánh, bọn hắn đột nhiên cảm thấy mình rất yếu. Vâng! Một thân ảnh đột nhiên từ trên cao rơi xuống, đem tường thành đập ra một cái động lớn. Đám người tập trung nhìn vào, đã thấy thân ảnh kia chính là Diêu Hồng Thọ, lúc này hắn vô cùng chật vật, đã là bị thương, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn nghe răng cười một tiếng, cũng không để ý khỏe miệng máu tươi, lại lần nữa vọt lên. Cái này hỗn đản, thuộc con rắn A. Mấy cái lục tinh chiến binh cấp cường giả có chút nhức đầu liếc nhau, không nghĩ tới Diêu Hồng Thọ trở nên như thế khó có thể đối phó. Lần lượt đem hắn đả thương, Diêu Hồng Thọ lại một lần lần khôi phục, tốc độ kinh người. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn một cái, dính bên kia pháp trận mới bố trí đến một nửa, mà Dương Vương cùng Dương Viện trưởng hai người tại phía dưới tám tay ma tướng thế công, liên tục bại lui, lâm vào chật vật chiến đấu. Bành! Tám tay ma tướng tay cầm trôi vũ khí giống như đao như kiếm đem Dương Viện trưởng đánh bay, tám con cánh tay tráng kiện đều cầm binh khí, để người khó mà chống đỡ. Dương Vương cùng tám tay ma tướng đối oanh một kích, mượn phản xung lực, tạm thời thối lui một khoảng cách, thở hổn hển đối với Dương Viện trưởng nói, lao Dương, còn chịu đựng được sao? Yên tâm, chết không được. Dương Viện trưởng ở giữa không trung dừng lại thân hình, lao đi khỏe miệng huyết dịch, không thèm để ý chút nào nói. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tám tay ma tướng thanh âm vang lên ầm ầm ầm, bỏ rơi hai người, quay đầu phóng tới Dìm. Nó từ bên trong cái kia chưa hoàn thành pháp trận cảm thấy một chút khí thế nguy hiểm. Không thể để cho hắn thành công bố trí ra. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng chợt lách người, liền ngăn tại ở giữa Dìm cùng tám tay ma tướng, còn không có đánh xong, chạy cái gì? Lan đi! Tám tay ma tướng gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn đến đầu người ngất đi, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Hừ, giống cái gì giống, thanh âm lớn không tầm thường a. Dương Viện trưởng hừ lạnh một tiếng, ngăn tại trước mặt Dìm, nửa bước không động. Vướng hữu, vậy liền giết các ngươi trước. Tám tay ma tướng trừng mắt trừng trừng, tám con cánh tay tráng kiện múa may cuồng loạn, ở trong hắc quang tràn ngập, lôi cuốn lấy hắc ám nguyên lực nồng đậm đánh ra, cực giống một tôn tà thần bạo ngược. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng sắc mặt ngưng trọng vô cùng, liếc nhau, nhao nhao sử xuất chiến kỹ mạnh nhất, ầm vang lên kích. Chương 315, Diêu Hồng Thọ phải chết, kiếm khí tung hoành. Dương Vương đám người cùng tám tay ma tướng chiến đấu khiến Vương Đằng có chút lo lắng. tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cùng mấy tên lục tinh chiến binh cấp cường giả chiến đấu Diêu Hồng Thọ, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nhất định phải nhanh giải quyết nó. Vương Đằng nắm chiến kiếm bên trong tay, trong đầu đem từng cái năng lực bản thân có hồi tưởng, tìm kiếm biện pháp giết chết Diêu Hồng Thọ. Hắn cũng không thể vô hạn khôi phục, chỉ cần lực công kích vượt qua cái điểm giới hạn nào đó, đồng dạng có thể đem hắn phá hủy, làm hắn không cách nào khôi phục lại. Mà lại không biết hắc ám chủng có thể hay không ngăn cản được độc hệ nguyên lực của yêu liên độc thể. Vương Đằng khỏe miệng lộ ra một chút ý vị thâm trường, sau đó thân hình lóe lên, tuyệt không lại thêm vào vòng chiến mấy người, mà là tại bốn phía du tẩu. Vương Đằng đang làm gì? Phía dưới không ít người đang chăm chú chiến đấu giữa bọn họ. Nhất là đối với Diêu Hồng Thọ, vô số người hận thấu xương, đều muốn nhìn hắn bị đánh chết tại chỗ, như thế mới đại khoái nhân tâm. Nhưng là Diêu Hồng Thọ cường đại vượt qua đám người ngoài ý liệu, mấy người hợp lực vây giết, vậy mà đều bắt hắn không có cách nào. Mà lúc này đám người càng là nhìn thấy Vương Đằng thoát ly vòng chiến, tự do bên ngoài, vậy mà không đi lên hỗ trợ. Chẳng lẽ hắn bị Diêu Hồng Thọ sợ vỡ mật? Không dám lên trước rồi. Hắn đang tìm kiếm sơ hở, tùy thời mà động. Đông Phương Du nhìn ra cái gì, một bên cùng bốn phía hắc ám chủng chém giết, vừa nói. Nàng giết rất nhiều hắc ám chủng, lúc này đã lộ ra vẻ mệt mỏi, lại như cũ đang săn giết hắc ám chủng. Những người khác đồng dạng tại cùng hắc ám chủng vật lộn chém giết, nhưng luôn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía không trung, nơi đó có hai cái vòng chiến làm người khác chú ý nhất. Một cái là Dương Vương đám người cùng tám tay ma tướng chiến đấu. Có thể nói, bọn hắn là trận chiến đấu này mấu chốt, nếu có người vẫn lạc, chỉ sợ Dương Thành cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao một chiến tướng cấp cường giả đủ để chi phối chiến cuộc một trận chiến đấu. Một chỗ khác chính là Vương Đằng nơi này. Diêu Hồng Thọ phải chết. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, hắn nếu như còn sống, chính là đối với tất cả Dương Thành người không công bằng. Hy vọng có thể thành công. Lý Dung Tuyết nhìn xem Vương Đằng thân ảnh, yên lặng cầu nguyện. Trong lòng nàng một mực có cảm giác tội lỗi, bởi vì là nàng giết Diêu Dục, mà Diêu Hồng Thọ chính là bởi vì cái này mới điên cuồng, muốn kéo toàn bộ Dương Thành sinh mệnh chôn cùng. Nàng cảm thấy mình có một bộ phận trách nhiệm, trong lòng khó có thể bình an. Mà Diêu Hồng Thọ cái này kẻ cầm đầu còn tiêu dao bên ngoài, đây là Lý Dung Tuyết không cách nào dễ dàng tha thứ, Dương Thành bách tính cần một cái công đạo. Giết chết Diêu Hồng Thọ, chính là bàn giao. Nàng tự nhận làm không được, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên thân Vương Đằng. Dù sao tên kia, cũng không phải thiên tài bình thường a. Vương Đằng đang tìm sơ hở của Diêu Hồng Thọ, muốn cho hắn một kích chí mạng. Phổ thông công kích rất khó chân chính đánh chết Diêu Hồng Thọ, chỉ có một kích toàn lực, vận dụng tất cả thủ đoạn hoành kích cho yếu hại của hắn. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nắm đúng thời cơ. Mấy tên võ giả cùng Diêu Hồng Thọ chiến đấu phảng phất nhìn ra Vương Đằng ý nghĩ, liền cực lực phối hợp. Mấy người không có chút nào bởi vì Vương Đằng cảnh giới so với bọn hắn thấp mà khinh thường hắn, Vương Đằng thực lực thu hoạch được bọn hắn tán thành. Mặc dù tiểu tử này trẻ tuổi quá phận, nhưng là thật rất mạnh, không thể theo lẽ thường đến suy luận, có lẽ hắn thật có thể một kích chu sát Diêu Hồng Thọ cũng khó nói. Diêu Hồng Thọ ánh mắt đảo qua Vương Đằng, khoe miệng nổi lên cười lạnh, tiểu xuất sinh, có thủ đoạn gì xử hết ra, chờ ta giải quyết mấy cái này lão giả, chính là tử kỳ của ngươi. Vương Đằng cũng không đáp lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Hồng Thọ đang chuyển dịch thân thể, nguyên lực lưu chuyển, tại phía trên chiến kiếm ngưng tụ kiếm mang sắc bén. Một đoạn thời khắc, chín thành kiếm thế triệt để bộc phát. Vương Đằng giơ cao trường kiếm. Keng. Như là thanh âm lợi kiếm ra khỏi vỏ, một thanh kiếm mang màu đỏ thắm to lớn vô cùng phóng lên tận trời, phảng phất muốn cắm thẳng vào vân tiêu. Ngập trời liệt diễm từ trên thân Vương Đằng bốc lên, trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa bầu trời. Cuồn cuộn sóng nhiệt xông thẳng tới chân trời. Như có như không kiếm khí quấn quanh trên đó. Phía dưới đám người cực kỳ kinh người, ngơ ngác nhìn qua Vương Đằng, há to miệng. Diêu Hồng Thọ cảm giác trái tim bị một cỗ kiếm khí chí mạng cuốn lấy, tựa hồ một khi giáng lâm, liền sẽ bị phô thiên cái địa kiếm thế bao phủ. Trốn không thoát, tránh không được. Nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Vương Đằng một kiếm đâm ra. Trong chốc lát, sinh hồng sắc kiếm quang tung hành. Trên trời dưới đất, kiếm khí đầy trời tràn ngập, vô biên kiếm khí hình thành một đóa gió lốc. Vòi rồng trung tâm chỗ chính là Diêu Hồng Thọ. Giờ này khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ Vương Đằng như thế nào sử xuất một kiếm cường đại như thế. Diêu Hồng Thọ tâm thần đại chấn, toàn thân bị một cỗ nồng đậm tử vong chi ý bao khỏa, hắc ám nguyên lực điên cuồng tuôn ra, hắc quang lấp lóe, đau khổ chống cự. Kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, Diêu Hồng Thọ cuối cùng không cách nào ngăn cản, trên thân hiện hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi vẩy ra. Hắn cảm giác kiếm khí này bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng khác, thể nội hắc ám nguyên lực lại bị ăn mòn, đang biến mất. Đây là cái gì? Diêu Hồng Thọ sắc mặt đại biến, giống như gặp quỷ. Độc hệ nguyên lực. Mà đây chỉ là bắt đầu. Một đạo chói mắt kiếm mang đột nhiên hoành không mà tới, tại lúc hắn không ngừng suy yếu, từ trái tim của hắn xuyên qua. Diêu Hồng Thọ hai mắt trợn tròn, chậm rãi cúi đầu, hắn cảm giác được trái tim của mình đã sụp đổ, chỉ còn lại mảnh vụn. Tử vong giáng lâm. Vô biên hắc ám thôn vệ hắn ý thức. Huyết nhục chi khu mất đi hắc ám nguyên lực phòng ngự, rốt cuộc ngăn cản không nổi kiếm khí, bị triệt để xé rách thành mảnh vỡ. Diêu Hồng Thọ, tại chỗ đột tử. Hải cốt không còn ba. Kiếm khí rốt cục chậm rãi tiêu tán, bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phía dưới hắc ám chủng cũng là bị khóa định mục tiêu, kiếm khí rửa sạch, bị quét dọn ra một mảnh đất trống. Nhân tộc võ giả mở mịt đứng tại chỗ. Ùng ục. Nuốt nước miếng thanh âm vang lên, chấn kinh đến mất đi ngôn ngữ. Đây là người sao? Dịch Khai Thành nhịn không được sổ một câu nói tục. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng Vương Đằng nhìn lại, chỉ gặp hắn còn duy trì tư thái xuất kiếm. Giang giác. Đông nhiên, chiến kiếm trong tay hắn truyền đến trận trận thanh âm vỡ vụn, trước mắt bao người, trôi này chiến kiếm đứt thành từng khúc, cuối cùng chỉ còn lại một cái trôi kiếm còn lưu tại trong tay của hắn. Liên chiến kiếm đều không thể chống cự cái kia kiếm thế kinh khủng vừa rồi. Thanh chiến kiếm này đi theo Vương Đằng hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay ở đây vỡ gãy. Mấy tên lục tinh chiến binh cấp võ giả sớm đã tại lúc Vương Đằng xuất kiếm liền đã lui ra, bọn hắn khoảng cách gần nhất, bởi vậy cảm nhận được kiếm khí kia khủng bố khắc sâu nhất. Loại kiếm thế mức độ này ngay cả bọn hắn đều không thể phát ra. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Một bên khác chiến trường, tám tay ma tướng quay đầu nhìn lại, con mắt khẽ híp một cái, hàn mang lấp lóe, cái nhân tộc tiểu tử này quả nhiên không thể lưu. Vương Đằng đánh chết Diêu Hồng Thọ, mọi người sĩ khí chấn động, nhưng tổng thể vẫn ở vào yếu thế. Dình pháp trận đã đến khẩn yếu con đầu, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, lại vẫn cắn răng kiên trì. Chỉ cần pháp trận này có thể thành công, chiến cuộc cũng có thể thay đổi. Đúng lúc này, một đạo hắc quang từ bên cạnh phong tới, thẳng đến Dình. Chương 316, tiếp xuống liền giao cho ta. Dình đang cực lực bố trí pháp trận. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, một cái to lớn trận pháp chậm rãi thành hình, phía trên vô số phù văn lấp lóe rực rỡ quang huy, cực kỳ lóa mắt. Một cỗ khí thế như có như không nguy hiểm từ phía trên pháp trận lan tràn ra. Cho dù là tám tay ma tướng bản thân, cũng là cảm thấy bất an. Nhưng khỏe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Đột nhiên, một đạo hắc quang từ bên hông hướng về Dình kích xạ mà đi, tốc độ cực nhanh, giống một đạo thiểm điện màu đen nhánh. Dình toàn bộ tâm thần đều tại phía trên pháp trận, tinh thần niệm lực bao phủ toàn bộ pháp trận, ô quang kia vừa tiến vào phạm vi liền bị hắn phát giác, nhưng là tốc độ kia nhanh, cơ hồ trong nháy mắt giáng lâm. Dình biến sắc, phân ra một cỗ tinh thần niệm lực hình thành công kích, muốn đánh tan ô quang kia. Nhưng mà cái này ô quang chỉ là ngưng trệ một chút, liền xuyên qua tinh thần niệm lực trở ngại, hung hăng đâm vào trên cánh tay Dình. Ô quang cũng rốt cục hiện ra nguyên hình, vậy mà là một đầu tiểu xà đen nhánh tỏa sáng. Dình bị nó cắn chung cánh tay, sắc mặt nhanh chóng biến đen, tinh thần niệm lực bị phản vệ, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Dình. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng phát hiện tình huống bên này trước nhất, sắc mặt đều là biến đổi. Ha ha ha. Tám tay ma tướng lập tức cười ha hả, cực kỳ đắc ý. Dình hội trưởng. Dình đại sư. Phía dưới không ít người chú ý tới biến cố bất thình lình, nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ. Đối phương vậy mà dùng ra thủ đoạn ti tiện như thế, cái này tám tay ma tướng thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Đồng thời đám người cũng là lo lắng, Dình trúng độc, cái kia trận pháp liền muốn nửa đường chết yểu, nhân tộc lập tức chính là lâm vào bên trong thế yếu. Lão sư, Vương Đằng thấy cảnh này, trố mắt muốn nước, trong lòng bị một cỗ cực hạn phẫn nộ tràn ngập. Khoảng thời gian này đến nay, Dình như thế nào đối đại hắn, Vương Đằng trong lòng rõ ràng nhất. Dình không có chút nào thèm quan tâm Vương Đằng thân phận người địa tinh, chẳng những là dốc túi dạy dỗ. Đem mình sở học đều dạy cho Vương Đằng, càng là tại lúc hắn gặp được phiền phức ra mặt bảo vệ, Vương Đằng trong lòng nói không cảm động tuyệt đối là giả. Lúc này gặp hắn trúng độc thụ thương, Vương Đằng cơ hồ không chút do dự liền hướng lên phía trên phóng đi. Lúc này Dình ở vào bên trong tình cảnh nguy hiểm nhất. Nếu là có người đột nhiên xuất thủ công kích, hắn căn bản bất lực phản kháng. Nhưng là đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn đường Vương Đằng, đây là hai đầu hắc ám chủng trình độ ngũ tinh chiến binh cấp, sau lưng mọc lên nguyên lực hai cánh màu đen. Thực lực cực mạnh. Lan đi. Vương Đằng diện mục hàm sát, một quyền hướng phía hai đầu hắc ám chủng đánh ra. Một quyền này hắn không có chút nào lưu thủ, chỉ muốn nhanh lên giải quyết cái này hai đầu hắc ám chủng, tiến đến chi viện Dình. Hai đầu hắc ám chủng trên mặt hiện hiện một chút khinh miệt, bọn chúng cao đẳng hắc ám chủng thiên phú dị bẩm, nhục thân cường hãn, trước mắt tiểu tử này kiếm pháp cực mạnh, nhưng bây giờ kiếm của hắn đã đứt gãy, không cách nào thi triển kiếm pháp, muốn bằng nhục thân lực lượng cùng chúng nó chống lại, quả thực ý nghĩ hao huyền. Nhưng mà sau một khắc, bọn chúng sắc mặt biến hóa. Vâng! không tưởng được lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào trên người bọn chúng. Vương Đằng đã từng từ trường quân đội học trưởng Trình Ngũ nơi đó từng chiếm được một bản luyện thể công pháp, tên là Đại Lực Man Ngưu Công, bình thường tu luyện đã là đem nó tăng lên tới viên mãn, nhục thân vô cùng cường đại, lực lớn vô cùng, phối hợp nguyên lực quanh ra, ngay cả không khí đều sinh ra nổ đùng. Có thể thấy được uy lực mạnh. Hai đầu hắc ám trùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Một bên khác, Dương Vương cùng Dương Viện trưởng kéo chặt lấy tám tay ma tướng, khiến cho không cách nào rảnh tay đối phó gìn. Tám tay ma tướng ánh mắt lạnh lùng, hạ lệnh, giết hắn. Lập tức có một thân ảnh từ đằng xa bay tới, chuẩn bị đánh chết gìn. Gìn sau khi trúng độc, vội vàng ăn vào linh đan, để tự thân bảo trì thanh tỉnh, nhưng cái kia đan dược cũng không đúng bệnh, chỉ có thể tạm hoãn độc tố ăn mòn. Hắn đau khổ duy trì lấy trận pháp, một tay kéo xuống rắn độc, lại phát hiện nó đã chết. Đang nghĩ tiện tay vứt bỏ, không biết nghĩ đến cái gì, lại thu vào không gian giới chỉ ở trong. Lúc này gặp có hắc ám trùng đánh tới, chỉ có thể phân ra tinh thần niệm lực ngưng tụ hỏa hệ nguyên lực, thi triển thần niệm sư thủ đoạn công kích đối phương. Về phần trận pháp chỉ có thể duy trì nguyên trạng, không rảnh loại đem nó hoàn thiện. Từng đạo hỏa cầu ngưng tụ mà ra bắn về phía người đột kích, đối phương tại không trung nhanh chóng né tránh, không ngừng tiếp cận dìm. Lão sư, Tô Linh Huyên nhìn lên bầu trời, cả trái tim đều co chặt lại, nàng đi theo dìm lâu nhất, cùng nó nói là tình thầy trò, còn không bằng nói là ông cháu chi tình. Tình cảm thâm hậu càng tại phía trên Vương Đằng. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, sắc mặt lo lắng, sư huynh, nhanh lên a. Vương Đằng lần nữa phóng tới cái rình bên kia, nhưng cái kia hai đầu hắc ám trùng giống như thuốc cao da chó, dính sát tới, bọn chúng biết đánh không lại Vương Đằng, cũng không cứng đối cứng, chỉ là không ngừng quấy nhiễu quấy nhiễu. Vương Đằng sắc mặt băng lãnh, chiến đao xuất hiện trong tay, một đao bổ ra. Đao thế giáng lâm. Hai đầu hắc ám trùng nhanh chóng né tránh, thấy Vương Đằng xuất đao, lập tức rời xa. Nhưng vào lúc này, bọn chúng trước người không gian một cơn chấn động, một đạo lưu quang trống rông xuất hiện, phân làm hai đạo quang mang từ trái tim hai đầu hắc ám trùng xuyên qua. Hai đầu hắc ám trùng trừng to mắt, còn không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền bị lấy đi tính mệnh. Vương Đằng ngay cả thuộc tính bọn khí bọn nó rơi xuống đều không để ý, trực tiếp theo trước người bọn nó vọt tới. Dính bên kia tình huống 10 phần nguy hiểm, hắn bản thân bị trọng thương, bất lực ngăn cản công kích của đối phương, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Đầu kia hắc ám trùng tay cầm trường mâu, mũi thương nở rộ điểm điểm hàn mang, giống như mưa to đánh út về phía dìm. Một đạo hỏa diễm bình chướng tại trước mặt dìm ngưng tụ mà ra. Và anh, tại dưới đối phương oanh kích, hỏa diễm bình chướng trong khoảnh khắc sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Lao ra hỏa, đi chết đi. Đầu kia hắc ám trùng giết tới trước người dìm, khoe miệng nhe răng cười, tay cầm trường mâu đâm ra. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng vô cùng nóng nảy, lại không cách nào thoát thân. Các ngươi cứu không được hắn. Tám tay ma tướng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ là lời còn chưa dứt, một tiếng gầm thét quần quận truyền đến, làm biểu lộ hắn trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Muốn chết. Chỉ thấy một đạo đao mang hoành không mà tới, đao quang màu trắng bệnh tấn chiếu nửa cái bầu trời đêm, đầu kia hắc ám trùng sắc mặt kỳ biến, gấp thân nhanh lùi lại. Đáng tiếc đã trễ. Cái kia kinh khủng đao thế trực tiếp khóa chặt nó, như giỏi trong xương, như hình với bóng, từ cao không chém xuống. Ầm ầm. Đao khí tràn ngập bầu trời. Đao quang từ đỉnh đầu hắc ám trùng đánh xuống, trực tiếp đem nó chém thành hai khúc. A! Một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, hắc ám trùng hai nửa thân thể nương theo lượng lớn huyết dịch rơi xuống mặt đất. Lại là hắn! Lại là hắn! Tám tay ma tướng nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, trong nháy mắt biến mất, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng giận dữ, tức siết chặt vũ khí ở trong tay, trên trán, trên tám cánh tay, gân xanh từng chiếc nổi lên. Tức thật! Dính nhìn xem người tới, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể đã có chút chống đỡ không nổi, rơi xuống dưới, trận pháp chưa hoàn thành sắp sụp đổ. Lão sư! Vương Đằng đem nó đỡ lấy, mặt lộ vẻ lo lắng. Nhanh, đại trận muốn tán. Dính trong mắt buộc phát ra một chút chờ mong, thanh âm hư nhược nói. Yên tâm đi, lão sư, tiếp xuống liền giao cho ta. Vương Đằng nặng nề gật đầu. Chương 317, kẻ này khủng bố như vậy, quyết không thể lưu. Trên chiến trường, tất cả mọi người tại từng người tự chiến, cường giả đối với cường giả. Cấp thấp võ giả đối với cấp thấp hắc ám trùng. Như thất tinh, bát tinh, thậm chí cửu tinh chiến binh cấp đã là cao giai võ giả, số lượng ít, bình thường đều là một đối một từng đôi chém giết, bị người ngăn chặn, khó mà rút mở thân. Mà vừa rồi lúc rỉnh trúng chiêu, có hai tên lục tinh chiến binh cấp cường giả đem hết toàn lực mới giành tay, phóng tới bên này chi viện rỉnh. Vương Đằng đem rỉnh giao cho võ giả chạy tới, mình thì là tại trung ương trận pháp ngồi xếp bằng xuống. Mọi người thấy một màn này, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vương Đằng muốn làm gì? Hắn là đệ tử Dình Đại Sư, chẳng lẽ? Phảng phất nghĩ đến cái gì, rất nhiều người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, trong đầu không khỏi hiện hiện một cái ý nghĩ. Hắn muốn thay thế Dĩnh đại sư hoàn thành cái kia trận pháp chưa hoàn thành ba. Ý nghĩ này vừa nhô ra, đám người không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Trong chiến đấu vừa rồi, Vương Đằng đã cho thấy tu vi võ đạo kinh khủng, tuổi còn trẻ liền đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp, đao kiếm song tuyệt, giết hắc ám trùng đến không hết, cuối cùng còn đánh giết lục tinh chiến binh cấp, thậm chí tại Diêu Hồng Thọ hắc hóa về sau càng cường đại hơn. Nói hắn là yêu nghiệt, đều không quá đáng. Mà bây giờ nhìn bộ dạng này, hắn tựa hồ còn có được phù văn sư cảnh giới không tầm thường, không phải làm sao có thể tiếp nhận Dĩnh đại sư chấp trưởng cái kia pháp trận xem xét liền biết là cực kỳ cao cấp. Linh Huyên, hắn phù văn sư cảnh giới đạt tới loại trình độ nào rồi? Lý Dung Tuyết lúc này đang khôi phục bản thân nguyên lực, không khỏi hướng Tô Linh Huyên bên cạnh hỏi. Tô Linh Vân cùng Lưu Tinh Huy ngay tại cách đó không xa duy trì lấy pháp trận phòng ngự, thậm chí Vạn Phi Phượng, Đông Phương Du bọn người cũng là khoảng cách không xa, nghe được Lý Dung Tuyết đặt câu hỏi, đều là nhìn về phía Tô Linh Huyên, trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Tô Linh Huyên vừa rồi nhìn thấy Vương Đằng đem dình cứu, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại gặp Vương Đằng lại muốn tiếp nhận trận pháp dình chủ trì, cũng là bị rung động đến sững sờ, nghe được Lý Dung Tuyết hỏi thăm về sau, vô ý thức nói ra, trước đó khảo nghiệm thời điểm vẫn là trung cấp phù văn sư, về sau liền không có lại đo qua, nhưng là lão sư nói sư huynh hắn tiến bộ thần tốc, có lẽ. Lý Dung Tuyết đám người nhất thời hít một hơi thật sâu. Có lẽ cái gì? Tô Linh Huyên không có nhiều lời, nhưng là đám người lại đều đoán được. Có lẽ Vương Đằng đã đạt tới cao cấp phù văn sư, thậm chí khoảng cách đại sư cấp cũng không xa. Về phần chân chính đạt tới đại sư cấp bậc, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, cái kia cấp bậc tồn tại, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đạt tới, cho dù Vương Đằng 10 phần thiên tài, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, về sau có lẽ có thể đạt tới, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Dù là như thế, đám người cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vương Đằng gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu yêu người ta? Lưu Tinh Huy tại phù văn một đạo bên trên vô cùng có thiên phú, thường xuyên được người xưng là thiên tài, đối với Vương Đằng càng thêm ưu tú, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ đố kỵ, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy toàn thân bị thấy lạnh cả người bao khỏa, hắn đến cùng là đang cùng cái dạng gì tồn tại so sánh a? Gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, mà lại hắn tu vi võ đạo cao như vậy, chỉ sợ ngay cả phụ thân hắn đều đánh không lại, về sau không được lại đi tìm phiền toái, không phải hậu quả kia. Chỉ cần ngẫm lại, Lưu Tinh Huy không khỏi dùng mình một cái, rộng sợ. Loại thời điểm này từ tâm tuyệt đối không sai. Tô Linh Vân thì là khác biệt, nàng phát hiện mình đối với Tô Linh Huyên đấu kỵ càng thêm mãnh liệt, dựa vào cái gì? Cùng là xuất sinh Tô gia, thậm chí phụ thân nàng là Tô gia gia chủ, thân phận so với Tô Linh Huyên cao hơn, nhưng là nàng lại khắp nơi bại bởi Tô Linh Huyên một bậc. Dung mạo so ra kém, thiên phú cũng không bằng nàng, về sau Tô Linh Huyên tức thì bị Dĩnh Thu làm đệ tử, mà bây giờ xuất hiện một cái như thế ưu tú thiên tài, cũng cùng Tô Linh Huyên quan hệ vô cùng tốt, mà nàng lại không có chỗ xuống tay, đây thật là để người thất bại lại phát điên. Đông Phương Du, Dịch Khai Thành các thiên tài ánh mắt không ngừng lấp lóe, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Vương Đằng nhưng lại không biết đám người phức tạp ý nghĩ, nhìn thoáng qua xa xa tám tay ma tướng, khóe miệng hiện hiện mỉm cười. Nụ cười kia bên trong có một chút lạnh nhạt. Đối với chiến tướng cấp 8 tay ma tướng không sợ hãi chút nào, thậm chí có một chút khiêu khích ở trong đó, để người thoạt nhìn lại có chút tà tính. Tiểu tử này, 8 tay ma tướng sắc mặt dữ tợn, muốn xông tới dùng hắn cái kia 8 con cánh tay tráng kiện đem Vương Đằng nện bẹp. Thân là chiến tướng cấp cường giả hắn, ngồi ở vị trí cao, ngày thường người bên dưới đối với hắn không khỏi là lại kính vừa sợ, làm sao có người dám cản rỡ như vậy. Nhưng là Dương Vương cùng Dương viện trưởng kéo chặt lấy nó, làm nó nửa điểm đều thoát thân không ra. Dương Vương cùng Dương viện trưởng trong mắt mang theo kinh dị, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là khiến người ngoài ý, không khỏi đem một chút hy vọng ký thác vào trên thân Vương Đằng, đương nhiên tuyệt đối không cho phép sự tình vừa rồi lại phát sinh. Cái kia hai tên lục tinh chiến binh cấp cường giả đem Dĩnh đưa đến địa phương an toàn về sau, lại trở lại trận pháp bốn phía. Tiểu tử, yên tâm bày trận, chúng ta bên ngoài trông coi, xem ai còn dám đi lên. Trong đó một tên cường giả nói. Vương Đằng gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc lên. Trước mắt cái này pháp trận hắn đi theo Dĩnh học qua, tất cả phù văn cấu tạo sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ bất quá trận pháp này cực kỳ cao cấp, đã thuộc về lục tinh phạm chủ. Lục tinh trận pháp chỉ có đại sư cấp phù văn sư mới có thể bố trí, uy lực của nó kinh người, đủ để đánh chết chiến tướng cấp cường giả. Nếu để cho Vương Đằng một mình bố trí trận pháp này, lấy hắn bây giờ tạo nghệ, còn 10 phần khó khăn, nhưng là Dĩnh đã hoàn thành hơn phân nửa, hắn chỉ cần đem một bộ phận phù văn sau cùng khắc họa ra là đủ. Chỉ bất quá cuối cùng này bộ phận mới là mấu chốt nhất tồn tại, trận pháp này bố trí từ ngoài vào trong, càng đến gần ở trung tâm, càng là trọng yếu. Trung tâm chính là một cái trận pháp hạch tâm, cấu thành hạch tâm phủ văn cực kỳ tinh vi, hơi không cẩn thận, cái này toàn bộ trận pháp khả năng đều sẽ sụp đổ, công việc giai đoạn trước triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Dĩnh tin tưởng hắn, Vương Đẳng tự nhiên không thể để cho Dĩnh thất vọng. Huống chi bây giờ tình huống nguy cơ, cũng không cho phép hắn thất bại. Không chút khách khí mà nói, một khi trận pháp này bố trí ra, thắng lợi cán cân sẽ hướng nhân tộc bên này nghiêng. Hít một hơi thật sâu, Vương Đẳng ánh mắt ngưng lại. Vâng. Một cỗ khổng lồ tinh thần niệm lực từ bên trong thức hải Vương Đẳng bộc phát ra, giống như tiềm long xuất uyên, bào hao thiên địa. Vương Cảnh. Trong lòng mọi người rung động. Cái kia cỗ tinh thần lực giống như thực chất. Tinh thần niệm lực. Vương Đẳng chẳng những là cao cấp phù văn sư, còn thức tỉnh cực kỳ hy hữu tinh thần niệm lực. Này thiên phú nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung? Yêu nghiệt này sợ không phải con riêng của Lão Thiên Ba Ba cùng nữ thần may mắn mụ mụ a, mà lại thật thật mạnh. Cái kia cỗ tinh thần niệm lực sợ là so sánh Dĩnh cũng không kém là bao nhiêu a a a. Dương Vương cùng Dương viện trưởng trong lòng đại chấn, nghĩ như vậy. Dĩnh đệ tử này, sợ là muốn trò giỏi hơn thầy. Thế hệ trẻ tuổi Đông Phương Du bọn người cảm giác đáng chát vô cùng, Vương Đẳng vậy mà mạnh đến loại trình độ này, hắn thật là một người trẻ tuổi, mà không phải cái gì lao quái vật sao. Tám tay ma tướng trong lòng sát ý sôi trào, kẻ này khủng bố như vậy, quyết không thể lưu, nếu không ngày sau tất thành hắc ám thế giới họa lớn trong lòng. Chương 318, gấp đến độ mắc tiểu đều đi ra. Trên bầu trời, to lớn hình tròn pháp trận xoay chậm chậm, bao phủ một phiến khu vực. Phía trên trận pháp quang mang lấp lóe, một cỗ cường đại tinh thần niệm lực bao phủ trong đó, phù văn ở trung tâm từng nét đùa chú bị cẩn thận khắc họa mà ra. Một thân ảnh bên cạnh ngồi tại trận pháp trung ương, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Cơ hồ toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào bên trong trận pháp bố trí, không có chút nào để ý tới phía ngoài chiến đấu khốc liệt. Con mắt chính là tâm linh cửa sổ, giờ khắc này hai mắt của hắn lóe ra thần quang, chính là đem tinh thần niệm lực vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Bành! Một đoạn thời khắc, phía dưới phòng ngự trận pháp truyền đến nổ vang, băng liệt thành từng khối mảnh vỡ, triệt để hóa thành quang vũ tiêu tán. Nhân tộc cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến, phòng ngự trận pháp sụp đổ, nhân tộc võ giả đứng núi chịu sào. Số lớn hắc ám chủng không có trở ngại, tiến thẳng một mạch, không biết muốn chết bao nhiêu người. Quả nhiên hắc ám chủng vừa rồi còn bị ngăn tại trận pháp bên ngoài, giờ phút này chen chúc mà vào, nhân tộc áp lực đại tăng, rất nhiều võ giả bị vài đầu hắc ám chủng vây quanh, trực tiếp bị bổ nhào, sinh sinh bị cắn chết. Ta xuống dưới hỗ trợ. Hai tên thủ hộ Vương Đằng lục tinh chiến binh cấp cường giả nhìn xem một màn này, sắc mặt bi thương, một người trong đó lúc này nói. Cái này một người khác hơi chần chờ. Vương Đằng bên này cũng là không cho phép ra sai lầm, Dĩnh giáo huấn thế nhưng là đang ở trước mắt ta. Hai vị đều đi thôi, nơi này ta có thể ứng phó. Lúc này, Vương Đằng đống nhiên mở miệng nói. Như vậy sao được, chúng ta tối thiểu muốn lưu lại một người. Hai tên võ giả nói. Đi. Vương Đằng hai mắt chừng một cái, lại để hai tên lục tinh chiến binh cấp có chút phát sợ, phảng phất đối mặt chính là nhân vật giống như Dĩnh. Không được, ngươi nếu như xảy ra chuyện, chúng ta chính là tội nhân. Hai người võ giả vẫn kiên trì. Ta có biện pháp tự vệ, các ngươi không cần phải lo lắng, các ngươi mau đi đi, Dương Thành nghĩa như hủy, chúng ta làm hết thảy đều đem hóa thành bọt nước. Vương Đằng nói xong, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, tiếp tục đắm chìm trận pháp, không dám có chút phân tâm. Vừa rồi liền phân tâm một chút, liền kém chút xảy ra vấn đề. Trận pháp này độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn. Có lẽ là câu nói sau cùng đả động hai tên võ giả, bọn hắn liếc nhau, gật đầu mạnh một cái, vậy ngươi cẩn thận. Nói xong liền quay người phóng tới phía dưới. Thời gian đang trôi qua, đêm tối sắp trôi qua, cuộc chiến đấu này chết đi quá nhiều người, nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục, thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng là tổn thương thảm trọng. Dịch Khai Thành đoạn mất một cánh tay, Đông Phương Du trọng thương, Lý Dung Tuyết có người bảo hộ, nhưng cũng bị thương rất nặng, chống chiến kiếm nhìn về phía chiến trường, khuôn mặt bi thương. Vạn gia ba huynh muội bây giờ chỉ còn hai người. Vạn Phi bằng chết. Vì bảo hộ đệ đệ môi cá nhám của hắn, cam nguyện chịu chết. Có lẽ đây chính là nhân loại bẩm sinh tình cảm, là huyết mạch ràng buộc không cách nào diệt trừ. Vạn Phi Vũ đang khóc giống, hắn muốn giết chết tất cả hắc ám chủng cho hắn ca ca báo thù, nhưng hắn đã bất lực, bị người tới địa phương an toàn. Vạn Phi Phượng giết tới điên cuồng, các nàng ba huynh muội từ nhỏ tình cảm vô cùng tốt, giờ phút này lại chết một người, nàng đang tự trách, đang hối hận, cực kỳ thống khổ, chỉ có thể lấy giết chóc tê liệt bản thân. Dạng này từng màn, ở khắp mọi nơi, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Đây là một trận không công bằng chiến đấu, hắc ám chủng đến quá đột ngột, số lượng quá nhiều, Dương Thành võ giả vội vàng ứng chiến, tự nhiên ở vào cực đoan yếu thế. Lục tinh chiến binh cấp trở lên cường giả cũng là vẫn lạc mấy người, người mạnh như thế vô luận là ở đâu đều là đại lao cấp nhân vật, kết quả lại tại nơi đây vẫn lạc mấy người, đây là nhân tộc tổn thương. Vương Đằng nhìn phía dưới một cái, nội tâm bị chấn động, chẳng biết tại sao, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ bi thương cảm giác. Nhân tộc, phảng phất có được thanh âm xa xưa từ tâm linh chỗ sâu nhất phát ra hò hét, hắn cảm giác vô cùng hoang đường, nhưng lại là chân thực như thế, khó mà miêu tả. Hắn nhắm mắt lại, không để cho mình lại đi nhìn thảm trạng phía dưới, liền thua một điểm liền có thể hoàn thành trận pháp, lúc này tuyệt đối không thể phân thần. Ai có thể giết hắn, thưởng 1.000.000 ma tinh. Tám tay ma tướng đột nhiên lạnh lùng quát. Phía dưới hắc ám chủng lập tức từng cái trong mắt hung quang đại phóng, lập tức liền có mấy cái ngũ tinh, lục tinh cấp bậc hắc ám chủng vọt lên. Giết! Ha ha ha, đi chết! Những cái kia hắc ám chủng phóng thích các loại công kích, hướng Vương Đằng bao phủ tới. 1.000.000 ma tinh, đủ để khiến những này hắc ám chủng điên cuồng. Hèn hạ! Dương Vương cùng Dương Viện trưởng nhao nhao nhìn hằm hằm tám tay ma tướng, trên người bọn họ mang thương, đã 10 phần mỏi mệt, thở hổn hển cùng tám tay ma tướng tử chiến đến cùng. Ngăn lại bọn chúng. Hai người lao xuống phương giống to. Nhân tộc cường giả vứt xuống ngay tại đối chiến địch nhân, phóng tới những cái kia hắc ám chủng, chặn đường bọn hắn công kích. Nhưng vẫn có một bộ phận công kích vẫn như cũ là hướng về phía Vương Đằng mà đi. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng bọn người trố mắt muốn nước, căn bản thoát thân không ra tiến đến cứu viện, loại kia bất đắc dĩ không khỏi làm người tuyệt vọng. Chẳng lẽ Vương Đằng cũng phải bước lên theo gót gì sao? Kiên trì lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phải thất bại trong gang tấc. Hừ! Nguy cơ giáng lâm. Vương Đằng trong lòng cảnh báo gõ vang, hừ lạnh một tiếng, toàn thân thổ hệ nguyên lực tuôn ra, không giữ lại chút nào, tại trước người hắn ngưng tụ ra từng đạo bình chướng, giống như từng mặt tường đất. Những công kích kia tất cả đều đánh vào phía trên bình chướng. Bình chướng tầng tầng băng liệt, cuối cùng còn thừa lại 3 tầng, nhưng một loạt công kích lại là biến mất hầu như không còn. Vương Đằng lông tóc không tổn hao. Thổ hệ nguyên lực. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng là chấn kinh dị thường. Nhớ kỹ Vương Đằng trước đó một mực đang thi triển hỏa hệ nguyên lực cùng kim hệ nguyên lực, lúc này không ngờ dùng ra thổ hệ nguyên lực. Tam hệ võ giả. Cái này kinh hỉ thật đúng là không nhỏ. Phía dưới thế hệ trẻ tuổi võ giả đều sắp muốn chết lặng, gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài a? Cái này đến cái khác, tầng tầng lớp lớp, đánh thẳng vào thần kinh của bọn hắn. Mấy đầu hắc ám trùng nụ cười trên mặt lại là cứng đờ xuống tới, phảng phất mắt thấy 1.000.000 ma tinh mọc cánh bay đi, thật làm giận. Tám tay ma tướng chưa hề đối với một người cảm thấy như thế bất lực, nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm nhận được, mà lại vô cùng rõ ràng, tâm tính cường giả rất ổn đều muốn bạo tạc. Vì cái gì a? Tiểu tử này chẳng lẽ là khắp tinh lão thiên phái tới cho ta sao? Giết hắn, không giết được hắn, ta liền đem các ngươi rút gân lột ra làm thành ngọn nến. Tám tay ma tướng giận dữ. Mấy cái kia hắc ám trùng tâm thần run rẩy dữ dội, đồng nhiên có loại cảm giác ngày chó khô bức. Rõ ràng bọn chúng là vì cái kia 1.000.000 ma tinh mới đến giết Vương Đằng, hiện tại làm sao trái lại, giết không được còn muốn bị làm thành ngọn nến. Ngươi nói sớm a, ngươi vì cái gì không nói sớm đây, nói sớm chúng ta liền không đến giết hắn. Được không bù mất a? Mấy đầu hắc ám trùng đầy bụng hú hoán, chỉ có thể quyết tâm giống như thẳng hướng Vương Đằng không chết, bọn chúng liền phải biến thành ngọn nến. Nhưng mà nhân tộc cường giả đã đổi tới, ngăn cản bọn chúng, mà công kích từ xa thì đều bị Vương Đằng thổ hệ bình chướng ngăn trở. Bọn chúng ngay cả người đều nhìn không thấy, chớ nói chi là giết hắn. Trong lúc nhất thời, mấy đầu hắc ám trùng gấp đến độ mắc tiểu đều đi ra. Sẽ chết hắc ám trùng a, nhanh để chúng ta đi qua giết hắn, mau tránh ra ô ô ô. Đúng lúc này, một cỗ khí thế khủng bố từ bên trên cái kia trận pháp buộc phát ra. Trận pháp, xong rồi. Chương 319, Bát Hoang Hỏa Long Đại Trận. Một cỗ cực độ nguy hiểm khí cơ từ trên trận pháp lan tràn ra. Giờ khắc này, trận pháp chân chính hoàn thành. Xong rồi. Dương Vương cùng Dương Viện trưởng đại hỉ. Phía dưới một đám nhân tộc cường giả cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao hô to lên. Sư huynh thành công. Tô Linh Huyên chính hầu ở bên người rình chiếu cô hắn, lúc này trông thấy một màn này, ngạc nhiên kêu to lên. Đáng tiếc rình ở vào trong hôn mê, cũng không thể nhìn thấy tất cả những thứ này. Hắn thật thành công. Lý Dung Tuyết tự lẩm bẩm. Vạn Phi Phượng, Đông Phương Du bọn người ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất rốt cục nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Dù là Vạn Phi Vũ thậm chí Lưu Tinh Huy trước đó cùng Vương Đằng có chút khúc mắc, cũng chưa từng mãnh liệt như thế hy vọng Vương Đằng có thể thành công, mà bây giờ nhìn thấy trận pháp rốt cục hoàn thành, trong lòng bọn họ tràn ngập kích động. Vương Đằng trước mặt, những cái kia bình chướng từ thổ hệ nguyên lực ngưng tụ lúc này chậm rãi tiêu tán. Trận pháp trung ương, Vương Đằng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên trán có chút mồ hôi mịn, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là những này đều không thể che lấp quang mang trong mắt của hắn. Ngẩng đầu, nhìn về phía tám tay ma tướng. Song phương ánh mắt ở giữa không trung va chạm, cho dù đối phương là chiến tướng cấp cường giả, Vương Đằng cũng chưa từng e ngại mảy may. Lúc này, cái kia mấy tên vì một vạn ma tinh mà đến đây đánh chết Vương Đằng hắc ám chủng, thừa dịp cái kia mấy tên nhân tộc võ giả ngây người thời khắc, phóng tới Vương Đằng, muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng đánh chết Vương Đằng. Bây giờ Vương Đằng vừa rồi bố trí xong trận pháp, bản thân khẳng định ở vào giai đoạn suy yếu nhất. Lúc này không giết hắn, chờ đến khi nào? Dù sao tám tay ma tướng uy hiếp liền tựa như một thanh thanh kiếm đả mổ cơn treo tại đỉnh đầu bọn chúng, lấy tám tay ma tướng tính tình, tuyệt đối là nói được thì làm được, bọn chúng nếu không giết Vương Đằng, sau khi trở về khẳng định phải biến thành nến ngày ngày cho người ta thắp. Giờ này khắc này, bọn chúng chỉ có đánh chết Vương Đằng một con đường có thể đi. Chỉ là một cái chớp mắt, ba đầu hắc ám chủng chính là xông vào trong trận pháp. Cẩn thận! Dương Vương bọn người nhao nhao hét lớn, trong lòng tức gần chết, thầm mắng mấy cái kia võ giả chặn đường hắc ám chủng quá bất cẩn, vậy mà tại sao khi thành công còn để hắc ám chủng tiếp cận Vương Đằng? Đáng chết! Cái kia mấy tên nhân tộc võ giả sắc mặt nhao nhao đại biến, truy hướng cái kia mấy đầu hắc ám chủng. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Đằng mỉm cười. Trận pháp vận chuyển, phía trên giấy lên lửa nóng hừng hực, ba đầu hắc ám chủng vừa xâm nhập trong trận pháp, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Dương Vương đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cái kia mấy tên nhân tộc cường giả giật mình kêu lên, vội vàng dừng ở trận pháp bên ngoài. Dù bọn hắn thân là lục tinh chiến binh cấp cường giả, giờ khắc này ở nhìn thấy hắc ám chủng ngay cả phản kháng đều làm không được liền chết triệt để như vậy, cũng là không dám đụng vào trận pháp này mảy may. Mấy vị lui xa một chút. Vương Đằng từ tốn nói. Cái kia mấy tên nhân tộc cường giả ngượng ngùng cười một tiếng, hướng về phía Vương Đằng chắp tay, xem như vì sơ sẩy đó trước xin lỗi, sau đó lui về nơi xa. Tám tay ma tướng tận mắt nhìn thấy cái kia mấy đầu hắc ám chủng bị đốt thành cho, mỹ mắt trực nhảy, từ phía trên cái kia trận pháp cảm thấy sinh mệnh phương diện uy hiếp, không khỏi hướng về sau lui nhanh. Lúc trước ngươi đưa ta một mâu, càng là nhiều lần sai người giết ta, giờ phút này đủ số hoàn trả. Vương Đằng hướng nó nhìn lại, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười, bình thản nói. Ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Tám tay ma tướng nhe răng cười mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một chút thận trọng. Vương Đằng cũng không đáp lời, giơ tay lên, hướng phía tám tay ma tướng xa xa một chỉ. Trận pháp cấp tốc vận chuyển, hỏa hệ nguyên lực giữa thiên địa điên cuồng tụ đến, giống như cá voi hút nước, cuối cùng thậm chí tại trên đỉnh đầu Vương Đằng hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ thắm, dưới đáy vòng xoáy kết nối lấy trận pháp đầu mối, không ngừng có hỏa hệ nguyên lực tràn vào trong trận pháp. Lập tức hỏa diễm từ trong trận pháp giấy lên, xông thẳng tới chân trời, ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa diễm cự long, ngửa mặt lên trời gào thét. Giống cực nóng nhiệt độ tràn ngập bầu trời, sóng nhiệt càn quét tứ phương. Trận này tên là Bát Hoang Hỏa Long trận. Tám tay ma tướng khỏe miệng co giật một chút, lui ra phía sau tốc độ càng nhanh, không thể địch lại. Tám tay ma tướng cảm thấy mình không phải sợ, chỉ là chiến lược tính lui lại, đợi công kích này qua đi, nó thế tất yếu để đối diện tiểu tử kia biết cái gì là tuyệt vọng. Khí thế thật là mạnh. Dương Vương cùng Dương viện trưởng liếc nhau, vội vàng thối lui một khoảng cách, nếu như bị lan đến gần, sợ là sẽ phải bỏng ra quá mức a. Đi. Vương Đằng nhẹ nhàng phun ra một chữ đến, đầu kia hỏa diễm cự long tại không trung gào thét một tiếng, chính là hướng phía tám tay ma tướng phóng đi. Tám tay ma tướng cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức từ phía sau lưng vọt tới, quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức nhảy một cái. Nó sắc mặt nghiêm túc, toàn thân bốc lên hắc quang, trong tay chuôi nảy vũ khí như kiếm như đao vạch ra một đạo hắc quang nửa hình cung to lớn, chém về phía hỏa diễm cự long. Oeng! To lớn màu đen quang nhận phảng phất muốn chém giết cự long. Hung hăng đánh vào trên thân hỏa diễm cự long, phát ra nổ thật to âm thanh. Hỏa diễm cự long bị chém thành hai đoạn. Tám tay ma tướng trong lòng có chút vui mừng, nhưng sau một khắc, con mắt nó thu nhỏ lại, sắc mặt có chút choáng váng. Hai đầu hỏa diễm thân thể hợp hai là một, trong nháy mắt vọt tới, đưa nó bao phủ. Một cỗ hỏa diễm phong bạo đem tám tay ma tướng thôn phệ, kinh khủng liệt diễm tràn ngập nửa cái bầu trời. Dương Vương cùng Dương viện trưởng sắc mặt hoảng sợ, không thể không lần nữa lui ra phía sau. Đại sư cấp phủ văn sư cùng cao cấp phủ văn sư chênh lệch ngay ở chỗ này. Nếu để cho một đại sư cấp phủ văn sư đầy đủ thời gian, liền có thể bày ra kinh khủng như vậy trận pháp, cho dù là chiến tướng cấp cường giả cũng không dám trực diện kỳ phong mang. Cái kia tám tay ma tướng. Chết sao? Phía dưới đám người có chút khó có thể tin mà hỏi. Vừa rồi Dương Vương cùng Dương viện trưởng hai người liên thủ đối phó tám tay ma tướng, đều bắt hắn mảy may biện pháp cũng không có, lúc này Vương đang vận chuyển trận pháp. Liền để tám tay ma tướng lâm vào bên trong tình cảnh như vậy. Nếu có thể đem tám tay ma tướng đánh chết, vậy cái này trận nguy cơ chắc hẳn liền có thể giải trừ đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét giận dữ từ trong ngọn lửa truyền đến, cái kia lửa cháy ngập trời bị vanh ra một đạo lỗ hổng. Sau đó, một đạo thân ảnh toàn thân hiện ra hắc quang từ bên trong xông ra. Thinh linh chính là tám tay ma tướng. Trên người nó hắc quang có chút tảm đạm, trên thân nhiều chỗ có bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích, có vẻ hơi chật vật. Dương Vương bọn người hơi biến sắc mặt, bực này thế công lại còn giết không được nó, cái này tám tay ma tướng quả thật khủng bố. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi không làm gì được bản tướng. Tám tay ma tướng cười ha ha, trong mắt nổi lên hung quang, Vương Đằng để hắn chật vật như thế, hiện tại là thời điểm phản kích. Thật sao? Vương Đằng sắc mặt lạnh nhạt, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Tám tay ma tướng bị hắn nhìn trong lòng giật mình, lập tức có loại dự cảm không tốt. Một đầu hỏa long không đủ, vậy ba đầu đây? Vương Đằng hướng hắn cười cười, ngón tay hướng lên một vẽ, lại có hỏa diễm bay lên, tại thiên không ngưng tụ ra ba đầu hỏa diễm cự long, nó hình thể không thể so với đầu kia hỏa diễm cự long trước đó nhỏ hơn. Giống, giống, giống. Hỏa diễm chấn động không khí, phát ra tiếng gầm như là long âm, ba đầu to lớn hỏa long xoay quanh tại đỉnh đầu Vương Đằng, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem hắn tôn lên phảng phất hỏa diễm chi tử. Chương 320, tám tay ma tướng bị ngọn lửa chi phối sợ hãi. Tám tay ma tướng nhìn qua trước mặt ba đầu hỏa diễm cự long, bắp thịt trên mặt điên cuồng loạn động. Tiểu tử, khinh người quá đáng. Dám dạng này ngược ta. Ta tám tay ma tướng không muốn mặt mũi sao. Đây là ngươi bức ta, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta tám tay ma tộc cấm kỵ chi pháp. Tám tay ma tướng sắc mặt dữ tợn, trong lòng cũng là phát hung ác. Tiếng nói vừa ra, bên ngoài thân nó nổi lên nồng đậm hào quang màu tím đen, trong mắt đồng mang màu đỏ tươi bùng lên. Sau một khắc, tám tay ma tướng bắp thịt cả người nhúc nhích, hình thể tăng vọt, trở nên càng cao to cường tráng hơn, cho người ta một loại áp bách cảm giác không gì sánh kịp. Đồng thời, nó toàn thân khí thế cũng là tăng vọt mấy lần. Chỉ bất qua phía dưới cái kia cơ bắp, mạch máu nhô lên, điên cuồng nhảy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung, một tia huyết dịch theo trong lỗ chân lông toàn thân nó chảy ra. Hắn giờ phút này hình dạng của nó hết sức khủng bố. Đây là tám tay ma tộc một loại cấm kỵ chi pháp tiêu hao sinh mệnh, nếu không phải đến sống chết trước mắt, nó sẽ không vận dụng pháp này. Chỉ là ngũ tinh chiến binh cấp, đem ta bước đến vận dụng cấm kỵ chi pháp, ngươi đủ để tự ngạo. Tám tay ma tướng thanh âm khàn giọng nói. Không, đây là lão sư ta cùng ta, thậm chí tất cả nhân tộc võ giả cộng đồng cố gắng kết quả, ngươi bại không an. Vương Đằng nói. A ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng định. Tám tay ma tướng cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Đúng, hôm nay ngươi thất bại. Vương Đằng chân thành gật đầu nói. Tám tay ma tướng có chút mộng bức, cảm giác cùng tiểu tử trước mặt hoàn toàn không có cách nào câu thông, sẽ tức chết người. Ngươi không phải thua ta, mà là thua cả nhân tộc, hắc ám chủng các ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu nhân tộc đoàn kết cùng hung hãn không sợ chết. Vương Đằng nhìn nhân tộc đám võ giả cùng hắc ám chủng chém giết phía dưới, khoe miệng khẽ mí môi, như có cảm xúc nói. Ngươi sai, nhân tộc cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Tám tay ma tướng cũng là nhìn về phía chiến trường phía dưới, cười gần nói. Nhân tộc dù cho diệt vong, các ngươi cũng không chiếm được chân chính thắng lợi. Vương Đằng thản nhiên nói. Buồn cười, tử vong chính là lớn nhất thất bại, ngươi nói lại nhiều, cũng bất quá là cho mình thất bại kiếm cớ. Tám tay ma tướng khinh miệt nói. Vương Đằng lắc đầu không nói, tựa hồ cảm thấy đối phương căn bản nghe không hiểu tiếng người. Tiểu tử, ta rất chán ghét ngươi. Tám tay ma tướng giận dữ, phảng phất cảm thấy bị vũ nhục cực lớn, không còn nói nhảm, trực tiếp phóng tới Vương Đằng. Vương Đằng hướng về phía trước một chỉ, ba đầu to lớn hỏa long đáp xuống. Vâng! Ngập trời liệt diễm tràn ngập ở trên bầu trời, phảng phất đem đám mây trên trời đều đốt, uy lực quả thật vô cùng kinh khủng. Lúc này nên chết đi. Đám người nhìn lên hỏa diễm bên trong bầu trời, trong lòng vô cùng rung động. Giống! Hỏa diễm bên trong truyền ra gầm thét, tám tay ma tướng xung ra, trên thân hắc quang lấp lóe, trên thân thể có vết tích đốt cháy khét, đầy người huyết dịch, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được tại dưới Vương Đằng thế công, nó cũng là bị thương không nhẹ. Cái này đám người hoảng hốt. Tám tay ma tướng cường đại vượt qua tưởng tượng, mặc dù bị thương, lại hiển nhiên càng có thừa lực, thật chẳng lẽ giết không chết sao? Ta nói, ngươi giết không được ta. Tám tay ma tướng cười to. A, ba đầu không được, liền sáu đầu được. Vương Đằng không thèm để ý chút nào ồ một tiếng, ngón tay một vẽ, sáu đầu hỏa diễm cự long ngưng tụ mà ra, nhìn xuống tám tay ma tướng. Ta tám tay ma tướng. Đến, tám tay đại gia, ngài đặt gói hỏa long phục vụ đến nha. Vương Đằng hướng một chỉ, hỏa long gào thét mà ra. Tám tay ma tướng. Dương Vương. Dương viện trưởng. Ầm ầm. Kinh khủng liệt diễm càn quét mà ra, đem tám tay ma tướng bao phủ hoàn toàn, tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền ra, cái kia thê lương trình độ, cũng không biết là tức, vẫn là đau. Nồng đậm hắc quang từ trong tuôn ra, hiển nhiên là tám tay ma tướng đang phản kháng. Vâng. Một thân ảnh từ trong đó xông ra, mười phần chật vật, trên thân máu me đồng địa, nhưng trong mắt hung quang không giảm, thẳng hướng Vương Đằng. Đi chết. Vũ khí trong tay nó liên tục chém xuống, huy động màu đen quang nhận, đem Vương Đằng bao phủ. Cẩn thận. Dương Vương cùng Dương viện trưởng đội vàng vào tới, không nghĩ tới Vương Đằng vận dụng lục long chi lực, lại còn là giết không chết tám tay ma tướng, đồng thời nó còn có lực phản kích. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Vương Đằng lắc đầu. Tiếng nói vừa ra, trong chốc lát, tám đầu hỏa long thông suốt đằng không mà lên, đem Vương Đằng bảo hộ ở trong đó. Giờ khắc này, hắn không phải hỏa diễm chi tử, mà là quân vương bên trong hỏa diễm. Tám tay ma tướng muốn tự tử đều có. Thế này còn đánh thế nào? A, ngươi nói cho ta, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Nó không chút do dự xoay người liền trốn, trong lòng điên cuồng hò hét, cảm giác khuất nhục vô cùng. Chớ đi a, thân, đây là một lần cuối cùng a, lại thêm liền không có, chống nổi một vòng này, ngươi liền thắng nha. Vương Đằng lớn tiếng la lên, tựa hồ lương tâm phát hiện, cảm thấy mình tựa hồ có chút quá phận, không nên một gậy đánh chết, mà là muốn cho đối phương lưu một tia hy vọng. Đây chính là tám tay ma tướng a. Đường đường chiến tướng cấp tồn tại, nhất định phải cho đối phương tôn trọng cần thiết. Coi ta đồ đần sao? Ta tin ngươi cái quỷ a hỗn đản. Tám tay ma tướng điên cuồng đào mệnh, ngay cả cũng không quay đầu, tiểu tử nhân tộc sau lưng này so với nó còn muốn tà ác, căn bản chính là cái ma quỷ. Dương Vương cùng Dương viện trưởng khỏe miệng co giật, dính đến cùng từ nơi nào tìm đến đồ đệ, như vậy nhảy thoát, như vậy tinh nghịch, như vậy vô sỉ. Chẳng lẽ đều là dính dậy? Dính dưới bộ bề ngoài đức cao vọng trọng kia trên thực tế là cái vô sỉ muộn tao láo bất hưu. Phía dưới Lưu Tinh Huy cùng Vạn Phi Vũ đột nhiên dùng mình một cái, xác nhận qua ánh mắt, là cái ngoan nhân không thể chơi vào. Bọn hắn quyết định sau trận chiến này, nếu là còn có thể sống sót, nhất định phải đến trước mặt Vương Đằng dập đầu xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Hỏa diễm nồng đậm đến cực hạn từ phía sau tám tay ma tướng cuốn tới, nó phát ra kêu thảm kinh thiên địa khóc quỷ thần, lại một lần nữa bị ngọn lửa bao phủ. Một ngày này, nó khắc sâu cảm nhận được sợ hãi bị ngọn lửa chi phối. Ầm ầm. Tám đầu hỏa long đã là bát hoang hỏa long trận cực hạn uy lực, toàn lực oanh kích, uy lực khủng bố đến cực điểm. Dương Vương cùng Dương viện trưởng vốn còn nghĩ tới cứu viện Vương Đằng, lúc này vội vàng chạy xa xa, thật đáng sợ, quả nhiên phủ văn sư không thể tùy tiện trêu chọc a. Loại này sát chiêu, cái nào chiến tướng cấp nguyện ý thử một chút. Nhưng vào lúc này, phương hướng phía tây đột nhiên truyền đến một trận tiếng hổ gầm, xa xa trên đường chân trời bốc lên khói đặc cuồn cuộn, hình như có số lớn nhân ma đến. Đó là Xích Hổ quân đoàn. Gần như đồng thời, phương hướng phía đông cũng là truyền đến một trận thanh âm hót vang kỳ quái, bên kia đồng dạng là khói đặc cuồn cuộn dâng lên. Hắc Tước quân đoàn cũng đến. Dương Thành đám người trong nháy mắt ngây người về sau, cao giọng hoan hô lên. Tiếp viện đến, chúng ta có thể cứu. Một bên khác, vị trí nam bắc phương, mặt đất chấn động, cũng là có tiếp viện nhanh chóng chạy đến, thanh thế to lớn, khí thế kinh người. Đó là đế quốc tiếp viện. Tam phương tiếp viện đều tới. Lúc này, chân trời nổi lên một chút màu trắng bạc, có yếu ớt ánh dạng đông chiếu xạ thiên địa. Trời, muôn sáng. Chương 321, yêu diễm. Cảm ơn chị En Mạ Lòn Gẳng tặng đầu. Bình minh sắp tiến đến, nhân tộc tam phương tiếp viện rốt cục đổi tới. Trong đó hai phe chính là địa tinh đóng quân dị giới Xích Hổ quân đoàn cùng Hắc Tước quân đoàn, một phương khác thì là bản thổ đế quốc sở thuộc quân bộ. Giờ này khắc này, thân là tám tay ma tướng Hắc thống soái ám chủng tộc cũng là bị Vương Đằng chấp trưởng trận pháp đánh không hề có lực hoàn thủ, bao phủ tại trong cái kia ngọn lửa ngập trời, không biết sinh tử. Cán cân đang hướng về nhân tộc một phương nghiêng. Nhân tộc đám võ giả sĩ khí đại trấn, nhao nhao hô to. Giết! Giết tất cả Hắc ám chủng, vì chết đi thân hữu báo thù. Tuyệt không thể thả chúng nó rời đi, người phạm ta cố thổ, giết không tha. Bên trong thân thể đám võ giả mỏi mệt không ngờ bộc phát ra một cỗ lực lượng, giơ cao vũ khí trong tay, bổ về phía Hắc ám chủng khoảng cách gần nhất bên người. Rốt cục đến rồi. Dương Vương cùng Dương viện trưởng liếc nhau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía trước mặt cái kia lửa nóng hừng hực tràn ngập nửa cái bầu trời. Tám tay ma tướng chết sao? Vương Đằng nhìn qua phương xa ba khu quần quần khói đặc. Tâm dẫn theo có chút để xuống, đã viện quân đến, như vậy cái này nguy cơ xem như giải hơn phân nửa. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn xem chỗ liệt diễm thiêu đốt, lông mày không khỏi nhíu lại. Lấy linh thị chi nhãn nhìn lại, một cỗ hắc ám nguyên lực ở trong cái kia liệt diễm mặc dù dần dần ảm đạm, nhưng lại chưa triệt để tiêu tán. Cái kia tám tay ma tướng sợ là còn sống. Thật sự là sinh mệnh lực ngoan cường a. Vương Đằng không khỏi cảm thán, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắc ám chủng đều khó đối phó như thế sao? Một chiến tướng cấp hắc ám chủng đối đầu ba tên nhân tộc chiến tướng, đã là để người mười phần chấn kinh, mà giờ khắc này tại gặp đả kích tính hủy diệt như thế về sau, lại còn có một hơi tại, không thể không khiến người cảm thấy một chút bất lực. Ai? Đột nhiên, một tiếng khẽ than thở vang lên.
Ai?
Dương Vương cùng Dương viện trưởng sắc mặt lập tức kịch biến. Vương Đằng cũng là giật mình trong lòng, nhìn về phía chỗ thanh âm truyền đến, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy bên cạnh ngọn lửa kia, không gian có chút ba động, một đạo thân thể thức tha chậm rãi hiện lên, trên thân lóe ra hắc quang, không sợ hỏa diễm chút nào nhẹ nhõm đứng ở nơi đó. Đây là một đầu mâu hắc ám trùng, mà lại vậy mà nhìn rất đẹp. Dáng người bốc lửa, vũ mị yêu diễm, hai lỗ thai hơi nhọn, sinh ra đuôi dài, ở sau lưng nàng nhẹ nhàng lắc lư, toàn thân lộ ra một cô dụ hoặc khác. Ở đây rất nhiều nam tính võ giả khi nhìn đến dáng dấp của nàng về sau, đều là không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Cho dù là Dương Vương cùng Dương viện trưởng cũng không chút nào ngoại lệ. Nhưng là hai người rất mau lấy lại tinh thần, lập tức biến sắc, thần sắc trở nên vô cùng cảnh giác. Đầu này hắc ám trùng thậm chí ngay cả thân là chiến tướng cấp bọn hắn đều có thể mê hoặc, tuyệt không đơn giản. Vạn Phi Vũ, Lưu Tinh Huy, Dịch Khai Thành các nam tử trẻ tuổi phía dưới, khi nhìn đến đầu này hắc ám trùng về sau, càng là mặt đỏ tới mang tai, nhao nhao lộ ra một bộ dáng dấp mặt mày đưa tình. Hừ. Bên cạnh Lý Dung Tuyết, Tô Linh Huyên mấy nữ hải không hẹn mà cùng hừ nhẹ một tiếng. Ngay cả các nàng đều không thể không thừa nhận đối phương xác thực rất có mị lực, nhưng là đây chính là một đầu hắc ám trùng hàng thật giá thật a. Nhân tộc cùng hắc ám trùng thế bất lưỡng lập, càng có sinh tử đại thủ, bị nó cho mê hoặc thực sự quá mất mặt. Người rất thích hả? Vạn Phi Phượng nắm chặt lỗ tai Vạn Phi Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Đau. 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 Tỷ, mau buông tay, ta không phải cố ý muốn nhìn, là đầu kia hắc ám trùng, nàng có độc, ta hoàn toàn khống chế không nổi a. Vạn Phi Vũ kêu to lên. A, nam nhân. Vạn Phi Phượng cười lạnh liên tục. Lúc này, tại mấy tên nữ hải tán phát hàn ý bao phủ xuống, Lưu Tinh Huy cùng Dịch Khai Thành toàn thân một cái giật mình, lấy lại tinh thần, hơi biến sắc mặt nói ra, đầu kia hắc ám trùng trên thân tựa hồ có năng lực mê hoặc tâm trí người khác. Không muốn kiếm cớ cho tâm trí mình không kiên định, loại này yêu diễm tiện hóa, cũng chỉ các ngươi mới có thể bị mê chặt, các ngươi nhìn xem người ta Vương Đằng, cỡ nào bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đây mới là dáng vẻ nam nhân nên có. Tam nữ cùng chung mối thủ, nói như thế. Vạn Phi Vũ bọn người ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, quả nhiên gặp hắn sắc mặt bình thản, đối với hắc ám trùng yêu diễm trước mặt, tâm thần mảy may đều không có dao động, như vậy định lực để người kinh thán không thôi. Gia hỏa này không phải là Liễu Hạ Huệ chuyển thế. Ba người không khỏi xấu bụng nghĩ đến. Ha ha ha. Trên bầu trời, hắc ám trùng yêu diễm nhìn thấy rất nhiều người đều bị mình mê hoặc, không khỏi phát ra trận trận tiếng cười mê người tràn ngập tử tính. Bất quá nàng lập tức chú ý tới Vương Đằng trước mặt tựa hồ cũng không bị mình ảnh hưởng. Hơi kinh ngạc nói ra, vị tiểu ca này, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Còn có thể đi, cũng không thể nói không đẹp. Vương Đằng đàng hoàng đáp. Vậy ngươi vì sao không xem thêm hai mắt ta? Yêu diễm hắc ám trùng lộ ra một bộ dáng dấp tiểu mị lã trá chứ khóc, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Vương Đằng. Vương Đằng, không muốn bị bề ngoài của nàng mê hoặc. Dương Vương cùng Dương viện trưởng vội vàng nhắc nhở. Hai người bọn họ thiếu chút nữa trúng đạo của đầu này yêu diễm hắc ám trùng, ít nhiều có chút lòng còn sợ hãi. Tại hai người xem ra, ngay cả bọn hắn cũng đỡ không nổi dụ hoặc, Vương Đằng dạng này huyết khí phương cương người trẻ tuổi liền càng ngăn không được. Nhưng mà, Vương Đằng không chút nào bị mê hoặc, thản nhiên nói, ách, không có ý tứ, ta đối với mâu hắc ám trùng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mâu hắc ám trùng. Yêu diễm hắc ám trùng phảng phất nghe được cái gì lời nói khó có thể tin, sững sờ nhìn qua Vương Đằng, trên mặt tràn ngập ngượng bức hai chữ. Dương Vương cùng Dương viện trưởng trừng to mắt. Trong lòng lại không khỏi sinh ra một cỗ bội phục chi ý đối với Vương Đằng. Tiểu tử này, thật đúng là dám nói. Tiểu tử, ngươi quả nhiên ra cực kỳ, không sợ ta giết ngươi sao? Yêu diễm hắc ám trùng sắc mặt âm trầm xuống, hung dữ trừng mắt Vương Đằng. Ngươi không động được ta. Vương Đằng tự tin nói. Chỉ bằng ngươi cái kia trận pháp. Yêu diễm hắc ám trùng mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nói ra, vừa rồi cái kia một phen công kích đối với ngươi mà nói hẳn là tiêu hao rất nhiều đi, ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Viện quân của chúng ta lập tức tới ngay, ta dám đánh cược, ngươi bây giờ nếu như không đi, khẳng định sẽ hối hận. Vương Đằng nói. Ngay tại thời điểm Vương Đằng tiếng nói vừa ra, nơi xa có mấy đạo cường hãn khí tức đi đầu lao đến, rất nhanh liền sẽ giáng lâm Dương Thành. Những cái kia khí tức không chỉ là chiến tướng cấp bậc. Yêu diễm hắc ám trùng nhìn về phía nơi xa, chỗ sâu trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng, nói ra, tính ngươi vận khí tốt. Trong tay nàng đống nhiên xuất hiện một thanh trường tiên màu đen, hướng phía trong ngọn lửa hất lên. Sau đó chính là vòng quanh thân thể tám tay ma tướng đem nó kéo ra. Ôi ôi tám tay ma tướng giờ phút này dáng dấp vô cùng thê thảm, toàn thân cháy đen, máu me đầm địa, tám cánh tay lại đứt mất ba cái, không biết rơi vào nơi nào. Mertis. Ánh mắt của hắn đoán độc nhìn Vương Đằng một chút, hướng hắc ám trùng yêu diễm bên cạnh nói,
ngươi vì sao lại ở đây?
Môi cá nhám sủa ra, ta nếu không đến, ngươi hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi này.
Yêu diễm hắc ám trùng mỉm cười, bị một cái miệng còn hôi sữa nhân tộc tiểu thí hài đánh thành dạng này, ngươi thật đúng là mất mặt đây.
Ngậm miệng.
Sụt thẹn quá hóa giận, tức phun ra một ngụm máu tươi.
Chương 322, kình thiên tay lớn.
Yêu diễm hắc ám trùng không chút nào để ý tới tám tay ma tướng phẫn nộ, tiếp tục chế nhạo nói, sụt dị, ngươi nhiệm vụ thất bại, vị đại nhân kia sẽ rất tức giận đây này.
Tám tay ma tướng sụt biến sắc, lại cố gắng chấn định hừ lạnh nói, không cần ngươi quan tâm, nhiệm vụ thất bại, ta tự đi lãnh phạt.
Nha, giác ngộ rất cao nha, hy vọng đến lúc đó đừng khóc gọi mẹ.
Mợ Tis che miệng cười khanh khách nói.
Sụt trên trán gân xanh hẳn lên, rõ ràng rất giận, lại bởi vì nó đánh không lại đối phương, chỉ có thể nhẫn nhịn nộ khí, không đi nói chuyện với nàng.
Mợ Tis không thú vị nhếch miệng, đem tay khoác lên trước mắt, nhìn về phía nơi xa, ai nha, bọn hắn sắp tới nữa nha.
Xa xa mấy đạo khí tức chiến tướng cấp từ xa đến gần, tốc độ nhanh đến cực hạn, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa mà tới.
Sụt lúc này mới phát giác được, sắc mặt biến hóa, ngươi vì cái gì không nói sớm.
A, ta quên.
Mợ Tis mê người cười nói.
Ngươi sụt cảm giác một trận bất lực.
Mợ Tis thấy hắn bộ dáng này, không khỏi lạc lạc cười không ngừng, nhưng là sau một khắc, một thanh âm truyền đến, lại là làm nàng cũng không cười nổi nữa.
Mợ Tis, thật sự là đã lâu không gặp.
Mợ Tis nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bên trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ âm trầm, nhìn về phía chỗ thanh âm truyền đến, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ đến.
Là ngươi.
Vừa dứt lời, cái kia mấy đạo khí tức chiến tướng cấp xuất hiện tại trên không dương thành. Mỗi một đạo khí tức đều vô cùng cường đại, tuyệt đối thuộc về chiến tướng cấp, mà lại là cường giả bên trong chiến tướng cấp. Trong đó một thân ảnh hướng về phía Mợ Tis nhàn nhạt nói ra, lần trước bị ngươi may mắn trốn một cái mạng, lại còn dám đến nhân tộc tới.
Đạm Đại Tuyển, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao?
Mợ Tis nhìn xem tuyệt thế nữ tử trước mặt bất luận dung mạo vẫn là khí chất đều muốn vượt qua bản thân không ít, âm trầm nói.
Hôm nay đưa ngươi lưu ở nơi đây.
Đạm Đại Tuyển tử tốn nói.
Phảng phất chỉ là đang trần thuật một kiện sự tình cực kỳ bình thường, mà không phải muốn giết một chiến tướng cấp hắc ám chủng cường đại.
Mợ Tis bị nàng giọng điệu này kích thích đến, tức toàn thân thẳng run.
Lão sư.
Lúc này, Vương Đằng mở miệng kêu lên.
Không hề nghi ngờ, người đến đúng là hắn lão sư.
Đạm Đại Tuyển.
Trên đời này cũng chỉ có một cái Đạm Đại Tuyển.
Đạm Đại Tuyển quay đầu lại, không khỏi nhìn lướt qua trận pháp Vương Đằng ngồi, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, hảo tiểu tử.
Nàng hiển nhiên đã nhìn ra trận pháp này có thể uy hiếp chiến tướng cấp tồn tại, đối với Vương Đằng có thể chấp trưởng trận pháp như thế, tuy có chút nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng lại làm nàng hết sức hài lòng.
Đệ tử ưu tú, thân là lão sư nàng tự nhiên cao hứng.
Nhưng là một tên cường giả chiến tướng cấp khác tâm tình liền không quá mỹ hảo, thậm chí sắc mặt có chút biến đen.
Người này thình lình chính là Xích Hổ quân đoàn quân chủ Tiêu Nam Phong.
Vương Đằng từng cùng Xích Hổ quân đoàn huyên náo có chút không thoải mái, mà Đạm Đài Tuyển vì cho Vương Đằng xuất khí, thế nhưng là mạnh mẽ đem Tiêu Nam Phong vị này quân chủ đánh một trận.
Mỗi lần nhớ tới, Tiêu Nam Phong đều là đầy bụng oán khí, có tức không có địa phương vùng.
Làm sao nơi nào đều có ngươi?
Tiêu Nam Phong đối với Vương Đằng nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, rất là ghét bỏ nói.
Tiêu Nam Phong, ngươi có phải hay không ra lại ngứa?
Đạm Đài Tuyển liếc xéo hắn một chút, lãnh đạm nói.
Tiêu Nam Phong khỏe miệng giật một cái, lúc này không nói thêm gì nữa, trong nội tâm lại là đem Đạm Đài Tuyển mắng vô số lần.
Cái này nữ nhân điên.
Hai vị, mặc dù rất cảm tạ các ngươi chạy đến cứu viện, nhưng bây giờ không phải lúc nói việc nhà, chúng ta có phải hay không nên trước tiên đem những này hắc ám trùng thanh trừ hết?
Lúc này một tên khác chiến tướng cấp cường giả có chút im lặng nói.
Thân đồ tướng quân.
Dương Vương cùng Dương viện trưởng tới tụ hợp.
Gặp qua Dương Vương.
Thân đồ hùng hướng về phía Dương Vương có chút hành lễ, sau đó hướng phía Dương viện trưởng gật gật đầu, nói ra, không có ý tứ, ta tới trưởng, hai vị không có sao chứ.
Chúng ta không có việc gì, nhờ có vị này Vương Đằng tiểu huynh đệ hỗ trợ, mới thiếu chút đem cái kia tám tay ma tướng đánh chết, đáng tiếc vẫn là được cứu.
Dương Vương cùng Dương viện trưởng nói.
Thân đồ hùng từ lâu nhìn ra trận pháp dưới thân Vương Đằng bất phàm, lúc này nghe được Dương Vương cùng Dương viện trưởng thừa nhận, trong mắt lóe lên một chút kinh dị, gật đầu nói. Cảm tạ chi ngôn cho sau lại nói, bây giờ việc cấp bách, là trước đánh chết cái này hai đầu hắc cám chủng.
Ha ha ha.
Mợ Tis trợn cười to, muốn giết chúng ta, các ngươi đừng nằm mơ.
Thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Đạm Đài Tuyền hừ lạnh một tiếng, liền hướng Mợ Tis hai người phóng đi.
Tiêu Nam Phong mấy người cũng là nhao nhao động thủ, đem Mợ Tis cùng Sụt bao vây lại, chuẩn bị đưa chúng nó vây giết ở chỗ này.
Mợ Tis sắc mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía hướng vòng xoáy đen nhánh trên đỉnh đầu.
Ầm ầm.
Đông nhiên một tiếng vang thật lớn,
chỉ thấy bên trong cái kia vòng xoáy một cánh tay to lớn vô cùng mạnh mẽ đè ép ra, hướng về Đạm Đài Tuyền mấy người phía dưới bắt tới. Cánh tay kia giống như một cây trụ lớn chống trời, từ không gian vòng xoáy bên kia nhô ra, ngang qua thiên địa, cánh tay ma sát không gian bình chướng bốn phía, truyền ra tiếng vang tạch 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 giống như thủy tinh vỡ nát. Từng đạo không gian mảnh vỡ từ không trung rải rác. Không được. Tiêu Nam Phong cùng thân đồ hùng sắc mặt kỳ biến, tâm thần cuồng loạn, từ bên trên cánh tay này cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Liên thủ. Đạm Đài Tuyền ánh mắt cấp tốc lấp lóe, trầm giọng nói: "Oanh." Mấy tên chiến tướng cấp cường giả đồng thời động thủ. Đạm Đài Tuyền dùng kiếm, chém ra một đạo kiếm quang cực hạn, kiếm khí tung hoành, hình thành một cơn bão táp, càn quét mà ra. Tiêu Nam Phong vũ khí thì là một thanh chiến đao, đao quang bốn phía, phảng phất muốn chặt đứt hết thảy, mang theo cực nóng chi ý cực hạn. Thân đồ hùng tay cầm chiến chủ y, lẫn nhau nện gõ, lại có lôi quang lấp lóe, ầm ầm, giữa thiên địa tựa như vang lên tiếng sấm, một đạo thô to vô cùng lôi điện từ phía trên chiến chủ y bổ ra, đón lấy tay lớn chống trời. Mấy tên chiến tướng cấp cường giả riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất oanh kích mà ra. Oanh! Mấy đạo cường đại công kích rơi vào phía trên cái kia kình thiên tay lớn. Một bên khác, Vương Đằng cũng là đem trận pháp vận chuyển tới cực hạn, điều động lực lượng cuối cùng ngưng tụ ra tám đầu hỏa long, phóng tới kình thiên tay lớn. Liệt diễm đem nó bọc lại, cháy hừng hực. Cây kia kình thiên tay lớn tại như thế đông đảo công kích đến, rốt cục có chút ngưng trệ một chút, trên cánh tay xuất hiện một chút vết thương. Nhưng nó lại lần nữa đè ép xuống. Mở ra bàn tay khổng lồ, hướng phía đám người chụp tới. Lui. Tiêu Nam Phong bọn người trong mắt con ngươi co rụt lại, vội vàng tản ra bốn phía. Căn này kình thiên tay lớn thực sự quá mạnh, mấy người hợp lực công kích vậy mà đều không làm gì được nó. Bất quá nó bị kẹt tại bên trong vết nứt không gian, phạm vi hoạt động có hạn, không có thể bắt Tiêu Nam Phong bọn người kịp thời chạy tứ tán mà ra, liền đem Suzu cùng mở tịt chụp tới, trong nháy mắt trở lại không gian vòng xoáy bên kia. Nhân tộc tiểu tử kia, món nợ này ta ghi nhớ. Lần sau gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Suốt thanh âm từ bên trong cái kia vòng xoáy truyền ra. Sau đó không gian vòng xoáy tựa hồ mất đi cái gì trèo trống, chậm rãi thu nhỏ, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chương 323, Bát Cực Ma Công. Suốt thanh âm từ vết nước không gian cái kia một đầu truyền ra, mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng, tựa như Vương Đằng đối với hắn làm cái gì sự tình không thể miêu tả. Mọi người nhất thời sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Đằng. Cái kia tám tay ma tướng đến cùng có bao nhiêu hận hắn a? Nhiều chiến tướng cấp cường giả như vậy không điểm danh, hết lần này tới lần khác điểm danh tự Vương Đằng. Vương Đằng trong lòng mở mở tờ. Bao lớn thủ? Bao lớn oán? Về phần nhớ rõ ràng như vậy sao? Thật sự là lòng dạ hẹp hỏi. Thua thiệt nó vẫn là đường đường chiến tướng cấp cường giả, một điểm cường giả phong phạm đều vô dụng. Vương Đằng trên mặt một mảnh vẻ vô tội, trong lòng lại rất bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn khẳng định đem tám tay ma tướng lưu lại. Chẳng thảo trừ căn, mà không phải để nó mang theo oán hận rời đi. Đồ đệ môi cá nhám của ta a, bị chiến tướng cấp cường giả nhớ thương, cảm giác như thế nào? Đạm Đài Tuyền đi tới Vương Đằng bên cạnh, khoác lấy bờ vai của hắn, cười xấu xa nói. Tiêu Nam Phong hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn một cái. Đáng! Tiểu tử ngươi không phải rất có thể sao? Bị một chiến tướng cấp cường giả nhớ thương, nhìn ngươi còn có thể ngủ mấy ngày ngon giấc. Thân đồ hùng lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đằng. Đối với hắn cũng không hiểu rõ, nhưng vừa rồi cũng từ đám người nơi đó nghe nói sự tình Vương Đằng lấy trận pháp cuồng ngựa cảm tay ma tướng, cảm giác rất không chân thực, mà lúc này gặp hắn bị tám tay ma tướng nhớ thương, lại có chút đồng tình hắn. Dù sao trận pháp này là tại dưới tình huống gìn bố trí hơn phân nửa mới bị Vương Đằng tiếp nhận hoàn thành, chân chính để hắn đến, chưa hẳn có thể thuận lợi bố trí được ra. Mà lại Vương Đằng thực lực chân thật quá thấp, cùng chiến tướng cấp so sánh, tựa như sâu kiến cùng cự nhân, nếu là lại đụng phải tám tay ma tướng. Vậy coi như phải ngã hỏng. Bất quá Vương Đằng lại là một mặt bình tĩnh nói ra, không có cảm giác gì, lần sau lại đụng phải, có lẽ nó vẫn là muốn bị ta ngược đây. Mấy tên chiến tướng cấp đại lao không khỏi nhìn về phía Vương Đằng. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn. Ngươi ngược lại là dám nói, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tiêu Nam Phong khinh thường cười nói. Hắc hắc, người thiếu niên tự phụ một ít, cũng không có gì. Thân đồ hùng hơi kinh ngạc, khẽ cười nói. Đạm Đài Tuyền liếc Tiêu Nam Phong một chút. Vô Vương Đằng bả vai, có ý riêng nói ra, có chí khí, ngày sau chẳng cái kia tám tay ma tộc sổ dị, cho một ít người xem thật kỹ một chút. Ừm. Vương Đằng lời thề son sắt gật đầu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Nam Phong một chút. Tiêu Nam Phong lông mày trực nhảy, bị cái này sư đồ hai kẻ sướng người họa tức lòng dạ khó chịu, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Giết. Phía dưới lập tức tiếng la giết chấn thiên. Tam phương viện quân nhân mã rốt cục đuổi tới Dương Thành, cùng Hắc Ám chủng còn lại triển khai chém giết. Cái kia kình thiên tay lớn chỉ đem tám tay ma tướng Suzu cùng mở tịt cứu đi, còn lại hắc ám chủng lại đều lưu lại. Trên bầu trời vết nước không gian nhanh chóng khép lại, một ít cao đẳng hắc ám chủng thấy tám tay ma tướng rời đi, sớm đã nhao nhao hướng vết nước không gian phóng đi. Mà giờ khắc này lại gặp viện quân nhân số đông đảo, khí thế hùng hổ, càng là sắc mặt đại biến, phóng tới vết nước không gian tốc độ càng nhanh. Muốn đi. Dương Vương, thân đồ hùng bọn người sắc mặt băng lãnh, chặn đường những cái kia cao đẳng hắc ám chủng. Nhân tộc tử thương thảm trọng, bọn hắn há có thể dung những này hắc ám chủng tùy tiện rời đi, thế tất yếu đưa chúng nó lưu tại Dương Thành cùng những cái kia chết đi nhân tộc võ giả chôn cùng. Tại trước mặt chiến tướng cấp cường giả, chiến binh cấp võ giả như là nhỏ cặn bã, trên lệch giống như hồng câu, phảng phất giống như lệch trời, căn bản là không có cách vượt qua. Không. Cao đẳng hắc ám chủng kêu to, trơ mắt nhìn xem vết nứt không gian triệt để khép lại, tràn đầy tuyệt vọng. Những cái kia cao đẳng hắc ám chủng hoàn toàn ngăn không được mấy vị chiến tướng cấp cường giả công kích, vẹn vẹn một kích, bọn chúng liền cũng làm trận bỏ mình, bị đập thành bùn nhão, rơi xuống mặt đất. Vâng. Sau đó chiến tướng cấp cường giả gia nhập chiến đấu phía dưới, số lớn hắc ám chủng bị chu sát hầu như không còn. Vương Đằng đứng thẳng trên bầu trời, ánh mắt đảo qua bốn phía, lượng lớn thuộc tính bọt khí nổi lơ lửng, làm hắn hoa mắt. Rốt cục có thể hảo hảo nhặt một đợt thuộc tính. Vương Đằng thở dài ra một hơi, mặc dù toàn thân mỏi mệt, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thuộc tính bọt khí, lại cảm giác có chút phấn chấn. Tinh thần niệm lực đảo qua. Nhặt. Không gian 230. Không gian 180. Không gian 310. Vừa rồi kình thiên tay lớn xuất hiện, đè ép vết nước không gian, vỡ nát không gian, lượng lớn không gian mảnh vỡ hóa thành không gian thuộc tính rơi xuống mà ra. Vương Đằng đều nhặt, thu hàng to lớn. Không gian, 2310-10.000. Vương Đằng nhìn xem biến hóa không gian thuộc tính bên trên giao diện thuộc tính, khỏe miệng nhịn không được điên cuồng dương lên, lúc này không gian thiên phú tăng lên gần 1/4, như thế khoảng cách, có thể nói 10 phần to lớn. Hắn cảm giác mình đối không gian cảm ứng trở nên cực kỳ nhạy cảm, đã là có thể nhẹ nhõm vận dụng một ít không gian thủ đoạn, cái này sợ là sẽ thành hắn lớn nhất át chủ bài. Vương Đằng nhặt xong không gian thuộc tính, mắt sáng lên, tìm tám tay ma tướng rơi xuống thuộc tính bọc khí. Ở đây tất cả hắc ám chủng, chỉ có tám tay ma tướng cảnh giới tối cao, nó chỗ rơi xuống thuộc tính bọt khí tất nhiên muốn thắng qua tất cả những người khác. Hắn nhìn về phía chỗ mới lấy trận pháp công kích tám tay ma tướng, quả nhiên thấy đang có mấy cái to lớn thuộc tính bọt khí lẳng lặng nổi lơ lửng. Hắc ám nguyên lực 450. Hắc ám nguyên lực 360. Cao cấp hắc ám thiên phú 30. Bát cực ma công 1. Hắc ám nguyên lực 410. Có mấy cái thuộc tính bọt khí đã có chút tạm đạm, Vương Đằng vội vàng nhanh chóng nhặt. Sau đó ánh mắt chừng một cái. Đại bạo A. Không hổ là chiến tướng cấp cường giả, rơi xuống thuộc tính bọt khí chính là như thế đầy đạn. Hắc ám nguyên lực vốn chỉ là tam tinh chiến binh cấp, bây giờ một đường nhảy lên thăng, tăng thêm trước đó chiến đấu sớm đã nhặt một bộ phận hắc ám nguyên lực thuộc tính, giờ phút này trực tiếp đột phá tứ tinh, sau đó lại phá vỡ mà vào ngũ tinh chiến binh cấp, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Vẹn vẹn tám tay ma tướng một người chỗ rơi xuống thuộc tính bọt khí liền để hắn thăng liền hai cái cảnh giới. Hắc ám nguyên lực 433-3000, ngũ tinh. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất vẫn là cao cấp hắc ám thiên phú cùng cái kia bát cực ma công hai loại thuộc tính bọt khí. Vương Đằng vốn chỉ là trung cấp hắc ám thiên phú, lúc này thăng làm cao cấp hắc ám thiên phú, đối với hắc ám nguyên lực cảm ứng trở nên càng thêm nhạy cảm, tùy tiện liền có thể hấp thu lượng lớn hắc ám nguyên lực tiến hành tu luyện, cũng tăng thêm chuyển hóa, nhanh chóng tăng cao tu vi. Về phần cái kia bát cực ma công, tại nhặt thuộc tính bọt khí về sau, Vương Đằng trong đầu chính là hiện hiện một đạo thân ảnh tám tay cực kỳ cao lớn to con. Nhìn dạng như vậy cùng tám tay ma tướng Sụt cực kỳ tương tự, nhưng tướng mạo lại là hoàn toàn mơ hồ. Cái này thân thể tám tay ma tộc chỉ là một đạo quang ảnh, trên đó có mạch lạc hiện hiện, cái kia mạch lạc các nơi có từng cái điểm sáng, chính là đại biểu kinh mạch cùng huyệt vị phía trên nhân thể. Tám tay ma tộc thân ảnh ngồi xếp bằng, công pháp vận chuyển, đang tiến hành tu luyện. Những này khắc sâu vào Vương Đằng náo hải, làm hắn đối với bát cực ma công trong nháy mắt lĩnh ngộ. Thiên giai công pháp 3. Vương Đằng trong mắt không khỏi hiện lên tinh quang, không nghĩ tới cái này bát cực ma công vậy mà là thiên giai công pháp. Thiên giai công pháp tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, càng có đủ loại kỳ lạ công năng, cái này bát cực ma công tu luyện nhục thân, người tu luyện chắc chắn sẽ chiến lực kinh người, ngang nhau tu vi, tuyệt không phải nó đối thủ, tám tay ma tướng có thể có như vậy chiến lực, rất lớn nguyên nhân chính là quy công cho cái này bát cực ma công. Chương 324. Thu hoạch tràn đầy, nhưng còn chưa kết thúc. Bát cực ma công, mặc dù là cái gọi là ma tộc công pháp, nhưng không quan trọng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền tiếp nhận môn này ma tộc công pháp. Hắn cùng người bên ngoài khác biệt. Những người khác không có hắc ám thiên phú, không cách nào tu luyện bát cực ma công. Mà muốn có hắc ám thiên phú, thì nhất định phải thông qua phương pháp đặc thù tiến hành chuyển hóa, tựa như diêu hồng thọ, gần như ma hóa. Loại phương pháp này phải bỏ ra cái giá cực lớn, mà lại cũng không phải là hoàn mỹ, có thể hóa thành nửa người nửa hắc ám chủng trạng thái đã là thành công lớn nhất. Đại đa số người chuyển hóa cuối cùng bị ảnh hưởng tâm trí, triệt để biến thành hắc ám nô lệ, như là những cái kia cấp thấp hắc ám chủng, cái xác không hồn, biến thành giết chóc công cụ. Mà Vương Đằng thông qua hệ thống thu hoạch được hắc ám thiên phú, tựa như bẩm sinh, hoàn toàn không có ảnh hưởng trái chiều, chỉ từ điểm ấy đến nói, liền không phải những cái kia bán thành phẩm chuyển hóa mà đến có thể so. Mà bây giờ hắn càng là có tám tay ma tướng chỗ lấy được cao cấp hắc ám thiên phú, luận thiên phú, không biết so với bao nhiêu cao đẳng hắc ám chủng muốn xuất chúng.